Chương 92, Thiết Kỵ Ô Hoàn 2. Điền Vi, Hứa Chử, hạ cổng xuống. Tuân lệnh. Ánh mắt của Điền Vi, Hứa Chử nghiêm lại. Cả hai đồng thời buông tay. Bang. Cánh cửa nặng ngàn cân rung lên, thoáng chốc đã bị hạ xuống sắt nền lát bằng gạch, mặc dù chặn hơn 100 quân Hán lại trước cổng nhưng cũng ngăn 800 lưu khấu của Mã Dược chạy thoát ra quan ngoại. Mã Dược nhảy lên ngựa, hắn là nhờ đạm nói, chúng ta đi. Mã Dược phát lệnh xong liền giục ngựa chạy đi, hơn 10 tên lưu khấu chạy theo, phút chốc đã chạy thoát ra ngoài tầm tên. Quân cung thủ của Hán quân đã chạy tới, tên bay như mưa. Mã Dược nghĩ hổ lao quan TNG thủ cực kỳ nghiêm mật, cường tập đã thất bại, vậy chỉ còn một cách là cường công mở đường dù có phải trả giá đắt. Tiểu cũng phải công hạ hổ lao quan, mở một con đường máu thì 800 lưu khấu mới có con đường sống. Nếu như không thể hạ được hổ lao quan, chẳng những Liêu Hóa, Chu Thương đang tử thủ trường sở cũng trở nên vô nghĩa mà 800 lưu khấu cũng lâm vào tuyệt cảnh. Lui về Dĩnh Xuyên. Đó chính là tử lộ, quận Dĩnh Xuyên nhỏ bé không thể nuôi nổi 800 lưu khấu và 3.000 kỵ binh. Hơn nữa xung quanh Dĩnh Xuyên có mấy vạn quân Hán tinh nhuệ đang dương giáo chờ sẵn. Chờ 800 lưu khấu chui đầu vào lưới. Bỏ lại ngựa để vượt qua ngọn Tung Sơn tiếp tục tẩu thoát. Đây chính là con đường sống. Nhưng chưa đến lúc cùng đường thì Mã Dược tuyệt không đi theo con đường đó. Mã Dược là kẻ mạo hiểm, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không từ bỏ vũ khí tối thượng của hắn. Nếu đánh cuộc, cũng chỉ có hai kết quả, thắng hoặc thua. Nếu thua thì sẽ mất hết, nếu thắng sao không đặt cược lớn một phen. Thắng hắn sẽ thoát thân, tất cả sẽ tiêu dao như chim trời cá nước không còn câu thúc. Trường Sa. Hắc. Hống. Hắc. Hống. Liêu Hóa tay phải nắm chặt giơ lên cao, hắn điên cuồng hét lên. Hắc. Hống. Hàng chục tên tặc khấu hưởng ứng gào lên như sói. Hàng chục sợi dây thường đầu thắt TNG chó bay lên, khi tất cả quấn vào phần chóp của chiếc tháp phá thành của quân Hán, quân tặc khấu đồng thời dùng sức kéo mạnh, đầu dây thường siết chặt lại. Dưới sức kéo của quân tặc khấu, chiếc tháp công thành của quân Hán nghiêng hẳn xuống. Nhưng trên chiếc cầu treo nối tháp với tường thành, quân Hán và Dĩnh Xuyên tặc khấu vẫn đang mải mê chém giết. Âm thanh triền miên không dứt, cái tháp công thành khổng lồ nghiêng ngả, cuối cùng đổ ầm xuống đất, gỗ vụn, mảnh ván vụn bay đầy trời. Đồng thời hàng chục Hán quân không kịp né tránh cũng bị đè nát vụn. Đến đây phương tiện công thành cuối cùng của quân Hán cũng bị kéo đổ. Dầu lửa, dùng dầu lửa. Gỗ, đá, ném xuống đập nát chúng ra. Hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn. Hiu. Một đám hỏa tiễn từ trên trời rơi xuống, những tên tặc khấu chúng tên lửa bốc cháy rơi xuống chân thành, thoáng chốc chân tường thành biến thành biển lửa, mười mấy tên tướng sĩ Hán phía dưới không kịp né tránh lập tức cũng táng mạng trong biển lửa. Ô ô. Trong hiệu kèn trầm và thê lương, đám quân Hán đang chen trúc dưới chân thành trường xạ bắt đầu chậm ra ải thối lui. Thối lui ra ngoài tầm xạ tiễn của đám cung thủ tặc khấu. Ngao. Liêu Hóa phấn khích giơ cao tay. Ngao ngao ngao. Cuối cùng đám tặc khấu Dĩnh Xuyên sống sót cũng chu lên. Chúng dùng hết sức lực còn lại để gieo mừng chiến thắng đầu tiên cũng như sự sống sót của chúng. Trong hậu quân của quân Hán, Hoàng Phủ Tung lạnh lùng cười, hắn trầm giọng nói, dùng máy bắn đá tấn công. Mã Dược đứng trên vách đá, thân hình rong ròng, nghiêm trang. Hắn lạnh lùng nhìn về phía xa, tường thành hổ lao quan ẩn hiện trong đà ỉ núi non trùng điệp. Ánh mắt hắn lóe lên. Quách Đồ xuất hiện ngay phía sau Mã Dược, hắn kín đáo hỏi đại đầu lĩnh, người nói, Liêu Hóa và 4.000 binh sĩ Dĩnh Xuyên có thể bảo vệ Trường Sa không? Vạn nhất Liêu Hóa bỏ thành chạy, Chu Tuyển, Hoàng Thủ Tung cùng Tào Tháo sẽ phát hiện ra tình hình bất ổn, đến lúc đó, ba cánh quân cùng tiến tới. Quân ta lại chậm chạp, không thể công hạ hổ lao quan. Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Mã Dược là nhờ đạm nói Trường Sa nhất định sẽ rơi vào tay quân Hán, chỉ dựa vào Liêu Hóa và 4NGHN quân tặc khấu thì sợ rằng không thể chống đỡ được ngay cả với quân của Tào Tháo, huống chi còn cả hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển, cho nên chuyện của Liêu Hóa đã dơ dàng, nhưng vấn đề là nếu Liêu Hóa giữ được vài ngày khi 800 lưu khấu sớm đã công chiếm hổ lao quan thì chuyện sẽ khác. Quách Đồ lo lắng nói nếu như Liêu Hóa cùng binh sĩ Dĩnh Xuyên nỗ lực tử thủ, tất nhiên có thể trụ vững 3-4 ngày. Nhưng nếu Liêu Hóa phát hiện ra tình hình thì đúng là không xong. Ừ. Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, Quách Đồ cũng không dám lên tiếng. Mã Dược đột nhiên nhớ ra 300 người của Chu Thương còn ở lại Trường Sa. Hiện tại là phải ổn định tinh thần Liêu Hóa để Liêu Hóa và binh sĩ Dĩnh Xuyên tử thủ Trường Sa, thu hút các cánh quân Hán thêm mấy ngày tạo điều kiện cho 800 lưu khấu có đủ thời gian tấn công chiếm giữ hổ lao quan. Tâm trạng nặng nề, Quách Đồ quay đầu quan sát con đường quan ải trong đà y núi non trùng điệp, hùng vĩ xa xa. Trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi, liệu 800 quân lưu khấu có tấn công và chiếm giữ được hổ lao quan không? Hổ lao quan là nơi hiểm trở, lại có tinh binh Hán quân đóng giữ, chỉ 800 lưu khấu và 3.000 kỵ binh không có phương tiện công thành, làm thế nào có thể công đoạt quan ải đây? công tắc, ngươi nghĩ hổ lao quan là nơi khó công chiếm phải không? Ánh mắt Mã Dược căm trầm, giọng nói u lạnh, ánh mắt Quách Đồ chợt lóe lên. Hắn vội không người, giọng Tân Búc nói đại đầu lĩnh anh minh thần vũ, 800 lưu khấu đều là thiên hạ vô địch, hổ lao quan chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Mã Dược đột nhiên chỉ ngón tay xuống dưới vách đá hỏi, công tắc, nhìn xem đó là cái. Quách Đồ nhìn theo hướng ngón tay của Mã Dược, hắn bối rối hỏi, một rừng trúc, đúng không? Mã Dược trầm giọng nói, không sai, một rừng trúc. Quách Đồ chợt động tâm, mơ hồ hiểu được dụng ý của Mã Dược, nhưng nhất thời hắn không thể biểu đạt điều đó ra được đến độ hai thai, mà hắn đỏ lên, lông mày dựng cả lên. Mã Dược thản nhiên quay đầu nhìn tường thành hùng vĩ của hổ lao quan phía xa, hắn đường bệ nói trên đời này không là không thể công phá được. Chỉ vài ngày nữa thôi, 800 lưu khấu sẽ cho hoàng đế Đại Hán và các đại thần biết sự thật phũ phàng đó. Hổ lao quan hiểm trở trước mặt chỉ là tờ đùa đối với 800 lưu khấu. Cái này ba. Ánh mắt Quách Đồ bất động, nếu không phải hắn đã đi theo Mã Dược mấy tháng nay, Quách Đồ nhất định nghĩ Mã Dược đúng là điên rồ, làm sao một người theo lối suy nghĩ bờ nhờ thường lại nói ra những lời điên rồ như thế. Tuy nhiên Quách Đồ hiểu rõ Mã Dược không phải là người điên, Mã Đồ Tể mặc dù hành sự độc ác, không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không phải là người ngông cuồng. Mã Dược đã nói như vậy thì nhất định hắn sẽ làm được. Theo ấn tượng của Quách Đồ cho đến bây giờ Mã Dược chưa bao giờ nuốt lời, lần này liệu có phải ngoại lệ? Hồi doanh, bảo là ổ hắc lập tức tới gặp ta. Mã Dược quay người rời đi. Gió núi thổi mạnh làm áo bào sau lưng hắn bay lên, lộ ra bộ trang phục màu đỏ tươi dưới ánh sáng của buổi chiều tà chúng có màu như máu. Trường Sa, ken lệnh trầm, thê lương lại một lần nữa vang lên. Hán quân như nước thủy triều mà nhờ liệt sông lên, lại cũng giống như thủy triều hỗn loạn tháo lui. Chỉ có dưới chân thành cảnh tượng hỗn độn, những mảnh thang gây xác người đang cháy leo lét, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến. Hán quân tấn công lần thứ ba vẫn bị Tặc Khấu Dĩnh Xuyên ngoan cường đánh lui, quân Tặc Khấu mặc dù thiệt hại nặng nề nhưng vẫn giữ được thành tờ. Phúc! Liêu Hóa ném thanh cương đao sang một bên, hắn thật sự kiệt sức, hắn không chịu được ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt hắn quan sát tình hình, chỉ thấy A Thành ạn ạn đổ nát, hoang tàn. Dưới sức tấn công khủng khiếp của máy bắn đá bên phía quân Hán, tường thành đã bị xé rách, toang toác trước mắt hắn. Một khối đá lớn nằm cách Liêu Hóa nửa bước chân, lún sâu vào trong tường thành chừng một thước, một gã Tặc Khấu xấu số bị nở đá đè nát vụn, chỉ còn hai bắp chân tở ra ngoài đang co quắp không ngừng, tình cảnh rất thê thảm. Phi! Liêu Hóa phun ra một ngụm máu lẫn đờm. Hắn duỗi thẳng hai chân, thân hình mệt mỏi dựa vào cửa lâu thành, thản nhiên quay đầu lại, Chu Thương dáng điệu kiệt lực, đưa mắt nhìn Liêu Hóa. Chu đầu lĩnh, đại đầu lĩnh và 800 lưu khấu khi nào sẽ xuất hiện? Liêu Hóa hít một hơi, không nhịn được hỏi Chu Thương. Chu Thương lạnh lùng đáp, đến lúc thích hợp. Ánh mắt Liêu Hóa lạnh lẽo, hắn không thể không hoài nghi liệu có phải Mã Dược đã bỏ rơi hắn. Mã Dược đã lưu lại 300 quân lưu khấu tinh nhuệ nhất ở lại Trường Sa, há có thể dối trá được. Liêu Hóa tin rằng Mã Dược có thể vứt bỏ đám Tặc Khấu Dĩnh Xuyên không chút do dự, nhưng hắn không tin Mã Dược sẽ vứt bỏ Chu Thương và 300 lưu khấu. Nếu Mã Dược nhẫn tâm vứt bỏ Chu Thương và 300 lưu khấu thì Mã Dược lúc đó sẽ không phải là Mã Dược nữa. Một người ngay cả huynh đệ của Nờ Hờ cũng vứt bỏ thì còn ai sẽ bán mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, Liêu Hóa lộ vẻ sầu thảm nói chỉ hy vọng đại đầu lĩnh sớm xuất hiện, bằng không các huynh đệ sắp sửa không chịu được nữa rồi. Chu Thương ngừ một tiếng quay mặt đi nhìn Hán quân đang bày trận phía xa, sắc trời đang tối dần. Trong trận quân Hán đã đốt lửa, phía chân trời đã xuất hiện những vì sao, nhưng Nờ Gờ Chu Thương thấy ớn lạnh, đại đầu lĩnh. Người còn có thể dẫn các huynh đệ quay trở lại không? Hổ lao quan, đại doanh của Mã Dược. Tiểu nhân ra mắt đại đầu lĩnh. La Ố Hắc thợ rèn vén rèm đi vào, thi lễ trước mặt Mã Dược. Mã Dược hỏi, La Ố Hắc, ngươi đã đến rồi à? La Ố Hắc ngẩng đầu lên cung kính hỏi, đại đầu lĩnh có phân phó? Mã Dược hỏi, trong đám thợ thủ công dưới quyền ngươi có thợ chế tác trúc không? La Ố Hắc lắc đầu đáp, cái này không dơ lắm, nhưng tiểu nhân lúc thiếu thời cũng đã học qua nghề này. Cũng có thể nói là hiểu biết chút ít, đại đầu lĩnh muốn làm đồ vật bằng song mây sao. Ngài có thể phát thảo ra hình dạng của chúng không? Mã Dược là nhờ đạm nói, cũng không phải, ta muốn dùng trúc làm một cái xe thang. La Ố Hắc ngạc nhiên nói, dựng xe thang bằng trúc. Nhưng xe thang đều làm bằng gỗ ghép lại, tiểu nhân chưa nghe nói trúc có thể dùng để chế tạo xe thang. Mã Dược điềm nhiên nói, vậy giờ ngươi đã nghe nói rồi đấy. Phía sau Mã Dược, Quách Đồ thần sắc lạnh lẽo, giọng nói như băng giá giải thích La Ố Hắc. Dùng trúc làm xe thang có 3 lợi điểm, cây trúc rông ruột nên nhẹ dễ di chuyển đó là thứ nhất, cây trúc dai, cứng không dễ bẻ gà ý đó là thứ hai, xe thang bằng trúc không cần đinh tán, chỉ cần dùng dây thừng buộc lại, gia cố thêm thì sẽ làm xe thang cực kỳ nhanh chóng đó là thứ ba. La Ố Hắc chợt nói, đại đầu lĩnh, Quách tiên sinh, tiểu nhân đã hiểu rồi. Mã Dược nói là ồ hắc, ta cấp cho ngươi 1000 quân sĩ, lập tức chặt trúc làm xe thang, trước rạng đông ngày mai phải hoàn thành, nếu không xong hạ ý mang đầu tới gặp ta. Còn về kích cỡ của xe thang thì cũng như những xe thang hiện hành, ngươi cũng có thể thỉnh giáo thêm Quách Đồ tiên sinh, ông ta sẽ cho ngươi biết phải làm như thế nào.
Tuân mệnh, đại đầu lĩnh.
Lui đi. Mã Dược khoát tay.
Là ồ hắc, Quách Đồ không người lui ra sau, cả hai xuất trướng rời đi.
Điền Vi, gọi Cao Thuận tới đây.
Tuân mệnh.
Điển Vi cũng lĩnh mệnh đi ra. Trong chốc lát, Điển Vi đã quay lại cùng với Cao Thuận người đẫm mồ hôi. Cao Thuận bước vào đại trướng, hắn quỳ xuống lệ rồi cao giọng nói, mặt tướng Cao Thuận, tham kiến đại đầu lĩnh.
Đứng lên.
Ánh mắt sắc bén của Mã Dược nhìn sâu vào mắt Cao Thuận. Nét mặt Cao Thuận thản nhiên đón nhận ánh mắt của Mã Dược.
Cao Thuận,
mô đối đà ải với ngươi như thế nào?
Cao Thuận cất cao giọng nói, đại đầu lĩnh từng cứu mạng Bành đầu lĩnh, cũng giống như có ân với Cao Thuận. Hơn nữa đại phu nhân đã từng cứu mạng của Cao Thuận, đại đầu lĩnh lại không dùng bỏ, nay đại đầu lĩnh mang trọng trách nặng nề thống lĩnh tướng sĩ Dĩnh Xuyên, Cao Thuận cảm thấy rất kính sợ chỉ biết lấy thân này báo đáp.
Đại phu nhân.
Ánh mắt Mã Dược thoáng động, thoáng nghĩ tới Lưu Nghiên.
Lưu Nghiên, Ngọc Nương nhị nữ cùng có quan hệ mập mờ với Mã Dược, điều này 800 huynh đệ Lưu Khấu đều biết rõ ràng, Mã Dược đến giờ cũng không công khai phủ nhận. Nhưng ngoại trừ Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai người theo Mã Dược từ lúc ban đầu. Các đầu mục lớn nhỏ ít người biết giờ chân tướng thực sự mối quan hệ của ba người, giống như vậy Cao Thuận mới gia nhập tự nhiên coi các nàng là phu nhân của Mã Dược. Như thế đại phu nhân là Lưu Nghiên còn nhị phu nhân đương nhiên là Ngọc Nương.
Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói, vì sinh tử tồn vong của toàn thể tướng sĩ Dĩnh Xuyên, ngươi có dám lĩnh mệnh không?
Cao Thuận thản nhiên đáp, có không dám.
Ánh mắt Mã Dược dữ dội, hắn lớn tiếng nói, Cao Thuận, nghe lệ.
Có mặt tướng. Chọn 800 tráng sĩ trong quân Dĩnh Xuyên, tất cả đều mặc giáp dày, tay cầm trường mâu, ngày mai giờ thìn tấn công Hán quân, chiếm giữ quan hải.
Cao Thuận tuân lệnh.
Cao Thuận thản nhiên chắp tay trước ngực.
Ngày hôm sau, giờ thìn.
Quan trấn thủ Hổ Lao Quan Nhạc Tiểu đi lên thành lâu coi xét tình hình từ rất sớm. Đứng ở trên địch lâu nhìn về chân trời phía đông chỉ thấy đồi núi vô tận mờ ảo trong mây trắng. Hắn không thấy cái cả.
Tướng quân, có cần phải gửi cấp báo khẩn cấp 800 dặm tới Lạc Dương xin cứu viện không?
Một tên tiểu giáo vẻ mặt nghiêm trọng, nhịn không được khuyên hắn.
Cấp báo 800 dặm.
Thỉnh cầu cứu viện.
Vẻ mặt Nhạc Tiểu hiện lên nét khinh miệt, hắn cười khẩy nói đoạt quan chỉ bằng mấy ngàn thảo khấu ư.
Tên tiểu giáo im lặng.
Nhạc Tiểu sửa sang lại giáp trụ trên người, hắn nói vẻ tự man, Hổ Lao Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hàng trăm năm nay chưa từng bị thất thủ. Thậm chí cả trăm vạn thảo khấu đến trước cửa quan thì bọn chúng cũng chỉ như là lũ gà, chó dại mà thôi, huống chi chỉ là mấy ngàn tặc khấu.
Tướng quân anh minh.
Một đám quan quân thi nhau tân bốc, Nhạc Tiểu mặt mày hớn hở, trong nở gơ đắc ý mấy ngàn tặc khấu đến xâm phạm cửa quan, Nhạc Tiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thấy đây là do ông trời đưa đến để hắn lập công. Hắn nghĩ rằng với công lao này, chính hắn rất có thể dược thăng quan một bậc, tấn thăng giáo úy điều vào Tây Viên cũng chưa biết chừng, hắn càng lúc càng đắc ý.
Các ngươi cẩn thận giám sát.
Nếu tặc khấu xuất hiện, nổi kèn báo hiệu, ta sẽ tự nở hở dẫn đại quân xuất kích.
Cách.
Cách.
Nhạc Tiểu vừa nói vừa ngáp. Hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt nghe một thanh âm kỳ lạ vang lên, hắn không khỏi chấn động, vội ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh Nhạc Tiểu phát giác thanh âm đến từ phía đông, hình như đó là âm thanh của rất nhiều người đang reo.
Tiểu giáo nghe được âm thanh này thất thanh nói, âm thanh vậy.
Cách,
cách.
Rất nhanh âm thanh quỷ mị kia đã trở nên rõ ràng. Tất cả tướng sĩ Hán quân đứng trên lâu thành đều nghe rơ, tất cả đồng loạt nhìn về phía đông. Tuy nhiên đà ý đồi núi trùng điệp đó bị mây mù che phủ rất khó có thể phân biệt được. Chỉ nghe thấy một loại âm thanh trầm đổng vang lên, âm thanh đó càng lúc càng dơ dần làm cho tâm trạng người ta bấn loạn.
Tặc khấu đang làm cái quỷ vậy?
Nhạc Tiểu cau mày, chẳng lẽ chúng đang dùng kế nghi binh?
Nhạc Tiểu kinh nghi, một gã thân binh bên cạnh chợt hét lên, tướng quân, mau nhìn, đó là cái quỷ quái vậy?
Hả?
Ánh mắt Nhạc Tiểu như ngưng lại rơi theo hướng chỉ của tên thân binh.
Lúc này, mặt trời đang ló dạng, đám mây bạc bao phủ khắp vùng núi non trùng điệp lúc trước giờ đang nhanh chóng tiêu tan. Ánh sáng vàng rực soi sáng từ hiệp cốc phía đông kéo dài con đường quan đạo dẫn tới Hổ Lao Quan. Một cầu thang quỷ mị xuất hiện ở phía đó, cầu thang kỳ quái đó giống một con dao tước, mặt ngoài màu trắng, rộng hơn 10 trượng chiếm hết bề mặt của con đường quan đạo rộng ra ải, chiều cao khoảng 67 thước, còn cao hơn chiều cao của Hổ Lao Quan khá nhiều.
Nhạc Tiểu quan sát vật đó, nở gơ nổi mây đen, con mẹ nó rốt cuộc thì cái kia là.
Tắc khấu chuẩn bị một vật như vậy làm ớn.
Thanh âm trầm đổng phát ra không ngừng, rõ ràng là phát ra từ phía dưới cầu thang.
Cái đồ vật quỷ quái đó đang di động về phía trước.
tên thân binh tinh mắt lại kêu to lên. Nhạc Cửu tập trung nhìn vào vật như cầu thang đó, quả nhiên nó đang chậm rãi tiến lên, hắn hít một hơi, không tốt, cái quỷ đồ vật kia tám phần là tặc khấu dùng để công thành rồi. Thổi tù và báo động, mau báo động. Tất cả mọi người, toàn bộ binh sĩ lên tường thành. Nhạc Cửu hét lên dầu lửa, mau chuẩn bị dầu lửa. Gỗ, đá, mau chuẩn bị gỗ, đá. Nhạc Cửu thê lương ra lệnh, âm thanh của kèn hiệu vang lên. Ngay lập tức tiểu giáo Hán quân dẫn hàng chục binh sĩ chạy xuống thành lâu thẳng tới dãy nhà kho ở chân thành bên dưới. Bành! Tiểu giáo tung chân phóng ra một cước đá bay cánh cửa nhà kho răng đầy mạng nện, bụi bay mù mịt. Bên trong kho chất hàng đống nồi đất đung, trong không khí khô ráo tràn ngập mùi dầu nồng nặc. Tiểu giáo vung tay lên, lạnh lùng nói mau, mang lên. Đem lên. Một tên lính không cẩn thận trượt chân làm rơi nồi đựng dầu xuống đất, cái nồi vỡ tan bắn tung tóe. Nhưng điều đáng sợ là bên trong đổ ra không phải là dầu mà là những vật tờ nờ vo, đen lăn lung tung ra đất. Còn bà nó, đây không phải dầu lửa, đây là hắc yến. Vài tên binh sĩ Hán quân há hốc mồm, hoảng hốt la lên. Tiểu giáo Hán quân nhíu mày. Hán lạnh lùng nói, đập vỡ mấy cái nữa thử xem. Choang. Mấy cái nồi đất nữa bị đập vỡ nát trên mặt đất. Trong mỗi cái nồi vỡ đó lại lăn ra những viên hắc yến vừa tờ nờ vừa đen. Đáng chết, bọn quân nhu khốn kiếp. Sắc mặt tiểu giáo đại biến, hắn phi nhanh ra ngoài cửa chạy lên báo cáo với Nhạc Cửu. Tướng quân, không có dầu lửa, còn bà nó lại là hắc yến. Cái? Nhạc Cửu biến sắc, lúc này hắn mới nhớ cách đây không lâu tự ý cho phép quan quân nhu tiểu cửu tử của hắn bán trộm dầu lửa kiếm chút tiền, lúc đó hắn không thể nghĩ lại xảy ra chiến tranh, hắn vội hét giường nô, có lẽ là bạ lịt sở tạ, mau đẩy giường nô đến đây. Tuân mệnh, tướng quân. Tên tiểu giáo hán quan giống lên. Hắn lĩnh mệnh là nhờ binh đi. Âm thanh trầm đổng kia càng lúc càng vang dội, cái cầu thang quỷ dị kia cũng được đẩy tới chỉ còn cách hổ lao quan chưa đầy trăm thước, gần đến mức Hán quân có thể nhìn rõ cái vật đó là cái cầu thang đó không phải mọc từ dưới đất lên, rõ ràng quân tặc khấu chỉ trong một đêm đã dựng được một cái xe thang công thành. Cả một cái xe thang công thành được làm bằng các thanh trúc, chiều rộng hơn 10 trượng, chiều dài hơn 20 trượng, nghiêng về phía trước, hai cạnh bên vắt về phía trước. Toàn bộ diện tích khổng lồ của xe thang có thể chứa được khoảng mấy trăm người. Hai bên xe thang có thiết kế tay đỡ để DNG ngừa người bên trong rơi xuống. Toàn bộ các khoang của xe thang nối với nhau bằng một lối đi, hai bên lối đi, mặt trước, và hai bên cạnh của xe thang có các thanh trúc lớn được nối với nhau. Nhìn qua khe hở của các thanh trúc, tướng sĩ Hán quân thấy bên dưới xe thang có rất đông tặc khấu, nhân số khoảng hơn ngàn người. Đám tặc khấu này dùng dây kéo hoặc khiêng cái xe thang khổng lồ, chúng di chuyển chậm chạp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng hô vang động. Cái xe thang đó... quả thực trước đây chưa từng ai nghe nói về cái lớn đến như vậy. Tướng sĩ Hán quân không khỏi thấy hoảng sợ. Cái xe thang khổng lồ ấy còn có thể được đẩy tới. Đứng trước cái xe thang ấy, thì tường thành đã mất đi ưu thế về độ cao, không biết chúng sẽ dựa vào cái để thủ thành đây. Tướng quân, mau nhìn, kỵ binh, đội thiết kỵ của tặc khấu. Nhạc Cửu đang không biết đối phó thế nào với cái xe thang đáng sợ kia, tên thân binh bên cạnh hắn lại la to lên làm cho tâm trạng hắn càng hỗn loạn, ánh mắt hắn lướt nhìn về phía sau cái xe thang khổng lồ. Quả nhiên một đám hắc thiết kỵ đang sắp xếp đội ngũ, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào những bộ áo giáp bằng đồng xanh làm lóe lên những ánh sáng làm cho người khác ớn lạnh. Sao tặc khấu lại có thiết kỵ? Ánh mắt Nhạc Cửu ngưng lại, một trận gió núi thổi qua, lá đại kỳ phía trước của đội thiết kỵ tặc khấu bay nhẹ, trên lá đại kỳ có thêu hàng chữ to, 800 lưu khấu. Nhạc Cửu toáng chốc lấy lại bờ nhờ tính 800 lưu khấu, chỉ là 800 lưu khấu mà thôi. Không khí chết chóc đang bao trùm hổ lao quan. Ánh mắt Mã Dược sắc như dao. Hắn đứng thẳng trên yên ngựa, sắc cơ nóng rực trong mắt hắn như thiêu đốt vạn vật. Sau khi Mã Dược phát lệnh, 800 tinh kỵ chậm rãi triển khai, chỉ có gió núi rít lên qua các tán cây cùng tiếng vó ngựa đang gơ trên đường quan đạo phát ra âm thanh, những âm thanh rồn rập không ngừng. Ánh mắt Mã Dược trở nên hung bạo giống lang sói. Giờ phút này tường thành hổ lao quan hùng vĩ đã bị bóng của xe thang khổng lồ che phủ. Lịch sử sẽ chứng kiến thời khắc này, thời khắc hổ lao quan bị công chiếm. Hơn 1.000 năm qua nó chưa từng bị tấn công và chiếm giữ bởi địch nhân, chỉ chốc lát, nó sẽ sụp đổ trước sức công phá của 800 lưu khấu. Phía sau Mã Dược, ánh mắt Quách Đồ âm lạnh, có chút kính sợ. Trong mắt Quách Đồ quả thực việc Mã Dược có thể chế ra chiếc xe thang khổng lồ là một việc vĩ đại. Bức tường thành của hổ lao quan hùng vĩ thật mờ hờ ỏ bé khi so với cái xe thang khổng lồ đó, không thể tưởng tượng được hắn có thể chế tạo được nó, một việc hắn chưa từng nghe nói trước đây. Quách Đồ là người học rộng hiểu nhiều. Thông minh trời phú nhưng hắn có cố vắt óc nghĩ thì hắn cũng chưa từng đọc thấy loại xe thang công thành lợi hại đến thế trong các cuốn cổ thư. Mã Dược không còn là người nữa mà là ma quỷ. Ánh mắt Quách Đồ lạnh lùng, Mã Dược vốn không phải là người, hắn là một đồ tể. Giờ phút này Quách Đồ thấy dơ hố lao quan sắp sụp đổ. Hàng trăm NGHN tướng sĩ giữ thành sẽ ngả vào vũng máu, nhưng trong tay Mã Dược là con dao đồ tể, sát cơ đã hiện ra, từ cái miệng có hàm răng đều đặn của hắn phát ra âm thanh lạnh băng, giết. Điển Vi, thổi kèn lệnh. Mã Dược vừa ra lệnh, Điển Vi nâng cao chiếc sừng trâu thổi một hiệu lệnh, âm thanh u u vang lên khắp sơn cốc trước hổ lao quan không ngừng nghỉ. 800 kỵ binh lưu khấu ở phía sau nửa dặm, dưới chân núi thấp hơn so với đường quan đạo nằm ngoài tầm mắt của quân Hán. Cao Thuận và 800 tinh binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến. Rượu đã uống, thịt đã ăn, giáp trụ chỉnh tề, trường mâu trong tay chỉ còn đợi hiệu lệnh là tất cả xông lên công chiếm quan hải. Một người lùi bước, giết 10 người. 10 người lùi bước, giết 100 người. 100 người lùi bước, tất cả đều chết. Chọc thủng TNG tuyến Hán quân, không được thối lui. Âm thanh trong, lạnh lùng của Cao Thuận vang khắp sơn cốc không ngừng nghỉ, không có một tên tặc khấu nào hoài nghi quyết tâm của Cao Thuận. Giống như không ai hoài nghi lưới mâu lạnh lẽo có thể xuyên qua thân thể của mọi người. Hiệu ô ô ô. Âm thanh trầm, nặng nhanh chóng vang lên phía trước. Toàn quân đi tới. Cao Thuận quay người tiến nhanh lên trước, thanh cương đao trong tay hắn giơ cao lên, 800 tinh binh mạnh mẽ theo sau. Hơn 10 cái giường nỗ lớn đã được đẩy lên tường thành. Lên nỏ. Nhạc Tiểu rốt cục cũng phục hồi tinh thần sau cơn chấn động, lệnh vừa ban ra, hơn 100 binh sĩ chia làm 10 tiểu đội mỗi tiểu đội hơn 10 người. Trong tiếng hô khẩu lệnh đồng loạt kéo căng dây nỏ. Điền nỗ. Nhạc Kinh hét lớn, lập tức đã có Hán quân đem trường mâu đến lắp vào giường nỏ. Ông ông ông. Âm thanh đinh hai, nhức óc vang lên, sau những tiếng rít ghê rợn, mũi trường mâu từ hơn 10 chiếc giường nỗ đã bắn ra nhanh như chớp xuyên thủng những thanh trúc ken dày ở mặt trước của chiếc xe thang, dưới chân chiếc xe thang những thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng. Chiếc xe thang đang tiến lên cũng bắt đầu đi chậm lại. Ừ. Phía sau trận của quân Lưu Khấu, ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo. Hắn hét lên không được dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đại đầu linh có lệnh, không cho dừng lại. Tiếp tục đi tới. Điển Vi tiếp tục thổi hiệu lệnh. Thanh âm ầm ĩ, thê lương vang dội khắp nơi. Cái xe thang khổng lồ dừng lại, một lát sau nó lại chậm chạp tiến lên, lần này khoảng cách từ cái xe thang đến tường thành hổ lao quan chỉ còn không dưới 100 bước chân. Lên nỏ. Nhạc Tiểu lại một lần nữa thê lương trù lên, đám binh sĩ Hán quân đang gần lưng dùng tay kéo dây nỏ tra vào lây, đột nhiên xảy ra biến cố. Vì các giường nỏ lâu ngày không được sử dụng, cánh nỏ đã mục rỗng, sau khi kéo căng một NG thì không chịu nổi tất cả đều gãy nát. Tướng quân, giường nỏ lâu năm không tu sửa, không chịu được. Tiểu giáo sắc mặt đại biến, thất thanh la lên. Con mẹ nó lo lắng làm chi, mau ném gỗ, đá xuống, định chờ bọn tặc khấu tới giết hết chúng ta à? Nhạc Tiểu điên cuồng hét lên. Tiểu giáo thối lui nửa bước. Tướng quân, tặc khấu ở quá xa, gỗ và đá lăn không tới. A Nhạc Tiểu nhất thời cứng họng. Một lúc sau hắn lấy lại tinh thần nói cung thủ. Thoáng chốc mấy trăm tên cung thủ Hán quân đã nhảy lên tường thành, chúng không ngừng bắn tên về phía xe thang nhưng bất hạnh thay các mũi tên không có cách nào xuyên thủng các thanh trúc được ken dày thành các tấm chắn giống như một tấm khiên vững chắc bảo vệ xe thang. Mặc dù cái xe thang di chuyển chậm chạp nhưng không có cách nào ngăn cản nó tiến sát tường thành, rốt cục sau nửa canh giờ nó cũng tiến sát tường thành, dường như cái xe thang cũng hơi nghiêng một chút khi nó chạm vào tường thành. Nhạc Tiểu vừa ra lệnh, lập tức gô đá liên tục ném về phía xe thang nhưng lực tấn công của Hán quân căn bản không đủ để chống đỡ mối đe dọa khủng khiếp từ chiếc xe thang. Điển Vi phùng má, âm thanh trầm thấp trở nên thôi thúc, Mã Dược chỉ tay vào phía trước, 800 tinh kỵ Lưu Khấu như thủy triều chia làm hai đạo vọt ra quan đạo, Lưu Khấu tinh kỵ đã tấn công, Cao Thuận và 800 tinh binh như nước thủy triều mà nhờ liệt lao thẳng tới xe thang, khắp hổ lao quan tràn ngập sát khí. Chương 93, thịt người và thuốc độc. A. Hạ Hầu Đôn trước mắt giật mình phát hiện đất dưới chân đang yên tĩnh. Lại chăm chú lắng nghe một lúc, chợt thay đổi sắc mặt trầm giọng nói, Mạnh Đức, là kỵ binh. Ồ, kỵ binh. Tào Tháo nheo hai mắt lại, không khỏi thoáng hiện vẻ giật mình. Chỉ trong chốc lát thời gian, đường ngọ nghệ màu đen kia đã như mây đen kéo tới. Kỵ binh đông như kiến từ đường màu đen chạy ra, cuồn cuộn mà đến. Đất dưới chân bắt đầu rung động kịch liệt, tiếng vó ngựa ầm ầm càng lúc càng lớn. Cuối cùng vang dội không trung, trong không gian không còn nghe được âm thanh nào khác nữa. Nga nga. A a. Trong tiếng vó ngựa mạnh mẽ khiến cho người khác ngạt thở. Tiếng hú hét kỳ dị thong dong vang dội đó đây. Tướng sĩ quân Hán táng đẩm kinh hồn rốt cục thấy rõ đội kỵ binh đang quần quận đến kia, cùng với 800 Lưu Khấu vừa mới rút đi hoàn toàn không giống nhau. Đội kỵ binh phần lớn mặc quần áo da thú, áo giáp da thú, tóc đính xương thú. Chỉ có rất ít kỵ binh mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ sắt. Vâng. Đội thiết kỵ đang phóng tới kia tựa như ngọn sóng không thể cản nổi. Trong khoảnh khắc vượt qua trận tiền của quân Hán rồi mới quay lại tạo thành một vòng người khổng lồ, quay xung quanh hơn 3.000 quân Hán của Tào Tháo. ánh đao kiếm chói mắt phản chiếu lên không trung. Đó là mã tấu trong tay kỵ binh đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chủ công.
Trong lúc Tào Tháo đang kinh ngạc, trong đội thiết kỵ của Man tộc đột nhiên lao ra một vài kỵ sĩ trực tiếp hướng tới trước trận tiền quân Hán phi tới. Kỵ sĩ đi đầu đương nhiên là Tào Nhân đã thừa dịp đêm tối phá vòng vây đi cầu viện.
Từ Hiếu.
Vẻ mặt Tào Tháo vui vẻ, vội vàng đứng lên sau bức tường bằng thuẫn.
Trần Cung, Trình Dục cũng vui vẻ nói, chủ công, thiết nghĩ viện quân đã tới.
Trước trận tiền quân Hán.
Hạ Hầu Đôn Cẩm, giáo, trong tay trỏ lên trời một cái.
Quân Hán phía sau như sóng vỡ ra, mở một con đường nhỏ hẹp ở giữa.
Mấy kỵ sĩ vừa nhanh chóng phi nước đại đến liền thông qua lối nhỏ mà quân Hán vừa mới trực tiếp mở ra để chạy vào trong trận quân Hán, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tào Tháo.
Tào Nhân nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, kích động nói, chủ công, nhân may mắn không làm nhục mệnh.
Ánh mắt Tào Tháo cũng nhìn vào tướng lĩnh Man tộc vóc người hùng tráng, vẻ mặt dũng mãnh đang đứng bên cạnh Tào Nhân chậm rãi hỏi, Từ Hiếu, vị này là?
Tào Nhân vội nói, chủ công, vị này chính là thủ lĩnh Ô Hoàn tộc ở phương Bắc Khâu Lực Cư đại nhân.
Tướng lãnh Man tộc nọ ôm quyền trước ngực, vái chào Tào Tháo vẻ mặt cung kính nói, Khâu Lực Cư vâng lệnh Hưu Trung Lang tướng Đại Hán chỉ huy 3.000 thiết kỵ đến đây tiếp ứng Tào đại nhân.
Định Lăng,
Viên Thuật có đám người Trương Hân, Kỷ Linh, Hàn Dận và các tượng theo hầu chậm rãi bước lên lâu thành, đi tới đứng lại dưới lá đại kỳ đón gió tung bay phần phật.
Nhìn lá tinh kỳ trên đầu có chữ viên lớn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lên rực rỡ, một cảm giác sảng khoái khác thường trào dâng không ngừng trong lòng Viên Thuật.
Chúc mừng chủ công, vừa chiếm được một thành.
Các tượng tiến lên trước một bước, hướng về Viên Thuật túi người hành lễ.
Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công.
Các chư tướng Trương Hân, Kỷ Linh sóng hàng nhất tề thi lễ.
Viên Thuật mỉm cười trong lòng đắc ý không thôi, cất cao giọng nói, người ta nói Tào Mạnh Đức thông minh hơn người.
Lưu Huyền Đức có thể làm được việc lớn, hôm nay nhìn lại xem ra cũng không phải như vậy.
Các tượng trong lòng hiểu rõ, túi người nói, Tào Tháo bản tính rụt rè, Lưu Bị là quan chức thô tục quê mùa, sao có thể so với chủ công tiêu hùng tài trí.
Bây giờ đánh một trận Dĩnh Xuyên.
Tào Tháo hao binh tổn tướng, Lưu Bị sinh tử chẳng hay.
Chủ công không mất công sức lại chiếm được mấy huyện Dĩnh Xuyên, dù nhiều dù ít cũng đều là bình định được.
Ha ha ha.
Viên Thuật đắc ý vô cùng, ngửa mặt lên trời cười dài.
Truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một đêm.
Sáng sớm ngày mai nổ trại tiến quân đến Dĩnh Dương.
Trường xã.
Trải qua mấy cuộc chiến quyết liệt kinh hoàng, nhà cửa bị phá hủy, cửa thành vỡ, tường thành tường sụp xuống. Cả tòa thành trở thành một đống hoang phế.
Cũng may trước khi khai chiến, Mã Dược đã đem tất cả dân chúng trong thành chuyển tới Dĩnh Dương.
Cho nên thành trì tuy bị phá, vô số quân giặc khăn vàng và tướng sĩ quân Hán chết trận, nhưng dân chúng cũng không hề bị thương vong.
Trên cổng thành khói đen phất phơ, tàn lửa chưa tắt.
Ngó nhìn vào trong thành, tường lớn tường nhỏ đổ vỡ nên có thể thấy khắp nơi.
Gió lạnh thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến cho người muốn nói.
Có ba tướng Hứa Chử, Điền Vi, Bùi Nguyên Thiệu hộ vệ.
Mã Dược đứng tách biệt trên lâu thành ngẩng đầu nhìn ra phía bắc, vẻ mặt đầy hoang mang.
Ở dưới cửa quân giặc khăn vàng đang khẩn trương sửa chữa cổng thành.
Trên đoạn tường thành bị sụp nghiêm trọng, kẻ đến người đi thật lộn xộn hỗn loạn.
Nguyên Thiệu đã có tin tức của Liêu Hóa và Tôn Trọng chưa?
Bùi Nguyên Thiệu đáp, hai vị tướng quân Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân ra khỏi thành truy kích đã nhiều canh giờ cho đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về.
Nhưng mà hai người hợp binh lại vẫn có hơn 3.000 người.
Hạ Hầu Huyên, Nhạc Tiến mặc dù kiêu dũng, nhưng chỉ có mấy trăm tàn binh bại tốt.
Thiết tưởng rằng quân ta không thua được.
Vậy phái nhiều thám mã thăm dò từ phía, nếu có tin tức lập tức báo lại.
Tuân lệnh, đại đầu lĩnh.
Mã Dược chân mày nhíu chặt, vẻ nghiêm túc lại hỏi, thi thể của Bành Thoát, Biện Hỉ có tìm thấy không?
Vẻ mặt Bùi Nguyên Thiệu trở nên ảm đạm hạ giọng nói, mới tìm thấy thi thể của đầu lĩnh Biện Hỉ, nhưng thủ cấp không thấy tung tích.
Còn thủ lĩnh Bành Thoát, theo huynh đệ có nói thì đã bị quân Hán chém thành bùn rồi.
Ai?
Mã Dược than một tiếng, không hề nói nữa.
Trên cửa thành chợt tiến lặng, chỉ có dưới lâu thành, quân cấp vẫn bận rộn như trước.
Cũng không biết sau bao lâu nữa, nhiều tiếng bước chân dồn dập hỗn độn chợt vang lên.
Bùi Nguyên Thiệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Đồ có Chu Thương hộ vệ đang vội vàng chạy lên lâu thành mà đến.
Công tắc, ngươi đã đến rồi à?
Mã Dược không quay đầu lại, trong âm thanh không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng tựa như gió đêm táp vào mặt.
Quách Đồ lau mồ hôi chán, hạ giọng nói, đại đầu lĩnh, tình huống khắp nơi đều vô cùng không ổn.
Nói.
Âm thanh Mã Dược vẫn trầm thấp như trước, lạnh lùng như trước, giống hệt như nước trong giếng.
Mặc cho trên giếng đang xảy ra trận cuồng phong, nhưng dưới giếng trước sau vẫn không hề gợn sóng.
Quách Đồ thất thần trong nháy mắt.
Hắn biết rất rõ, nếu như một trận sét kinh hoàng nổ bên thai Mã Dược, thì cũng chẳng biết là hắn có kinh hãi thất sắc hay không.
Quách Đồ hít vào một hơi, hạ giọng nói, mới rồi đã có tin tức chính xác.
Đại quân của Viên Thuật đã liên tiếp chiếm mấy huyện Định Lăng, Vũ Dương, Côn Dương, Tương Thành, Lâm Dĩnh. Đến bây giờ, toàn bộ các thành trì của quân ta ở các quận phía Nam Dĩnh Xuyên đã thất thủ. Trước mắt, đại quân bản bộ hơn 10,000 người của Viên Thuật đang tiến tới gần Dĩnh Dương. Vậy à? Mã Dược nhàn nhạt hỏi ngược lại vẻ mặt không gợn nét sợ hãi. Mã Dược cũng không phải là ra vẻ trấn tĩnh. Trên thực tế, mấy thành trì đã thất thủ đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa hề nghĩ tới cố thủ Dĩnh Xuyên. Chỉ có hạ người Liêu Hóa, Bành Thoát, Tôn Trọng, Biện Hỉ chẳng biết trời cao đất dày mới có thể mơ tưởng cố thủ Dĩnh Xuyên. Quách Đổ vội tiến lên trước một bước. Cả bóng hình gầy gò lại núp vào sau bóng của Mã Dược, hạ giọng nói, chiến trường phía Bắc đột nhiên xuất hiện 3.000 thiết kỵ. Đích thị là thiết kỵ Ô Hoàn đóng quân ở hai hải hồ lao, Tị Thủy kéo tới. Mã Dược lạnh lùng gật đầu. Quách Đồ lại nói, thiết kỵ Ô Hoàn mà tới, thì e là đại quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cũng chỉ không đầy một ngày là đến. Chỉ sợ đã đến Trần Lưu rồi. Mã Dược nhàn nhạt buông một câu trong lòng chẳng hề sao động, thầm nghị Hán Linh Đế thật đúng là chú ý đến Mã Dược hắn rồi. Chỉ vì 800 lưu khấu thậm chí không tiếc điều động hai đạo quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. Đã thêm hơn vạn quân Hán đến đây tiêu trừ, còn có 3.000 thiết kỵ Ô Hoàn đi theo chân áp, cách thức ứng phó như vậy liệu có quá mức chăng? Quách Đồ nói, đại đầu lĩnh, nếu không phá được thiết kỵ Ô Hoàn thì 800 lưu khấu tất lâm uy. Lông mày Mã Dược nhướng lên trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo hạ giọng nói, công tác có thể có kế gì để phá? Quách Đồ cúi đầu hai vai so lại định nọt, tiểu nhân đích thực đang nghĩ tới một kế sách phá địch. Nói. Quách Đồ nói, đồ thường nghe thấy học trò của Hoa Đà tiên sinh là tiểu thư Lưu Nghiên thông thuộc các loại cây cỏ, nghĩ rằng tiểu thư Lưu Nghiên đã được chân truyền. Đã rành cây cỏ thì tất nhiên cũng biết độc thảo. Trên vùng đất hoang Dĩnh Xuyên có nhiều loại cỏ dại, khẳng định trong đó có độc thảo. Sao không chọn thêm độc thảo trộn lẫn vào trong cỏ khô rồi bày kế cố ý để cho kỵ binh địch cướp đi? Kỵ binh địch không biết mà cho ngựa ăn tất chết. Ngựa cưới mà chết thì 3.000 man binh không đáng sợ nữa. Mã Dược nghe vậy thì cơ mặt thoáng giật, biện pháp này đích thực đáng giá để thử đây. Nhưng mà đây chính là 3.000 chiến mã đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cứ như vậy đầu độc chết đi thì không khỏi đáng tiếc. Nếu như có thể đoạt được thì 800 lưu khấu đột nhiên có được 4.000 thất chiến mã, vậy thì sẽ không còn phải sợ hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nữa. Bá tể, ta đã về. Trong lúc Mã Dược đang nghĩ ngợi, âm thanh của Quản Hợi đột nhiên vang lên từ dưới lâu thành. Sau khi cuộc chiến Dĩnh Thủy kết thúc, Mã Dược đích thân chỉ huy chủ lực lưu khấu mau chóng truy đuổi đại quân Tào Tháo. Còn Quản Hợi lưu lại thu gom tàn quân khăn vàng, thu dọn chiến trường đến tận bây giờ mới về. Trong tiếng bước chân nặng nề, bóng dáng như tháp sắt của Quản Hợi ngang nhiên bước thẳng lên lâu thành. Bá tể, Trương Lương, Trình Viễn Chí, Hà Nghi, Hà Mạn đều đã chết trận. Phần lớn tướng sĩ quân bản bộ khăn vàng chết chìm trong nước Dĩnh Thủy, còn có rất nhiều người chết trận hay chạy tan tác. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 600 tàn binh, ta đã mang về toàn bộ. Quách Đồ nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, không khỏi liếc nhìn bóng hình cao lớn của Mã Dược. Gần 30,000 quân bản bộ khăn vàng của Trương Lương, Hà Nghi, đánh một trận trường xã Dĩnh Thủy thậm chí chỉ còn lại có hơn 600 người. Điều thực tàn nhẫn là không thể nghi ngờ đã nằm trong độc kế phá địch của Mã Đồ tể Mã Dược. Để đổi lấy cơ hội đánh bại quân Hán, Mã Dược đã tàn nhẫn hy sinh tính mạng mấy vạn tướng sĩ quân khăn vàng, thậm chí cũng không thèm chớp mắt. Mã Dược bùi ngùi nói, Quản Hợi, chăm sóc tốt cho huynh đệ bọn họ. Tuân lệnh. Quản Hợi đáp lời rồi quay người ngẩng đầu rời đi. Đêm khuya, trong đại doanh Mã Dược, ánh nến chập chờn trông thật tối tăm. Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng, quỳ ở trên ghế. Lưu Nghiên quỳ sau người Mã Dược, đôi mắt huyền chứa chan tình cảm, mềm mại như nước đang nhẹ nhàng tháo mũ khỏi đầu Mã Dược. Sau khi rút châm cài tóc rồi tháo các vòng tóc đang cuộn trên đầu, nàng nhận cây lược gỗ từ trong tay Châu Ngọc Nương bắt đầu cắt tỉa tóc trên đầu Mã Dược. Ngọc Nương muội muội, nàng đi đun chút nước nóng được không? Đôi mắt đẹp sáng ngời của Lưu Nghiên đột nhiên nhìn về phía Châu Ngọc Nương. Châu Ngọc Nương vâng một tiếng rồi đứng lên, dáng người thướt tha đi ra khỏi trướng. Mã Dược, trận đánh này thắng không? Âm thanh dịu dàng của Lưu Nghiên đắm đuối vang lên bên tai Mã Dược, chứa chan tình cảm khiến trong người muốn say. Mã Dược nén lòng cứng cỏi, chẳng hề cử động chút nào chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Nghe nói Thiên tướng quân và Phiếu kỵ tướng quân đều chết trận, ngoài ra đã chết rất nhiều người. Trong khoảnh khắc sắc mặt Mã Dược xa sầm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghiên. Ánh mắt của Lưu Nghiên nhất thời cứng lại, hai tay đang giơ ra chết cứng trong không trung, cây lược gỗ cầm trong tay vẫn để ở tư thế đang cắt tỉa. Nàng muốn nói gì, lại muốn nói ta tàn nhẫn khát máu chăng? Gương mặt của Lưu Nghiên từ từ giá lạnh đi, nhìn đăm đăm vào đôi mắt lạnh lùng của Mã Dược hạ giọng nói, muội biết muội không nên nói câu này làm huynh tức giận. Nhưng mà liệu còn có biện pháp khác có thể đánh bại quân Hán không? Nhiều tướng sĩ khăn vàng trung dũng như vậy, nếu có thể sống sót thì còn làm được nhiều việc tốt. sống sót. Mã Dược lãnh đạm nói, được, bọn họ mà sống sót thì người chết sẽ là muội, là huynh, là toàn thể huynh đệ 800 lưu khấu. Đừng quên huynh chỉ là đại đầu lĩnh của 800 lưu khấu mà không phải là đại hiền lương sư. Huynh chẳng hề có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ bận tâm đến chuyện sinh tử của bọn họ, hừ. Nhưng mà... Câm. Mã Dược lãnh đạm nói, chuyện của nam nhân thì nữ nhân chớ quản. Thân thể mềm mại của Lưu Nghiên run lên, yên lặng túi gục đầu xuống mà không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có những giọt nước mắt trong suốt từ khỏe mắt nàng không ngừng vòng quanh. Cút. Từ hàm răng nghiến chặt của Mã Dược thốt ra một câu lạnh lùng. Lưu Nghiên yên lặng quay người đi chỗ khác, nước mắt trong suốt rốt cục tuôn trào ra lăn trên gương mặt non nớt trắng trẻo rơi xuống. Quay lại. Lưu Nghiên đã yên lặng đi tới cửa doanh thì bị Mã Dược thô lỗ gọi lại. Muội thật sự là đệ tử của Hoa Đà. Đang quay lưng về phía Mã Dược, đôi vai của Lưu Nghiên nhẹ nhàng đứng thẳng lên, dạ một tiếng hầu như không thể nghe thấy. Vậy muội nhất định biết được các loại cây cỏ. Lưu Nghiên lại nhẹ nhàng vâng. Mã Dược lại hỏi, trên đời có những độc thảo có chất kịch độc, khi ăn vào có thể làm ra xúc chúng độc hôn mê tới chết. Những loại như âu đầu, thúy tước, kim liên hoa, lang độc xài, độc cần đều có thể làm chết cả người và gia súc. Trong vùng Dĩnh Xuyên có thể có loại độc thảo nào? Có, khắp nơi ngoài thành đều có. Tốt. Mã Dược vỗ tay dậm chân hưng phấn nói, thật tốt quá. Lúng đồng tiền trên má Lưu Nghiên vẫn tái nhợt, quay người lo sợ nhìn Mã Dược hạ giọng nói, Mã Dược, huynh. Mã Dược đi tới hai bước, chụp lấy cánh tay mềm mại của Lưu Nghiên lãnh đạm nói, đi. Lưu Nghiên bị Mã Dược giật lại nên lảo đảo ngã dúi vào lồng ngực của Mã Dược, kêu một tiếng đỏ bừng liễu mặt mà nhu nhược hỏi, sao phải đi? Đi đào độc thảo. Quý thị, đại doanh quân Hán. Có 3.000 thiết kỵ ô hoàn hộ tống, hơn 3.000 quân Hán của Tào Tháo rốt cục thuận lợi rút lui về Trần Lưu. Đại quân vừa đến Úy thị không kịp hạ trại thì Tào Tháo đã vội phi ngựa đến ngay doanh trại của Chu Tuyển để tạ ơn cứu viện. Mạnh Đức, đã lâu không gặp. Bóng dáng hùng vĩ của Chu Tuyển xuất hiện ở ngoài cửa nghênh đón. Tào Tháo vội vàng nhảy xuống ngựa, bước lên trước hai bước quỳ xuống đám đuổi chắp tay cao giọng nói, Tháo tạ ơn cứu mạng của Tả tướng quân. Nếu không được tướng quân kịp thời cứu viện, toàn bộ tướng sĩ quân bản bộ của Tháo đều đã chết trong tay quân cướp. Chu Tuyển cười ha hả rồi tiến lên đỡ Tào Tháo dậy, cao giọng nói, mau mau xin đứng lên. Sau khi từ biệt ở Nghiễm Tông mới có mấy tháng, không nghĩ Mạnh Đức đã thăng lên làm thoại thú đông quận. Thật là đáng mừng, ha ha. Tào Tháo cung kính nói, đội ơn tướng quân chỉ dẫn, nên mới có thành tựu hôm nay. Mạnh Đức quá khiêm lượng. Chu Tuyển cầm hai tay Tào Tháo nói, Hoàng Phủ Lão tướng quân cũng đang ở trong doanh, Mạnh Đức có thể theo bản tướng đi vào bái kiến. Tào Tháo biến sắc nói, ồ, Hoàng Phủ Lão tướng quân cũng chỉ huy quân bản bộ đến Trần Lưu. Vẻ mặt Chu Tuyển trở nên tối sầm bùi ngùi nói, hử. Việc rất dài dòng, vào bên trong nói cũng không muộn. Mạnh Đức, mời. Tướng quân, mời. Chu Tuyển, Tào Tháo hai người sóng vai cùng vào đại doanh, quả nhiên thấy Hoàng Phủ Tung đang ngồi trước án uống rượu, Tào Tháo vội vàng tiến lên vái chào, chắp tay nói, Tháo xin bái kiến Hoàng Phủ Lao tướng quân. Hoàng Phủ Tung ngồi sau án ấy náy nhổm người cao giọng nói, Mạnh Đức, xin đứng lên. Tào Tháo đứng dậy, thấy Chu Tuyển trở lại chỗ chủ nhà ngồi, liền đến chỗ ngồi cuối kính cẩn bồi tiếp. Hoàng Phủ Tung nuốt tròm râu bạc trắng hỏi, Mạnh Đức, nghe nói ngươi đang chỉ huy quân bản bộ chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên, chẳng hay tình hình đánh trận như thế nào. Tào Tháo mặt toát mồ hôi nói, khởi bẩm tướng quân, hạ quan phụng mệnh Lưu Duyện Châu, hợp sức cùng Trần Lưu Úy Lưu Bị đại nhân được 8.000 quân, chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên. Không ngờ chúng phải gian kế của nghịch tặc, nên bị hao binh tổn tướng. Nếu không nhờ thiết kỵ ô hoàn của Khâu Lực Cư đại nhân kịp thời cứu viện thì e rằng Tháo đã bỏ mình từ lâu. Chu Tuyển nói, tặc khấu Dĩnh Xuyên do Mã Dược cầm đầu. Tào Tháo nói, đúng là người này. Hoàng Phủ Tung nói, Mạnh Đức, hãy kể lại tỉ mỉ tình hình chiến trận. Tào Tháo bèn đem tình hình diễn biến của chiến trận, chuyện thắng bại nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi cho hai người Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nghe. Nghe Tào Tháo thuật lại xong, Hoàng Phủ Tung sợ hai biến sắc mặt nói, tên giặc Mã Dược này quả thực độc ác, dám lấy mấy vạn tặc binh làm mồi để thi hành độc kế. Khó trách khôn khéo như Mạnh Đức cũng chúng phải gian kế, hừ. Chu Tuyển vẻ nghiêm túc, với tính thận trọng xưa nay nhắc nhở nói, thằng giặc này không trừ diệt. Cuối cùng có một ngày tất thành cái họa trong gan ruột của Đại Hán. Bên ngoài cửa Đông Thành Trường Xã, một vùng đất hoang vu. Một đám tặc binh khăn vàng hai người một tốt, mỗi tốt mang một thi thể chậm rãi mà đến. Gió bác thổi mạnh, qua kêu vang xa. Khí tức quỷ dị tràn ngập vô tận trong không gian. Huỵch, huỵch. Cứ sau mỗi tiếng vang lên, lần lượt từng thi thể lạnh ngắt cứng ngắc bị quăng xuống một hố to đã được đào săn từ trước. Bóng hình gầy gò quỷ mị của Quách Đồ xuất hiện dưới ánh lửa chập chờn, trong mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm. Nói với đám cướp khăn vàng trước mặt, tốt lắm, các huynh đệ đều khổ cực rồi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Các ngươi cứ về. đám cướp khăn vàng rời đi như chạy trốn, bên miệng hố to chỉ còn lại có Quách Đồ, Quản Hợi và hơn 100 tên Lưu Khấu Thanh Châu. Quách Đồ ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, quay về Quản Hợi nói, "Quản đầu lĩnh, thời gian không còn nhiều nữa." Ánh mắt Quản Hợi nghiêm lại, với tay rút ra một lưỡi truy thủ sắc bén. Hơn 100 tên Lưu Khấu Thanh Châu quay kín xung quanh đang đợi phía sau cũng vội vàng rút đao rút kiếm. Dưới bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo vang lên tiếng quát ồ ồ của Quản Hợi, "Động thủ!" Quản Hợi vừa ra lệnh, hơn 100 tên Lưu Khấu Thanh Châu lưu như dã thú nhào xuống hố to lôi từng thi thể từ dưới hố lên. Chúng lạnh lùng mổ bụng lựa chọn nội tạng, rồi đem từng tảng từng miếng thịt người cắt ra, ném chất đống lên các xe đẩy tay một bánh, cút kít, đã chuẩn bị trước rồi xếp gọn lại. Quách Đồ ở bên cạnh nhìn cảnh cắt xẻ đó nhịn không được lông mày giật giật điên cuồng, cơ bắp bên thai co giật liên tục. A a. Một con quạ khoang bị mùi máu tươi tràn ngập hấp dẫn, quát kêu từ xa xa vỗ cánh bay tới. Đậu xuống bên miệng hồ lớn, nghiêng đầu nhìn bọn người to lớn kỳ quái này. Con mắt nhỏ đen nhánh toát ra vẻ lạnh lẽo, đột nhiên kêu to một tiếng, lại vô vô cánh bay đi. Ách. Quách Đồ không chịu đựng nổi nữa, xoay người sang chỗ khác khom lưng bắt đầu nôn ọe. Trên vùng đất hoang hữu quạng, chỉ có âm thanh những lưỡi đao sắc bén chặt thịt vang lên liên tục không dứt. Trong bóng tối cũng trải qua không biết bao lâu, rốt cục vang lên tiếng quát lạnh lùng của Quản Hợi, "Được, đủ rồi." Lấp hố. Quả nhờ hải ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên Lưu Khấu Thanh Châu nhanh chóng dừng việc cắt thịt người. Đem nội tạng, xương cốt đã lóc hết thịt cùng các phần còn lại của thi thể quăng hết xuống hố. Hất đất lấp xuống. Chưa tới một canh giờ, hố to đã lấp đầy, dấu vết hiện trường đã bị che giấu đi sạch sẽ. Chỉ có hơn 10 chiếc xe đẩy tay, nhưng trên khoang chứa đã cắm biển ghi đến mấy ngàn cân gạo thịt. Quách Đồ nhìn qua đám xe đẩy sắp hàng chỉnh tề mà trong bụng lại quặn lên kịch liệt. Quản Hợi coi như không có chuyện gì, đem chủy thủ dính đầy vết máu lau lau trên áo vải đây rồi hạ lệnh, "Đi, đi cửa Bắc gặp đại đầu lĩnh." Bên ngoài cửa Bắc thành trường xã, đèn đuốc sáng rực. Hầu như toàn bộ quân tặc khấu trong thành được huy động. Đào đới trên vùng đất hoang các loại cây cỏ dại độc như ấu đầu, thúy tước, kim liên hoa. Nhiều người nên dễ giải quyết sự việc, chỉ chưa đến nửa đêm đã đào chừng mấy ngàn cân độc thảo xếp thành mấy ngọn núi nhỏ ở bờ sông. Lưu Nghiên, Châu Ngọc Nương chỉ huy hơn 100 tên tặc binh chịu trách nhiệm loại bỏ lá heo húa khỏi đám độc thảo được đào lên mang tới, rửa sạch sau đó thả vào miệng hũ gốm sức mẻ đã chuẩn bị sẵn. Không ai biết Mã Dược muốn làm gì, trong thành rõ ràng chỉ có mấy người hàng tháng đều ăn không hết lương thực, hà cớ gì lại còn muốn đào rất nhiều thực phẩm nữa. Đào thực phẩm lên cũng không chuyển vào trong thành mà lại nấu ở bên ngoài. Lưu Nghiên cũng không biết Mã Dược rốt cuộc muốn dùng đám độc thảo này làm gì. Mọi việc chỉ có Mã Dược tự mình biết thôi. Nhìn mấy trăm bình gốm đều đã đầy quá nửa, trong mắt Mã Dược thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, "Được. Hạ Hầu Uyên, ngươi đã lâm vào đường cùng mạt lộ rồi. Bây giờ lão hoàng đế trong hoàng cung tại Lạc Dương cũng không thể nào cứu được ngươi. Mau sớm đầu hàng đi. Đại gia ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây." Liêu Hoa giơ đao chỉ lên không lạnh lùng hét lớn. "Đầu hàng! Đầu hàng!" Mấy ngàn tặc binh phía sau Liêu Hóa chu lên như sói trợ uy. Từ khi Liêu Hóa dẫn quân trở về trường xã, kịp thời ngăn chặn đường lui của bại binh Hạ Hầu Uyên. Sau một phen hôn chiến, quân bản bộ của Hạ Hầu Uyên không còn bao nhiêu buộc phải chạy trốn theo cửa Tây Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân bản bộ không ngừng đuổi theo. Sau một ngày một đêm liên tục chém giết kinh hoàng, bây giờ quân cướp khăn vàng rốt cục sắp thu được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ bên cạnh Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến chỉ còn lại có hơn 300 tàn binh mệt mỏi phòng giữ trên một núi cô độc. Sắp bị diệt tới nơi. Nam mơ. Hạ Hầu Uyên trừng mắt hét lớn. Miệng vết thương trên mặt bị đụng đến độ vỡ ra, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ giáp. Tướng quân. Có âm thanh suy yếu vang lên dưới chân Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên thần sắc buồn bã cúi đầu lập tức thấy đập vào mắt bóng hình đẫm máu mơ hồ của Nhạc Tiến. Một vết thương sâu có thể chạm tới xương trên vai trái chạy chéo xuống sườn phải của Nhạc Tiến, máu đỏ vẫn rỉ qua miếng vải rách băng vội thấm ra ngoài. Văn Khiêm, ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt Hạ Hầu Uyên ảm đạm, biết Nhạc Tiến cũng hiểu không có hy vọng phá được vòng vây, tính mạng khó giữ được nên muốn nhắn lại di chúc. Nhạc Tiến mấp máy môi vài lần hạ giọng nói, tướng quân, sự việc nguy cấp hãy tự phá vòng vây đi, xin đừng nghĩ tới Nhạc Tiến. Nhạc Tiến từ lúc gặp lại được chủ công nhìn nhận thu vào dưới trướng chưa từng lập được chút công nhỏ nào, thật là xấu hổ. Thỉnh đại nhân chuyển tới chủ công. Nếu có kiếp sau xin lại được cầm roi theo báo đáp chủ công. Hạ Hầu Uyên hít sâu rồi chăm chú nói, Văn Khiêm đừng vội nhiều lời. Nếu sinh cùng sinh, nếu tử cùng tử. Tình thế hôm nay chỉ có chết mà thôi. 300 tàn binh cũng hoàn toàn hưởng ứng nói, thề tồn vong cùng hai vị tướng quân. Được. Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng. Vung trường đao sắc bén lên lạnh lùng nói, hôm nay thề lấy kết cục chết trận nơi xa trường để chứng tỏ lần cuối quân uy của quân Hán. Giết. Giết. 300 tàn binh quên mình hú lên như sói để điên cuồng phát tiết cả sự tàn bạo lẫn uất ức trong người. Dưới chân núi nhỏ, Tôn Trọng hít hơi rồi nói với Liêu Hóa, "Liêu Hóa tướng quân, đám quân Hán chết tiệt kia thật đúng là ương ngạnh a."
"Vẫn nghe nói vậy."
Liêu Hóa mới dứt lời lại vội mấp máy môi, lại vừa không cẩn thận động đến vết thương làm cả người đau đớn kịch liệt. Đó là Nhạc Tiến đáng chết hôn đản đã thưởng cho hắn. Bất quá Nhạc Tiến cũng không thể đòi lại. Một đao chém xuống kia của Liêu Hóa coi như nếu không đoạt được mạng hắn thì ít nhất cũng phế đi một nửa sức lực của hắn.
Văn Khiêm.
Dưới bầu trời đêm chợt vang lên kêu gào thê lương của Hạ Hầu Huyên như lưỡi kiếm sắc vang dội lên không trung vang đến trời mây. Hai người Liêu Hóa, Tôn Trọng ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết trên núi nhỏ cuối cùng đã phát sinh chuyện gì.
Trên núi nhỏ, Hạ Hầu Huyên đau đớn quỳ trước mặt Nhạc Tiến. Máu me đầy mặt hung dữ như ác quỷ, thần sắc của Nhạc Tiến vẫn vui vẻ. Ở trên cổ có thể vết đao chém đã sâu vào đến tận xương, không rõ máu rỉ ra ít nhiều thế nào. Máu của Nhạc Tiến đã sớm không còn lại nhiều lắm. Có tiếng khò khè ở sâu trong cổ họng của Nhạc Tiến vang lên, đôi mắt vốn sáng ngời đang từ từ ảm đạm đi. Trong mắt của Hạ Hầu Huyên vằn lên vẻ tàn nhẫn, hắn dùng sức nâng Nhạc Tiến đặt lên trên lưng. Sau đó tay trái nâng người Nhạc Tiến, tay phải cầm đao đứng lên. Tiếng gào thê lương vang vọng không trung, "Các huynh đệ, hãy cùng ta liều mạng giết chết đám nghịch tặc này giết."
"Giết!" Hơn 300 tàn binh quân Hán đã sớm mỏi mệt không chịu nổi giờ hệt như dã thú vội càng nhe răng giơ móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị tiến hành cuộc chém giết liều mạng cuối cùng.
Quân Hán gào lên, hò hét loạn xạ đi theo Hạ Hầu Huyên xuống núi. Vẫn còn tràn đầy sát ý kịch liệt vô tận nhằm thẳng vào trong trận của quân cướp.
"Giết!" Một tên tặc binh hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay như con rắn độc hung hăng ghim vào bụng một tên quân Hán thò ra phía sau, lập tức máu đỏ theo lưới mâu nhỏ xuống nhuộm đỏ bụi đất dưới chân.
Đôi mắt tên quân Hán thoáng chốc trở nên máu đỏ, hai tay cầm chắc mâu hung hăng lao tới.
Trường mâu nhất thời xuyên qua thân thể làm tên cướp cả kinh ngây dại, vẫn tay cầm trường mâu không rời nên lập tức bị kéo đến trước mặt tên quân Hán.
Sát khí lâm liệt trong mắt tên quân Hán bùng lên, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru cuối cùng không giống loài người.
Tên quân Hán hung hăng xuề 10 ngón tay đâm vào cổ họng tên cướp đánh đòn dãy chết.
10 ngón tay giống kiếm sắc xé rách cổ họng tên cướp làm máu văng ra tung tóe.
Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trong mắt tên cướp, chợt ánh mắt loạn dần tán loạn, sinh khí dần tắt.
Lạc 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 ách.
Thấy tên cướp đầu góc mềm nhũn ngã xuống, binh sĩ quân Hán ngẩng đầu lên trời.
Đã lấy mạng trả mạng hào hùng, hắn cười dài 3 tiếng đầy hào sảng, chợt giật đầu nghẹo đi tuyệt khí bỏ mình.
Quả thực là đã chết đứng.
Hạ Hầu Huyên, chớ chạy.
Liêu Hóa, Tôn Trọng đồng thanh hét lớn, đao mâu cùng kiếm, hai bên đồng thời giáp công tới.
Chết đi.
Hạ Hầu Huyên kêu to một tiếng, trường đao kích động tỏa ra sát khí kinh hoàng, chém thẳng vào cổ Liêu Hóa.
Bên kia Tôn Trọng đâm thẳng vào giữa lưng một mâu, nhưng Hạ Hầu Huyên nhìn mà như không trông thấy.
Đang.
Liêu Hóa chẳng hề sợ hãi, cương đao trong tay cùng trường đao của Hạ Hầu Huyên giao nhau, lực phản chấn cường đại như sóng cuốn về.
Chân Liêu Hóa không trụ vững phải liên tiếp lùi lại hơn 10 bước.
Liêu Hóa lạnh toát lưng, Hạ Hầu Huyên, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ?
Ngay cả khi người bị thương nặng, cũng không giảm tiêu dũng chút nào.
Hô!
Trường mâu của Tôn Trọng rốt cục đâm nhanh tới, nhằm thẳng eo lưng của Hạ Hầu Huyên.
Hai chân Hạ Hầu Huyên trùng hẳn xuống, hét lớn một tiếng nhảy lên không trung.
Tuy nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền từ bắp chân, sự thật tàn nhẫn nói cho Hạ Hầu Huyên là bắp chân hắn cũng bị thương.
Thân hình Hạ Hầu Huyên vọt lên mãnh liệt nhảy cao hơn 3 thước.
Phốc!
Máu tươi vọt ra. Trường mâu vô tình lạnh lùng của Tôn Trọng đã đâm vào hông của Hạ Hầu Huyên.
A!
Hạ Hầu Huyên ngẩng đầu phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Đau đớn kịch liệt làm hắn nổi hung tính, trong lúc người trên không trung thì trường đao ở tay phải đã thuận thế chém ngược lại.
Trong ánh sáng lạnh lóe ra, Tôn Trọng né tránh không kịp, trong khoảnh khắc đầu lâu đã bay vút lên.
Liêu Hóa, ta muốn giết ngươi.
Vóc người như hổ của Hạ Hầu Huyên rơi xuống, chân không ổn định khuỵu mạnh xuống nhưng tay vẫn không buông thi thể của Nhạc Tiến ở trên lưng.
Giết!
Giết!
Giết.
Vài tên tặc binh như hung thần ác sát tràn tới, mã tấu lạnh lẽo giơ cao trong không trung.
Ánh sáng u ám lạnh lẽo chiếu sáng.
Hạ Hầu Huyên dùng sức mở trừng hai mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảng đỏ sậm.
Máu tươi của Tôn Trọng hoàn toàn làm mê loạn tầm mắt hắn.
Tâm tình của Hạ Hầu Huyên nhất thời trở nên càng lúc càng cuồng bạo, "Bọn thép dịu các ngươi,
cút ngay cho lão tử."
Sát khí cuồng bạo kích động trong lồng ngực của Hạ Hầu Huyên, rốt cuộc đã đến thời khắc quyết tử chăng?
Vào lúc nguy cấp, một tên thân binh đã kịp thời vọt tới che trước mặt Hạ Hầu Huyên.
Trong khoảnh khắc cương đao chém tới đã xẻ hắn thành 3 mảnh.
Nhưng tiếng giống của hắn trước vẫn còn quanh quẩn trong không trung không thôi.
Tướng quân chạy mau á.
A Man quyết ý lập công đầu.
Mã Dược Tài tình biết đã lâu.
Vẫn tưởng dính xuyên mồi đất gọn.
Nào ngờ cá lại mắc vào câu.
Hai tướng Hoàng, Chu cùng hợp lực.
Thiết Kỵ Ô Hoàn xuống Hán Châu.
chỉ thương Lưu Khấu ngàn quân kỵ. Hán quân cả vạn, nghĩ mà sầu. Những tưởng Dĩnh Xuyên đã ổn, không ngờ hai tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển đã mang quân vạn quân đến. Liệu Mã Dược phải đối phó ra sao với đội kỵ binh Ô Hoàn tộc nổi tiếng phương Bắc của Khâu Lực Cư? Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chương 94, Man Di khó chơi. Giết. Tiếng hô giết kịch liệt đột nhiên vang lên từ cánh rừng rậm phía bên trái. Trong tiếng reo hò đình thai nhức óc, một đội quân Hán như mánh hổ từ trong rừng rậm xông ra. Dẫn đầu là một viên đại tướng tay cầm trường đao, chạy thẳng tới Liêu Hóa. Ân. Liêu Hóa cả kinh. Không tốt, chúng mai phục rồi. Rút lui mau rút lui. Liêu Hóa chém một đao rồi xoay người chạy trốn. Đám quân cướp đang vây quanh chém giết 300 tàn binh của Hạ Hầu Huyền, đột nhiên bị công kích bất ngờ từ bên cánh thì sau đó thế trận lập tức liền đại loạn. Một tiếng hét rút lui của Liêu Hóa lại càng khiến quân cướp thêm hỗn loạn. Thế cục rất nhanh trở thành thất bại không thể ngăn cản. Hạ Hầu Huyên chém trượt một đao liền lảo đảo, chân không trụ lại được nhất thời quỵ gối ngã xuống. Nhưng tay trái vẫn giữ thi thể của Nhạc Tiến không rời. Sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quân cướp như châu chấu đang cuống cuồng chạy qua bên mình và số tướng sĩ quân Hán may mắn còn sống sót. Chỉ một thoáng, cơn mệt mỏi dã rời kéo tới. Hạ Hầu Huyên cảm thấy cả người mất hết chi giác, tay cầm trường đao nặng nề gục xuống như tảng đá rơi. Leng keng. Hạ Hầu Huyên không nắm được trường đao trong tay nữa. Vung tay làm trường đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan. Giết. Tiếng hét hò đinh thai nhức góc ở ngay sát đằng sau người, binh sĩ bên cạnh đã bắt đầu hô lớn. Trong âm thanh đầy vẻ vui mừng điên cuồng như được sống lại. Hạ Hầu Huyên cũng muốn quay đầu lại, xem ai đến cứu hắn. Nhưng hắn cảm thấy cổ cứng lại giống như đã hóa thạch đành xoay cả người. Diệu Tài. Là ngươi. Bên hai chợt vang lên một âm thanh vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Âm thanh nọ gần trong gang tấc rồi lại phảng phất như xa tận chân trời. Hạ Hầu Huyên từ từ bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều không ngừng xoay tròn, lay động. Diệu Tài, là ta. Ta là Tào Hồng. Trong âm thanh quen thuộc lộ ra vẻ lo âu. Tào Hồng. Hô, thì ra là Tào Hồng, thằng ngãi này cuối cùng cũng không chết. Mà lại sống sót dưới sự công kích của trọng giáp thiết kỵ 800 Lưu Khâu Ư. Quái vật Hạ Hầu Huyên thở phào một hơi, bóng tối mịt mùng rốt cuộc nuốt chửng hắn hoàn toàn. Thân hình hùng tráng như cột đỉnh đổ dầm xuống lăn ra chết ngất đi. Diệu Tài. Văn Khiêm. Tào Hồng luống cuống tay chân mà nâng Hạ Hầu Huyên dậy, lại liếc mắt sang Nhạc Tiến. Trong khoảnh khắc ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn theo phía bọn cướp tháo chạy rồi gào lên như con thú bị thương, Liêu Hóa ta muốn giết ngươi. Đại doanh quân Hán. Tào Tháo mặc dù mới thua trận thuộc hạ tổn thất trầm trọng, trên mặt cũng ít nhiều có vẻ tiêu tan nhuệ khí và sa sút tinh thần. Giờ cùng với Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung bàn bạc cũng có phần hiểu biết. Trong mắt Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng là làm tướng thì thắng không tiêu, bại không nản. Giặc cướp khăn vàng ở Dĩnh Xuyên không có gì đáng sợ, duy chỉ ngại 800 Lưu Khấu Tào Tháo nói, Tháo bại trận ở Dĩnh Thủy, nói đến cùng đều bởi vì thiếu hụt quân kỵ. Bây giờ thuộc hạ hai vị tướng quân có 3.000 Ô Hoàn thiết kỵ của Khâu Lực Cư đại nhân. 800 Lưu Khấu của Mã Dược mặc dù kiêu dũng thiện chiến, cũng không đáng ngại nữa. Chu Tuyển nhíu mày nói, giờ mối lo là nếu đánh tiếp thì 800 Lưu Khấu đột nhiên chạy trốn, sợ đuổi theo không kịp. Tào Tháo nói, nhưng cứ sai thiết kỵ Ô Hoàn đuổi theo truy tìm thì 800 Lưu Khấu không đánh mà tan. Đang nói, chợt có tên quan nhỏ vào báo, nhị vị tướng quân, Khâu Lực Cư không nghe lời khuyên ngăn, để cho kỵ binh đi cướp đoạt của dân chúng Dĩnh Xuyên. Chu Tuyển đập bàn đứng dậy, đột nhiên giận dữ nói, tên Khâu Lực Cư này thật sự đáng ghét. Mặt tướng cùng hắn đã nói nhiều lần, Trung Nguyên không phải Thảo Nguyên, không phải là đồng cỏ để bọn họ tùy ý tung kỵ binh đi cướp bóc. Nhưng chính là tên Man Di đáng chết đó lại không nghe. Hừ, nếu không phải còn muốn lợi dụng kỵ binh của hắn thì bản tướng đã định chém không tha rồi. Hoàng Phủ Tung nuốt tròm râu bạc lạnh nhạt nói, công vĩ không nên tức giận, lương thực trong quân đã hết mấy ngày, nếu quay lại kiểm chế chặt quá thì ngược lại e rằng sẽ phát sinh binh biến. Tạm thời cứ kệ bọn họ đi. Tào Tháo thất thanh nói, nhị vị tướng quân, trong quân đã hết lương thực được mấy ngày. Chu Tuyển thở dài nói, thật không dám dâu dếm, từ khi giặc khăn vàng gây họa triều đình đã mấy lần phát đại quân chinh phạt, hao phí tiền lương quá lớn. Đến bây giờ, trong kinh tiền lương rất cấp bách, quan lớn và đại học sĩ đều ăn gạo thô. Mấy tháng qua đại quân cũng chưa từng được tiếp tế lương thảo. Ta cùng với Hoàng Phủ Lao tướng quân chỉ huy quân Đông Tiến, nhờ có các quận huyện ven đường tiếp tế, mới chịu đựng được cho tới hôm nay. Tào Tháo thở dài nói, ôi cái họa phỉ cướp làm vận nước suy kiệt, cả nước đều cùng cực như địa phương này vậy. Thỉnh hai vị tướng quân yên tâm, Tháo đã sai Tâm Phúc cho người chạy về Đông quận vận chuyển lương thảo. Thiết tưởng trong ngày là có thể chuyển đến Trần Lưu có thể giải nguy cho đại quân. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển nghe vậy vui vẻ nói, như thế làm khổ Mạnh Đức rồi. Á gác gác. Từng trang tiếng hò hét quái dị kèm theo tiếng vó ngựa như sấm ầm ầm mà đến, một đám lớn kỵ binh đen xì xì giống như châu chấu chạy từ bình nguyên tới. Hiển nhiên là thiết kỵ ô hoàn do Khâu Lực Cư chỉ huy. Kỵ binh ô hoàn lướt qua chỗ nào thì khói đen phất phơ, thôn trang bị đốt cháy. Hoa màu thổ sản đã thu hoạch bị cướp bóc nặng nề, dân chúng đang làm đồng bị giết hại đau đớn. Vô số dân chúng Đại Hán lương thiện rên xiết dưới gót sắt của bọn Man Di ô hoàn. Những người dân Đại Hán lương thiện mà lại đáng thương vốn cứ tưởng rằng ngay cả 800 lưu khấu cũng không gây tai họa cho bọn họ thì rốt cuộc năm nay cũng có thể có được cuộc sống an nhàn rồi. Không ngờ rằng đột nhiên mọi thứ thay đổi. Họa từ phía đông tới, lại mọc ra một đám xài lang hung tàn. Ha ha ha. Khâu Lực Cư hung hăng vút một roi vào mông ngựa, giục ngựa chạy như điên. Thú tính không hề bị ràng buộc của hắn hoàn toàn không biết làm như vậy có gì không đúng. Lúc ở Thảo Nguyên phương Bắc, hắn vẫn làm thế. Chẳng những cướp đoạt người hung nô, người các bộ lạc thấp hèn, có đôi khi cũng xuống phía nam cướp bóc các thành trì và thôn xóm của người Hán. Trong mắt người ô hoàn vừa dã man lại vừa ngu muội, loài người cùng dã thú trong thế giới tự nhiên không có gì khác nhau. Bộ lạc cường đại thôn tính bộ lạc yếu đuối. Cướp đoạt phụ nữ cùng tài sản, giết chết trai tráng. Trong giới tự nhiên lấy mạnh hiếp yếu cũng giống như thế, thật là thiên kinh nghĩa địa. Từ trước đến giờ ai cho rằng sói ăn thịt dê thì có gì là không thích hợp. Cho nên, Khâu Lực Cư cũng không cho rằng hành vi cướp đoạt như vậy có cái gì là không đúng, điều này chính là tập quán của người man dợ. Một tên tiểu đầu mục quần áo không chỉnh tề đánh ngựa vọt về phía bên người Khâu Lực Cư, thở hổn hển mà quát, sói chọc đã xảy ra chuyện gì? Sói chọc quát, mã đội của cáo đuôi ngắn đi cướp phá một thôn xóm người Hán gặp hơn ngàn kỵ binh lưu khâu đánh lén. 300 kỵ sĩ toàn bộ bị giết sạch, cáo đuôi ngắn liều mạng phá vòng vây trở về báo tin thì cũng tắt thở. Mới đầu ta còn không tin. Dẫn người tới xem mới biết được đều là sự thật. Tất cả thi thể huynh đệ đều bị lột ra, lại còn treo ngược ở trên cây trong thôn để thị uy nữa. Đôi mắt của Khâu Lực Cư thoáng chốc đỏ lên, lạnh lùng nói, lũ tặc khấu đáng ghét này, ta muốn bắt tất cả bọn chúng lại. Từng bước thiêu sống để tế nổi tù và, toàn quân tập kết. Hào ô ô ba. Khâu Lực Cư ra lệnh một tiếng. Tiếng tù và chán trường xa xăm thoáng chốc vang lên trầm lắng, kỵ binh ô hoàn đang cướp đoạt đều giục ngựa vội chạy quay về, bắt đầu nhanh chóng tập kết. Cổng Bắc thành trường xã. Một đám lều trại đơn giản đã được làm xong. Trung quanh đại doanh lại còn quay một vòng hàng rào gỗ chắc chắn. Bên ngoài mép hàng rào gỗ còn được cắm đầy sừng hiệu bén nhọn, cũng không phải là sừng hiệu chính thức, mà chỉ là một ít cọc gỗ vấp nhọn. Ở phía bắc thậm chí còn nổi lên cửa lớn cao 2 trượng. Một cây huyết sắc đại kỳ thẳng tắp cắm ngay trên cửa đón gió tung bay. Ở trên mảng đất trống trước quân doanh la liệt mấy trăm nồi sành lớn. Dưới đáy nồi củi đang cháy vượng. Từ trong nồi đang có hơi nóng phất phơ bay lên. Từng đợt mùi thịt nấu tỏa ra theo gió lan tràn khắp nơi làm người ta hơi thèm thuồng. Người không biết còn cho rằng ở trong nồi đang nấu thịt heo béo quay. Cánh mũi Quách Đồ nhúc nhích vài cái chỉ cảm thấy mùi thơm ngào ngạt bốn phía. Nhưng sau khi hắn ý thức được đây là mùi thơm gì thì trong dạ dày lại quặn lên kịch liệt bèn vội vàng ôm lấy cọc gỗ nôn ra một trận. Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng quay lại liếc nhìn Quách Đồ, gương mặt lạnh lùng không mảy may lộ chút tình cảm nào. Không xa phía trước Mã Dược, Quản Hợi vẻ mặt nghiêm nghị đang quỳ xuống đất ghé hai sát mặt đất lắng nghe. Đống nhiên Quản Hợi biến sắc mặt trầm giọng nói, tới rồi. Nét mặt Mã Dược hơi biến đổi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ căng thẳng không dễ phát hiện thản nhiên che mắt nhìn về phía bắc. Rồi mắt nhìn tới chỉ thấy một mảng vùng quê yên ả, có 2 con quạ bay từ trong ruộng lúa mạch ra. Chúng nhanh chóng bay vào trong bụi cây gần đó rồi biến mất không thấy đâu nữa. Báo. Tiếng gào thê lương theo tiếng vó ngựa gấp gáp vọng từ không gian phía bắc về. Trong lúc đó, một kỵ sĩ phóng như bay trên đường cái chạy đến trước mặt Mã Dược. Báo đại đầu lĩnh, đã phát hiện ra đại đội kỵ binh quân Hán. Có bao nhiêu ngựa? Mã Dược chợt hỏi. Giọng nói của Mã Dược lạc đi. Quách Đổ vẫn ẩn mình sau bóng Mã Dược nhịn không được len lén nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mã Dược. Từ trong giọng của Mã Dược hắn nghe ra một vẻ căng thẳng khó có thể phát hiện. Quách Đổ không khỏi sửng sốt không thôi. Cái này, Mã Đổ Tể cũng cảm thấy căng thẳng sao? Thám Mã thở hổn hển, đắc, đầu lĩnh Chu Thương nói có ít nhất 2.000 kỵ binh. 2.000 kỵ binh. Mã Dược nghe vậy vẻ mặt tức khắc run lên, kích động nói, tốt. Quá tốt. Quách Đổ càng lúc càng ngạc nhiên. Kể từ khi hắn bị 800 lưu khấu bắt làm tù binh rồi buộc phải gia nhập đến nay, dường như chưa hề thấy Mã Dược kích động như hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng lẽ hiểu rồi? Quách Đồ đột nhiên nhìn thấu âm mưu kinh người của Mã Dược. Trong khoảnh khắc một cơn dùng mình Quách Đồ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Những Man Di ô hoàn đáng thương a. May là nếu kẻ không may không phải là mình, nghĩ tới đây trong lòng Quách Đồ cảm thấy may mắn không thôi. Trong đôi mắt nhìn về phía bóng lưng của Mã Dược lại có thêm một phần sợ hãi. Mã Dược nhảy lên mình ngựa, lạnh lùng nói, gỡ bỏ hàng rào nên đón các huynh đệ quay về doanh trại. Gỡ bỏ hàng rào, gỡ bỏ hàng rào. Hứa Chử giục ngựa chạy vội đi, tiếng gầm mạnh mẽ cao vút thoáng chốc phá tan bầu trời bao la yên tĩnh. Cách đó vài dặm những tên giặc cướp khăn vàng canh cửa vẫn có thể nghe rõ. Bên hàng rào quân doanh, Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt bình thản dừng dưng lạnh lùng nói, gỡ bỏ hàng rào. Một đám giặc khăn vàng hò hét đứng lên nổ những cột hàng rào đi rồi chậm rãi kéo hàng rào ra. Cuối cùng gỡ bỏ các sừng hiệu tạo thành 4 lỗ hổng đủ để cho hơn 10 kỵ sĩ đồng thời ra vào. Trường mâu binh nhóm trận. Chẳng biết lúc nào, tiểu đầu mục khăn vàng đã đi tới bên người Bùi Nguyên Thiệu, tiếng thét lanh lảnh vang khắp quân doanh. Hơn 1.000 tên cướp ảo tới xếp thành quân trận chỉnh tề dọc theo hai bên lỗ hổng ở hàng rào. Từng hàng trường mâu chĩa thẳng lên trời, lưỡi mâu sắc bén tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cung tiến thủ lập trận. Tiểu đầu mục vừa ra lệnh một tiếng, 500 tên cung tiến thủ từ quân doanh trong chạy bộ ra, chia làm hai cánh quay sau trường mâu binh nhanh chóng lập trận. Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Mã Dược, Quách Đổ có Điển Vi, Hứa Chử và Quản Hợi hộ vệ chạy vào trong hàng rào. Mắt thấy hàng ngũ quân giặc khăn vàng nghiêm chỉnh như thế, trong con ngươi Mã Dược không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn sang phía Bùi Nguyên Thiệu không khỏi thấy trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Chỉ trong thời gian gần một đêm là có thể huấn luyện đám cướp trong thành có được bộ dáng như vậy quả là không dễ. Từ lúc quay về trường xã, Mã Dược liền bận rộn kiểm điểm thương vong và xếp đặt cách ứng phó 3.000 thiết kỵ ô hoàn. Hơn nữa đối với quân cướp Dĩnh Xuyên hắn luôn luôn không nghe không hỏi. Thậm chí không biết vào lúc phòng thủ trường xã, chiến cuộc thiếu chút nữa bị đảo ngược. Càng không biết tại trong cuộc chiến tranh giành trường xã từng có một tiểu đầu mục không hề sợ hai lúc lâm nguy đã cứu vãn cả chiến dịch. Không hề có dấu hiệu, mặt đất yên lặng bắt đầu có chút rung động nhỏ. Lúc tất cả mọi người cảm thấy mặt đất run rẩy thì từ phía bắc có tiếng sấm mơ hồ quần quần vọng tới. Chỉ trong chốc lát thời gian liền biến thành tiếng ầm ầm làm cho người ta khó thở. Tất cả đám giặc cướp khăn vàng đều nín thở. Nhìn qua khe hở hàng rào gỗ ra bên ngoài chỉ thấy trên bình nguyên bao la có một mảng thiết giáp xanh san sắt đang lao thẳng tới. Đội này đích thị là các huynh đệ 800 lưu khấu. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Tiếng giống của tiểu đầu mục lại vang lên lần nữa át tiếng ầm ầm làm ngạt thở kia truyền rõ ràng vào tai mỗi một tên quân cướp. 500 cung tiễn thủ nhanh chóng tản ra sẵn sàng đón địch. Mỗi người đều đứng sau hàng rào rồi vội vàng tháo trường cung từ sau lưng xuống cầm trong tay. Hàng loạt mũi tên sắc như nanh sói đã lắp vào cung, chỉ còn đợi một tiếng ra lệnh là đã có thể dương lên bắn ra. Ân. Ánh mắt của Mã Dược ngạc nhiên nhìn về hàng rào phía tiểu đầu mục bên người Bùi Nguyên Thiệu. Khác với vẻ mặt rõ ràng có nhiều nỗi hoảng sợ và ánh mắt căng thẳng của đám quân cướp khăn vàng thì dáng vẻ của tên tiểu đầu mục này lại dửng dưng lãnh đạm. Đứng trước thiết kỵ ô hoàn đang cuồn cuộn lao tới dám làm như không thấy. Thật can đảm. Trong lòng Mã Dược không khỏi thầm khen một tiếng. Vâng. Trong tiếng om sòm đình thai nhức góc triền miên, 800 lưu khấu rốt cục cào hào tràn tới. Kỵ binh như nước lũ chạy hào qua hàng rào vào trong quân doanh. Kỵ sĩ đi đầu rõ ràng là Chu Thương. Dục ngựa chạy vội vào, Chu Thương liếc mắt nhìn Mã Dược không khỏi quát to. Đại đầu lĩnh, Chu Thương may mắn không làm được mệnh. Mã Dược lạnh lùng gật đầu. Đợi cho kỵ binh lưu khấu sau cùng tiến qua hàng rào đang muốn hạ lệnh rào kín lại thì tiểu đầu mục đã sớm đứng ở hàng rào hét lên trước hắn, trường mâu binh chặn cửa lại. Hơn 1.000 tên trường mâu binh đã lập trận đứng nghiêm hai bên cửa ở hàng rào nhanh chóng chạy vào giữa tụ tập. Trong khoảnh khắc một mảng lớn trường mâu dày đặc đã tầng tầng lớp lớp chặn kín cửa hàng rào rộng rãi. Nếu như kỵ binh ô hoàn dám xông lên trước thì ngay cả khi vó sắt của bọn họ có thể dẫm nát thân hình của đám giặc cướp, nhưng trường mâu của quân cướp cũng có thể chọc ra vô số lỗ thủng đổ máu cho chúng. Bên ngoài hàng rào, Khâu Lực Cư giơ mạnh cánh tay phải lên cao, giống to vang tận mây xanh, đình chỉ truy kích. Tiếng tù và thong dong vang lên. Kỵ binh ô hoàn đang ảo ạt xông tới tựa như đụng phải một bức tường kiên cố, thoáng chốc thay đổi phương hướng đi tới, từ từ tiến đến gần quân doanh. Sau khi lượn một vòng lớn chúng quay trở lại đứng ngay phía trước lập trận. Người ô hoàn giảo hoạt thậm chí còn chưa cho trường cung thủ của bên địch cơ hội bắn tên. Ở trong doanh, ánh mắt của Mã Dược lạnh lùng nhìn về chư tướng bên người nói, tên ô hoàn này thật đúng là khó đối phó a. Chu Thương thở hồng hộc đi tới trước mặt Mã Dược, trầm giọng nói, ai nói không phải. Ta vốn tưởng rằng cách xa nhau 20 dặm thì đám Man Di này cũng đuổi theo không kịp. Ai ngờ 14 canh giờ, lũ Man Di đang chết đó dám đuổi theo. Nếu như còn phải chạy thêm 10 dặm nữa thì các huynh đệ sẽ bị bọn hỗn đản này đuổi vượt qua. Đứng sau Mã Dược, vành hai của Quách Đồ giật mạnh, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, đám Man Di khó đối phó đi chăng nữa thì vẫn còn là Man Di à, làm sao có thể là đối thủ của Mã Đồ Tể. Cách quân doanh xa xa 500 bước, Khâu Lực Cư chậm rãi rìm cương ngựa. Sói chọc dục ngựa đi tới trước mắt Khâu Lực Cư, lớn tiếng nói, đại nhân, sao có một lần xông vào đánh sập hàng rào quân doanh. Vẻ mặt của Khâu Lực Cư lạnh lẽo, trầm giọng nói, sói chọc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được trong doanh địch nhân có trưởng cung thủ sao?
A. Vẻ mặt sói chọc lạnh lẽo, nheo hai mắt lại nhìn tới. Quả nhiên phát hiện phía sau hàng rào quân doanh mơ hồ lóe ra ánh sáng bèn không khỏi biến sắc nói, không nghĩ trong đám giặc cướp thậm chí còn có cung tiễn thủ.
Khâu Lực Cư lãnh đạm nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, người Hán giảo hoạt vượt xa so với chúng ta tưởng tượng. Trong khi giao chiến với quân Hán, bất kể là quan quân hay là giặc cướp đều phải vạn phần cẩn thận. Một chút sơ sẩy đều có thể gây ra bất hạnh khó lòng vãn hồi được. Ngẫm lại tổ tiên chúng ta từng đánh cho người Hung Nô không chỗ dung thân, bây giờ chẳng phải cũng thần phục dưới uy quyền lớn lao của người Hán sao?
Sói chọc lạnh lùng nói, đại nhân giáo huấn chí phải.
Ánh mắt của Khâu Lực Cư đóng băng lại, mũi đột nhiên hít hít hai cái, hỏi sói chọc, ồ, đây là mùi thơm gì?
Sói chọc cũng ngửi vài lần mùi thơm tràn ngập trong không khí, nhìn xung quanh đột nhiên chỉ tay về phía bên phải kêu lên, đại nhân, mau nhìn.
Ở gần bờ con sông nhỏ có khói bốc lên, thoạt nhìn hình như là bếp lò hành quân của quân cướp.
Nga.
Khâu Lực Cư giơ tay che mắt, quả nhiên nhìn thấy một con sông nhỏ. Trên bờ sông nhìn thấy có khói lượn lờ bay lên. Bị mùi thơm nồng nặc này kích thích, cơn đói mãnh liệt đột nhiên kéo tới.
Khâu Lực Cư lúc này mới nhớ tới, do chỉ lo đuổi theo quân cướp nên đã suốt 4 canh giờ một giọt nước cũng chưa có.
Vó ngựa Ô Hoàn tới Dĩnh Xuyên,
ra tay cướp đoạt khắp mọi miền.
Man Di nay gặp Mã Đồ Tể,
Trung Nguyên này đâu phải Thảo Nguyên.
Vó ngựa Ô Hoàn tộc nổi danh khắp Thảo Nguyên phương Bắc, nhưng nay xuống phương Nam đối đầu với kỵ binh của 800 Lưu Khấu liệu có dễ dàng?
Muốn biết kết quả trận này thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Chương 95, Thiết Bích Hợp Vi.
Ha ha ha, đại nhân, toàn bộ mẹ nó là thịt nấu với rau dại, thịt cách thủy cũng nát vụn hết rồi, thật là thơm ngon.
Ngốc Nhĩ Lang dùng mã đao từ trong nồi đâm ra một khối thịt lớn, cười to nói, mẹ ơi, đi theo lão già Hoàng Phủ Tung kia, các huynh đệ cũng đã mấy tháng không biết mùi thịt rồi, hôm nay rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ rồi, hắc hắc.
Chờ một chút.
Khâu Lực Cư chau mày lại, trầm thanh nói, đừng nội ăn, không chừng đây là mưu kế của tặc khấu.
Ngốc Nhĩ Lang không đồng tình nói, không thể nào, đại nhân, khẳng định là tặc khấu đang chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn đây, nghe thấy Ô Hoàn thiết kỵ chúng ta kéo đến, ngay cả thịt cũng bỏ không ăn ba chân bốn cẳng vội vàng trốn vào doanh trại rồi, ha ha.
Khâu Lực Cư cau mày nói, hay là cẩn thận một chút tốt hơn, người Hán rất giàu hoạt, ngươi đem tên người Hán dẫn đường lại đây.
Ngốc Nhĩ Lang ả một tiếng, lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát đã dẫn một gã nam tử hình dung hèn mọn, bị ổi đi tới, nam tử nọ túi đầu cụp mắt hướng về phía Khâu Lực Cư hỏi, đại nhân có gì phân phó?
Khâu Lực Cư dùng mã đao đâm lên một khối thịt béo lớn, đưa tới bên mép của nam tử, nhe nanh cười nói, ăn khối thịt này đi.
Nam tử không dám cự tuyệt, đành phải vươn hai tay cầm khối thịt đang nóng lên, cố gắng cầm cả miếng nóng hổi đưa vào trong miệng, nhai ngon lành, ăn xong rồi vị vẫn chưa dứt mà liếm mép qua lại, mặt mày hớn hở nói, ăn ngon thật, đa tạ đại nhân.
Ngốc Nhĩ Lang một bên nuốt nước miếng, hướng Khâu Lực Cư nói, đại nhân, bây giờ trùng quy có thể ăn chưa?
Khâu Lực Cư nói, chờ một chút.
Đại doanh Mã Dược.
Tiểu đầu mục ngang nhiên đi thẳng vào, quỳ một gối xuống, cung tay làm lễ cất cao giọng nói, tiểu nhân Cao Thuận khấu kiến đại đầu lĩnh.
Cao Thuận, ngươi nguyên là bộ hạ của Bành Thoát.
Mã Dược gật đầu, thời kỳ Tam Quốc hình như có một nhân vật như vậy, nhưng không phải là loại tiếng tăm lẫy lừng, ít nhất Mã Dược không có ấn tượng gì.
Cao Thuận đáp, phải, tiểu nhân nguyên là người Tịnh Châu ngoài Nhạn Môn Quan, chỉ vì ác bá cường hào ỷ thế làm bậy người đồng hương, tiểu nhân giận dữ giết chúng. Từ đó về sau lưu vong tha hương, mấy năm qua đi tới Dĩnh Xuyên, vốn muốn đầu quân dốc sức, không nghĩ lại gặp cẩu quan hãm hại.
Sau khi may mắn được Bành Thoát đầu lĩnh cứu, từ đó về sau trở thành một gã sơ tặc.
Mã Dược trong lòng xót xa, trầm giọng nói, đặng mậu, Bành Thoát nhị vị đầu lĩnh đều đã chết trận, quân bản bộ của họ không người chỉ huy.
Ta thấy ngươi có khả năng dẫn đầu đội ngũ, hai đội quân của hai vị đó từ nay giao cho ngươi thống lĩnh.
Cao Thuận cung kính mà đáp, tuân lệnh.
Đang nói, thân ảnh Quách Đồ đột nhiên từ ngoài trướng chợt hiện lên rồi tiến vào, hướng Mã Dược nói, đại đầu lĩnh, tình hình không ổn.
Ân.
Mã Dược ân một tiếng, lạnh lùng nhìn Quách Đồ liếc mắt một cái.
Quách Đồ trong lòng đống nhiên giật mình vội vàng túi đầu xuống.
Thấp giọng nói, lũ Ô Hoàn Man Di đáng chết này cũng không vội ăn thịt.
Tật à.
Mã Dược tim muốn nhảy ra ngoài, trầm giọng nói, đi, xem một cái.
Bờ sông nhỏ, giữa trận Ô Hoàn thiết kỵ.
Gần nửa canh giờ trôi qua. Thấy tên người Hán dẫn đường không có bất cứ điều gì dị thường.
Khâu Lực Cư rốt cục yên lòng, hướng Ngốc Nhĩ Lang nói, được rồi, nói cho các huynh đệ.
Có thể yên tâm ăn thịt.
Ngốc Nhĩ Lang một tiếng hoan hô.
Ngửa mặt lên trời hét lớn, các huynh đệ, bắt đầu ăn thôi.
Lũ Ô Hoàn Man Di sớm cũng đã nhịn không được trong khoảnh khắc buộc phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất, ba người một đám, năm người một nhóm nhao nhao vây tới một cái miệng nồi trước, rút mã đao ra đâm vào thịt béo giữa nồi, nôn ngấu rau dại. Từ lúc triều đình Đại Hán hạ lệnh chinh phát tới nay, 3000 ô hoàn thiết kỵ vẫn đi theo trong đám hoàng phủ tung trinh thảo chung quanh, đã thật lâu không có hưởng qua vị thịt. Khâu Lực Cư cũng từ trong nội đoạt một khối thịt béo lớn nhất 14. Vừa lại mò trong nồi mang rau dại nhai ăn, không khỏi liên tục gật đầu, thơm. Thật là thơm, đây là thịt gì? Như thế nào trước giờ lại chưa từng ăn? Ngốc Nhĩ Lang ngực một tiếng nuốt vào một khối thịt béo, bĩu môi reo lên, quản con mẹ nó là thịt gì, ăn ngon là được. Khâu Lực Cư quất một cái roi ngựa lên lưng Ngốc Nhĩ Lang mắng, đừng chỉ lo ăn, cẩn thận 800 lưu khâu đánh lén. Ngốc Nhĩ Lang lơ đỉnh nói, nơi này địa thế trống trải, mênh mông bát ngát, 800 lưu khấu vừa ra quân doanh ta có thể thấy rõ rệt, các huynh đệ có cả đống thời gian lên ngựa nghênh chiến, lưu khấu nếu dám bước chân đến đây thì cho bọn hắn có đi mà không có về. Khâu Lực Cư đoạt một khối thịt trong tay Ngốc Nhĩ Lang mắng, ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, coi chừng nó chết. Ai, mẹ mày còn phải nhường cho tao một phần chứ. Tên người Hán dẫn đường nọ lại từ trong nồi đoạt vài khối thịt, chọn một đống rau dại ăn xong, lúc này mới cảm thấy mị mãn mà chuẩn mất đến bờ sông đi rửa tay, vừa mới bắt tay vào trong nước, lại cảm thấy trong bụng một trận đau đớn kịch liệt, sắc mặt tên dẫn đường trong khoảnh khắc trắng bệnh, hai tay giữ lấy đai lưng, vội vàng chạy vào một lùn cỏ bên bờ sông. Thuận theo là một hồi âm thanh phách lý, một cổ ác thôi bắt đầu từ trong bụi cỏ tràn ngập ra. Trên cửa trại, Mã Dược cùng đám người quét đồ, Hứa Chử cùng đi xuống lạnh lùng đứng trang nghiêm, xa xa trên bãi sông nhất cử nhất động của Ô Hoàn Man Di họ lờ mờ có thể thấy được. Chứng kiến lũ Man Di này rốt cục trúng kế, đem đống thịt vụn thối rửa trên xác người cùng cỏ độc làm bữa ăn ngon, trong con ngươi Mã Dược thản nhiên xẹt qua một tia sát khí dữ tợn. Phía sau Mã Dược, dạ dày quét đồ lại là quặn lên từng đợt. Quý thị, đại doanh Hán quân Tào Tháo đã cáo từ rời đi, vội vàng thu nạp tàn binh, lập trại nghỉ ngơi. Hoàng phủ Tung chỉ vào địa đồ nhìn Chu Tuyển nói, Dĩnh Xuyên hướng tây có Hiên Viên Sơn, Tung Sơn cách trở, hướng bắc có Hoàng Hà ngăn cản, vừa vặn nhận được tin tức, Dự Châu Mục, Hổ Bí trung tướng Viên Thuật thống lĩnh mấy vạn binh đã liên tiếp thu phục Dĩnh Xuyên, họ đã chiếm được Định Lăng, Côn Dương Chư Huyền, đại quân đang ngày đêm tiến về Dĩnh Dương. Hôm nay phạm vi hoạt động của tặc khấu Dĩnh Xuyên đã bị thu hẹp tại Dương Địch, Dĩnh Dương, Trường Xã 13. Chu Tuyển nói, Tào Tháo tuy bại, nhưng căn bản quân ta không bị thương, tặc khấu Dĩnh Xuyên mặc dù thắng, nhưng lại chết nhiều, quân lực suy yếu, 800 tặc khấu của Mã Dược mặc dù kiêu dũng thiện chiến, cuối cùng cũng chỉ có hơn ngàn quân, chỉ cần trên 3000 ô hoàn thiết kỵ của Khâu Lực cũng khiến Mã Dược trở mình không được, bại vong là chuyện sớm muộn. Hoàng Phủ Tung nói, đại tướng quân cho người đưa tới mật thư, nói rằng Đổng Trác ở Tây Lương cùng Yêm Đảng cùng nhau cấu kết, Vu Hàm Thái úy Trương Ôn câu kết giặc Tây Lương ý đồ mưu phản. Thiên tử điều tra lại còn bị Yêm Đảng che mắt, đã đem Thái úy Tống giam, áp giải đưa vào kinh 13. Đám hoạn quan Trương Nhượng, Triệu Trung thì ngày đêm rỉ giả bên thai thiên tử, ý đồ muốn đem 3000 ô hoàn kỵ binh của Khâu Lực Cư đến Lương Châu, nhằm thảo phạt đám loạn quân phương Bắc cung Bá Ngọc, mà ý của thiên tử hình như cũng muốn thuận theo rồi. Chu Tuyển cau mày nói, rõ ràng là Yêm Đảng muốn đoạt binh quyền trong tay đại tướng quân mà. Hoàng Phủ Tung thở dài nói, nếu không có 3000 ô hoàn thiết kỵ của Khâu Lực Cư, muốn phá 800 lưu khấu của Mã Dược quả không dễ. Chu Tuyển nói, lao tướng quân, xem ra phải tốc chiến tốc thắng rồi. Nhất định phải tiêu diệt 800 lưu khấu trước khi đám ô hoàn thiết kỵ bị điều tới Lương Châu. Hoàng Phủ Tung từ trên bàn cơ lấy bầu rượu uống hết rồi nói, công vĩ nói hợp ý ta. Hai người đang thương nghị, chợt có tiểu giáo đầu vội vã chạy vào trướng, hoảng sợ nói, nhị vị tướng quân, đại sự không ổn rồi. Hoàng Phủ Tung cau mày, trầm giọng nói, sao lại hoảng hốt như vậy? Tiểu giáo đầu nói, Khâu Lực Cư cướp đoạt của dân chúng Dĩnh Xuyên, không cẩn thận chúng gian kế tặc khấu. 3000 thiết kỵ trốn được về chỉ còn hơn trăm, ngoài ra bọn chúng đều chết cả rồi. Đinh đang. Bầu rượu bưng trong tay Hoàng Phủ Tung tuột khỏi tay rơi xuống đất, phát ra một loạt tiếng vang. Chu Tuyển cũng biến sắc nói, ngươi nói cái gì? 3000 ô hoàn thiết kỵ trốn về chỉ hơn trăm. Tiểu giáo lệ sát đầu xuống đất, đắc, dạ phải. Hoàng Phủ Tung rốt cục phục hồi tinh thần lại mái đầu bờ cờ di rung rung, lanh đạm hỏi, Khâu Lực Cư ở đâu? Khâu Lực Cư trốn về đến đại doanh liền tức thì hôn mê lang trung trong quân hiện đang cứu trị. Chu Tuyển quay sang Hoàng Phủ Tung nói, lao tướng quân, đến nhìn xem đến rốt cục là chuyện gì. Hoàng Phủ Tung trầm ngâm gật đầu, hai người cùng nhau đi tới doanh trại của Khâu Lực Cư, quả nhiên Khâu Lực Cư vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy trứng, đã lâm vào hôn mê, nằm ở trên giường đang không ngừng run rẩy, hai gã binh lính cố sức cậy miệng hắn ra. Lang trung đổ một chén thuốc vào trong miệng hắn. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển, tên lang trung kia hoảng sợ vội vàng ngừng lại, quỳ lạy. Tiểu nhân ra mắt hai vị tướng quân. Hoàng Phủ Tung ngừ một tiếng. Chu Tuyển chỉ vào Khâu Lực Cư đang hôn mê bất tỉnh. Trầm giọng hỏi, tình hình Khâu Lực Cư đại nhân như thế nào? Lang Trung nói, thưa tướng quân, Khâu Lực Cư đại nhân ăn nhầm ô đầu, mao cẩn, thúy tước, kim liên hoa, độc cần và nhiều loại độc thảo, may mà thuốc ít, cho nên tánh mạng không sao, đợi tiểu nhân cho uống cam thảo vào tiêu tan độc tính, liền sẽ tỉnh dậy. Hoàng Phủ Tung nói, hộ tống Khâu Lực Cư chạy trốn quay về chỉ hơn 100 ô hoàng kỵ binh, có người trúng độc nhẹ không? Lang Trung nói, có 3 người trúng độc nhẹ. Chu Tuyển nói, mau chóng cho gọi. Phía bắc trường xã, đại doanh của 800 lưu khấu. Hí hí, tiếng một tiếng ngựa hí vang lên. Quả nhiên là ngựa hay. Hứa Chử một tay dắt cương ngựa, tay kia vô về mũi của Tuấn Mã. Không nhịn được khen, đúng là con ngựa hay có thể ngày đi ngàn dặm. Mã Dược trong lòng ngạc nhiên, hỏi Hứa Chử, Trọng Khang cũng biết xem tướng ngựa. Hứa Chử đáp, ảm, D4. Mã Dược nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái là nghe đã hiểu được chút ít, xem dáng vẻ Hứa Chử không chỉ có sức khỏe vô cùng, võ nghệ cao cường, mà còn tinh thông thuật xem tướng ngựa, đối với Mã Dược cùng 800 lưu khấu mà nói thật có thể nói là vật báu vô giá. Dù sao, nếu muốn tổ chức một đội kỵ binh mạnh mẽ, không có một nhóm hậu cần tinh thông về ngựa là khó thành công được. Hứa Chử nghe lệnh. Hứa Chử hiên ngang ưỡn ngực lớn tiếng nói, có. Mã Dược nói, bắt đầu từ hôm nay, phong làm mã quan của 800 lưu khấu. Phụ trách lo liệu toàn bộ sự vụ lớn nhỏ về ngựa trong quân, nếu có sai lầm, ngươi chịu trách nhiệm. Hứa Chử đáp, tuân lệnh. Lời nói chưa dứt, ngoài doanh lại lần nữa vang lên tiếng vó ngựa hỗn độn, một đám chiến mã không người cưỡi bị xua từ ngoài chạy vào, làm cây cỏ bụi mù lần nữa bắn tung tóe mê loạn cả bầu trời. Kỵ binh lướt qua, Chu Thương giữ lại xoay người xuống ngựa, bước nhanh chạy đi tới trước mặt Mã Dược, cười lớn nói, đại đầu lĩnh, đây là hơn 200 con cuối cùng rồi, còn lại mấy trăm con chiến mã chạy trốn tản mát không bắt lại được, còn có hơn 100 kỵ trốn về bí thị đại doanh Hán quân nữa. Chu Thương thần sắc tràn đầy hưng phấn. Từ lúc trở thành một tên giặc khăn vàng tới nay, hắn chưa bao giờ khoái chí giống như hôm nay. Đáng thương cho đám ô hoàn man di, đám người đó thần sắc tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, chạy trốn khổ sở có tên từ trên lưng ngựa té xuống đất, Chu Thương xuất lĩnh 800 lưu khấu thậm chí không thèm chém giết. 3.000 ô hoàn thiết kỵ cơ hồ toàn quân tan vỡ. Nhìn một con chiến mã không chủ trên nguyên giã chạy như điên, bi hí, Chu Thương cùng các lưu khấu hưng phấn ngửa mặt lên trời cười dài. Đây chính là mấy ngàn con chiến mã đấy. Sau này sẽ do 800 lưu khấu sở hữu. Bùi Nguyên Thiệu mừng rỡ nói, bá tể, thêm 200 kỵ nữa, cả thể đã đoạt được hơn 2.500 con ô hoàn chiến mã, các huynh đệ sẽ không còn cần lo lắng không có ngựa cưỡi nữa, ha ha. Quách Đồ liếc mắt nhìn Mã Dược một cái. Chỉ thấy Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không có vẻ hưng phấn chút nào. Vẻ lạnh lùng này của Mã Dược cũng không phải giả vờ, bởi vì Quách Đồ thấy được ở sâu trong con ngươi Mã Dược có nỗi lo lắng sâu sắc. Độc kế hiệu quả. 3.000 ô hoàng thiết kỵ trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn, 800 lưu khấu dễ dàng thu hoạch hơn 2.000 con chiến mã, Mã Dược hẳn là phải cảm thấy hưng phấn. Song khiến Quách Đồ cảm thấy hoang mang chính là Mã Đồ Phu lại tựa hồ không vui vẻ. Báo một tên lưu khấu vội vàng chạy tới, ngã lăn ra quỳ rạp xuống trước mặt Mã Dược, thở dốc nói, tôn trọng tướng quân chết trận, Liêu Hóa tướng quân đã quay về trường xã. Cho Liêu Hóa ngay lập tức đến đại doanh gặp ta. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, xoay người vào trướng, Quách Đồ, Bùi Nguyên Thiệu, Hứa Chử, Điển Vi, Chu Thương, Quản Hợi, Cao Thuận cả đám người nối tiếp nhau đi vào chia hai bên đường nghiêm. Sau khi Mã Dược đi tới bàn ngồi xuống, quay sang Quách Đồ nói, công tác, lấy địa đồ ra. Quách Đồ vội tiến lên hai bước, lấy địa đồ trong người để lên trên bàn mở ra. Mã Dược nhìn địa đồ một hồi lâu, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một tia lo lắng, ngẩng đầu hỏi Cao Thuận, Cao Thuận. Cao Thuận tiến lên trước một bước, chắp tay nói, có tiểu nhân. Toàn bộ quân dinh xuyên ngươi tính xem còn có bao nhiêu người. Cao Thuận đáp, bộ hạ Bành Thoát tướng quân hơn ngàn người, bộ hạ Biện Hỉ tướng quân hơn ngàn người. Bộ hạ của Thiên tướng quân Trương Lương, Sa Kỵ tướng quân Hà Nghi cũng khoảng 900 người. Tính ra cũng khoảng 3.000 người rồi. 3.000 người. Thêm quân của Liêu Hóa, tôn trọng quân Dĩnh Xuyên là 6.000 người. Trận chiến tuy tổn thất vô cùng thảm trọng, nhưng còn lại đều là quân tinh tráng, sức chiến đấu mạnh mẽ. Quan trọng hơn là đánh một trận, Trương Lương, Hà Nghi, Bành Thoát, Biện Hỉ. Tôn trọng các tướng lãnh cao cấp trong quân khăn vàng phần lớn chết trận, nhìn khắp Dĩnh Xuyên, không còn ai có thể uy hiếp đến địa vị Mã Dược nữa. Chỉ cần thu thập Liêu Hóa là có thể đem 6.000 quân Dĩnh Xuyên tinh tráng nắm giữ hoàn toàn trong tay. Một ngày nào đó, 6.000 tinh tráng này có thể trở thành một đội 800 lưu khấu khác bốn. Báo Liêu Hóa tướng quân cầu kiến. Cho hắn bảo. Cửa trướng mở ra, Liêu Hóa ngang nhiên đi thẳng vào, chắp tay nói, Liêu Hóa tham kiến đại tướng quân. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Liêu Hóa, ngươi biết tội chưa? Liêu Hóa ngạc nhiên nói, đại tướng quân nói vậy là sao? Mã Dược quát to, ngươi thân là tứ hộ tướng, Trương Lương Phong Liêu Hóa, Biện Hỉ, Bành Thoát, tôn trọng tứ đại hộ tướng, nhưng lại điều binh thất bại, Bành Thoát, Biện Hỉ, tôn trọng ba vị tướng quân trước sau chết trận, lại sơ sẩy khinh thường, đến nỗi Trường Xã suýt nữa thất thủ, nếu không có Cao Thuận Lâm nguy bất loạn, lấy ít địch nhiều đánh bại quân của Hạ Hầu Uyên, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Liêu Hóa nghe vậy buồn bã, Biện Hỉ, Bành Thoát, tôn trọng ba người chết trận, hắn cũng rất đau lòng, nhưng giờ hắn muốn cũng không thể nói lại được Mã Dược. Mã Dược thừa dịp quát, Liêu Hóa, ngươi có biết tội chưa? Liêu Hóa buồn bã nói, Liêu Hóa biết tội, tùy theo đại tướng quân trách phạt. Mã Dược điềm nhiên nói, tốt, bắt đầu từ hôm nay. Giáng chức ngươi sổng xuyên bách nhân tướng, có phục không? Liêu Hóa bất đắc dĩ nói, phục. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Cao Thuận nghe lệnh. Cao Thuận thân hình chấn động, cấp bách tiến lên phía trước một bước, ngang nhiên nói, có tiểu nhân. Mã Dược nói, kể từ hôm nay, ngươi phong làm Dĩnh Xuyên thống lĩnh bộ quân, thống lĩnh 6.000 Dĩnh Xuyên tinh nhuệ. Cao Thuận thần sắc nghiêm nghị, cất cao giọng nói, mặt tướng tuân lệnh. Đại doanh Tào Tháo. Trình Dục thần sắc buồn bã quay sang Tào Tháo nói, chủ công, Dĩnh Xuyên đánh một trận, quân ta tổn hại binh sĩ hơn 2.000 người, Tào Hồng tướng quân, Hạ Hầu Uyên tướng quân và Nhạc Tiến tướng quân đến nay không rõ ở nơi nào. Tào Tháo thần sắc lộ vẻ sầu thảm, bùi ngùi thở dài nói, xem ra giữ nhiều lành ít. Trần Cung khuyên nhủ, người hiền được trời phù hộ, chủ công không nên lo lắng. Ba người đang nói, Hạ Hầu Đôn chợt xông vào, trầm giọng nói, Mạnh Đức, vừa mới nhận được thám mã hồi báo, Tử Liêm, Diệu Tài đều không việc gì, một chút là sẽ quay về tới đại doanh. Tào Tháo vội hỏi, có biết Văn Khiêm ở đâu không? Hạ Hầu Đôn thần sắc buồn bã, xót xa nói, Văn Khiêm hắn đã chết trận. Văn Khiêm. Tào Tháo thống khổ hét một tiếng, mặt đầy đau khổ. Thở dài nói, ta mất Văn Khiêm, giống như mãnh hổ gây đi hai cánh, tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Hạ Hầu Đôn trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lùng, tiếng nói, ngày sau trên chiến trận thể chặt lấy thủ cấp Liêu Hóa, tế cho linh hồn Văn Khiêm, xin trời cao linh thiêng chừng giám. Trình Dục và Trần Cung cũng khuyên Tào Tháo nói, chủ công kiềm chế đau thương, nay bọn giặc Dĩnh Xuyên chưa diệt, không phải lúc để thương tâm. Trình Dục, Trần Cung đang khuyên nhủ thì Tào Nhân vội vã đi vào, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ, Hạ Hầu Đôn cau mày nói, Tử Hiếu vì sao lại hoảng hốt thế kia? Tào Nhân vừa thở hổn hển, vừa la lên, chủ công, mặt tướng vừa mới đi bái phỏng Khâu Lực Cư đại nhân, nhưng lại nghe được tin tức nói 3.000 Ô Hoàn Thiết Kỵ toàn quân đã bị diệt. Cái gì? Tào Nhân vừa nói ra, Tào Tháo, Trình Dục, Trần Cung và Hạ Hầu Đôn 4 người tất cả đều thất sắc. Hạ Hầu Đôn khó tin nói, điều này sao có thể? 800 Lưu Khấu chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, Khâu Lực Cư chừng 3.000 thiết kỵ, mặc dù 800 Lưu Khấu sức chiến đấu kinh người, nhưng cũng không có khả năng đem Ô Hoàn Thiết Kỵ giết sạch được. Tào Nhân nhún vai nói, ta cũng không tin, thế nhưng sự thật như thế. 3.000 Ô Hoàn Thiết Kỵ của Khâu Lực Cư toàn quân bị diệt, tất cả chiến mã cũng bị 800 Lưu Khấu đoạt đi hơn nửa. Vô dụng. Tào Tháo nhíu mày nghĩ ngợi. Chợt sợ hãi nói. 800 Lưu Khấu chỉ có hơn 1.000 kỵ binh đã khó chơi như thế, nay lại được hơn nửa số chiến mã Ô Hoàn, lại càng như hổ thêm cánh. Càng lúc càng khó diệt trừ. Trần Cung suy nghĩ trong chốc lát, trong đột nhiên sáng lên, trầm giọng nói, chưa chắc đã như thế. Ồ. Tào Tháo kinh dị liếc mắt nhìn Trần Cung một cái, hỏi, công thai nói lời này là sao? Trần Cung đáp, cũng giống như chuyện tái ông thất mã, chưa rõ phúc hay họa. Nếu 3.000 quân thiết kỵ của Khâu Lực Cư còn nguyên, 800 Lưu Khấu tự biết mình không địch nổi tất sẽ tìm đường mà trốn, lúc đó muốn diệt mới khó. Còn bây giờ 3.000 thiết kỵ Ô Hoàn bị diệt sạch, cũng như là cái gai trong lòng bấy lâu của đám Lưu Khấu đã được nổ đi. Quân ta vốn chỉ là bộ binh, tốc độ di chuyển thua xa đám kỵ binh của Lưu Khấu. Tất đám giặc cướp kia sẽ sinh lòng kiêu ngạo, đó chính là thời cơ để phá địch. Trình Dục nghe vậy nhíu mày như có điều suy nghĩ. Tào Tháo lại hỏi. Công thai có thể nói cho rõ ràng được chăng? Trần Cung nói, chủ công, lần này quân ta bại ở Dĩnh Xuyên, quả thật Mã Dược vô cùng ác độc, mà ta lại sơ sẩy khinh thường, không tính được lực chiến đấu của 800 Lưu Khấu, có phải hay không? Tào Tháo đáp. Đúng vậy. Trần Cung nói, nếu hai quân triển khai trận thế, tránh diện giao chiến, 800 Lưu Khấu đáng sợ hay không? Tào Tháo nói, không đáng sợ. Trần Cung nói, trong trường hợp đó, ngài sợ điều gì? Tào Tháo trả lời, sợ nhất là 800 Lưu Khấu tiến lui như gió quân ta không bị kịp, trên đường truy đuổi sẽ lộ sơ hở, khiến địch thừa dịp tập kích. Trình Dục vỗ tay nói, ý của công thai, ta đã biết. Trần Cung khẽ mỉm cười không nói nữa, để cho Trình Dục tiếp tục nói đề tài này. Trình Dục nói, chúa công nếu thiết kỵ Ô Hoàn còn, 800 Lưu Khấu tự biết không địch nổi, chỉ chạy trốn đằng xa, quân ta sẽ không đuổi kịp muốn diệt giặc thật khó khăn. Nay kỵ binh Ô Hoàn không còn, 800 Lưu Khấu không phải kiêng kỵ gì nữa, tất sẽ không bỏ Dĩnh Xuyên đi, đây là cơ hội tốt để phá giặc. đôi mắt hẹp của Tào Tháo chợt lóe sáng, chợt đến trước án, quan sát bản đồ, Trình Dục, Trần Cung cũng đi theo đứng cạnh, Trình Dục chỉ vào bản đồ nói, chúa công nhìn này, đây là Dĩnh Xuyên, phía tây là Tung Sơn, Hiên Viên Sơn, kỵ binh khó có thể di chuyển, hướng bắc là Hoàng Hà hiểm trở Lưu Khấu khó mà vượt qua, ở giữa chỉ có một con đường lớn thông tới Lạc Dương, nhưng lại có Tị Thủy, Hổ Lao quan cản trở, có thể nói đường này cũng không đi được. Trần Cung nói tiếp, phía nam Dĩnh Xuyên là Nam Dương, hiện Hổ Bí Trung Lang tướng đang cầm mấy vạn quân ở đây, lại chiếm được Định Lăng, Côn Dương, Chư Huyền, quân đội đang uy hiếp Dĩnh Dương, phạm vi hoạt động của Lưu Khấu đã bị thu hẹp lại trong địa phận Trường Xã, Dĩnh Dương, Dương Định mà thôi, nhưng nếu hai đội quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng Chúa Công có thể đi từ Đông sang Tây, phối hợp cùng quân của Viên Thuật Đại Nhân thành thế bao vây, cuối cùng vây quân giặc ở Dương Định. Tào Tháo đăm chiêu nói, nhưng nếu 800 Lưu Khấu dùng kỵ binh phá vòng vây, ngăn trở như thế nào? Trần Cung mỉm cười tự tin nói, cuộc chiến Dĩnh Xuyên vừa rồi cũng là sự kết hợp của các thế lực lớn của giặc, nay cuộc chiến đã kết thúc, việc thâu tóm quyền lực của bọn giặc cũng đã xong, nếu không xảy ra bất ngờ gì, người thắng cuối cùng là Mã Dược. Mã Dược đã trở thành người có quyền to nhất ở Dĩnh Xuyên hiện nay, chắc chắn hắn sẽ không muốn bỏ rơi mấy ngàn bộ binh, để dẫn quân kỵ đột phá vòng vây mà sẽ dẫn toàn rút lui, đến lúc chúng ta lập xong vòng vây thì 800 Lưu Khấu muốn dùng quân kỵ phá vây cũng đã muộn rồi. A. Tào Thao nghe vậy nhất thời hai mắt sáng ngời. Trường Xã, đại doanh quân khăn vàng. Tu Và vừa nổi lên, một đội quân khăn vàng Dĩnh Xuyên rời khỏi lều lập tức chạy đến giáo trường tập hợp. Vừa được Mã Dược phong làm thống linh quân Dĩnh Xuyên, Cao Thuận lập tức cho điểm binh, trên đài điểm binh Cao Thuận tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng vẻ nghiêm trang, mặt không lộ chút tình cảm nào. Đứng bên cạnh Cao Thuận, Liêu Hòa ánh mắt âm trầm. Mấy hôm trước Cao Thuận chỉ là một thân binh, vậy mà giờ đây lại trở thành chỉ huy của Liêu Hóa. Trong trận phòng thủ Trường Xã, Liêu Hóa cũng biết nếu không phải Cao Thuận trong hiểm cảnh tỉnh táo chỉ huy hơn ngàn thuộc hạ của Bành Thoát lấy ít được nhiều, đánh lui sự tấn công của toàn bộ quân Hán do Hạ Hầu Huyên thì cuộc chiến vừa rồi còn chưa biết thắng bại ra sao. Nên Liêu Hóa cảm thấy bội phục năng lực của Cao Thuận, nhưng khâm phục là một chuyện, phục tùng lại là chuyện khác. Thấy quân khăn vàng đã tập hợp xong, Liêu Hóa hét lớn, các anh em, đại tướng quân có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Cao Thuận sẽ là thống lĩnh quân Dĩnh Xuyên. Tất cả anh em phải tuyệt đối phục tùng lệnh của Cao thống lĩnh. Liêu Hóa vừa dứt lời, binh sĩ dưới đài liền bàn tán ầm ĩ, ngoài 1000 thuộc hạ cũ của Bành Thoát, số còn lại đều vội vàng đứng lên, 6000 quân còn lại ai cũng dũng mãnh, nếu không có bản lĩnh thì đã không qua nổi trận chém giết vừa rồi. Có thể sống sót sau trận gió tanh mưa máu đó, ai cũng đều có khí thế hung hãn cả, không phải ai cũng có thể khiến bọn họ nghe lời. Dựa vào đâu để hắn tới làm thống lĩnh? Chúng ta chỉ nghe Liêu Hóa tướng quân thôi, thay ai cũng không được. Hắn là cái tha gì? Cút xuống đi. Tặc binh càng nói càng ầm ĩ, nhất là bộ hạ Liêu Hóa vài tên đại tiểu đầu mục cố gắng làm loạn, khắp nơi đổ dầu vào lửa. Dưới đài tặc binh khăn vàng nhốn nháo, Cao Thuận trên đài thần sắc lại chấn định, không chút lo lắng. Đại doanh của Mã Dược. Quách Đồ thần sắc căm trầm, đứng sau lưng Mã Dược nói, đại đầu lĩnh, theo đồ này nghĩ, Dĩnh Xuyên không phải chỗ ở lâu, nên chuyển đi ngay bây giờ. Mã Dược ngả người vào ghế ra hổ, mắt lóe sáng, lạng lùng hỏi, công tác nói lời ấy có ý gì? Quách Đồ thấp giọng nói, Dĩnh Xuyên phía tây có Tung Sơn hiểm trở, bắc có Hoàng Hà ngăn cách, nam có đại quân của Viên Thuật đã sắp tiến đến Dĩnh Dương, đông có ba lộ quân tinh nhuệ của Tào Tháo, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, là chỗ nguy hiểm không nên ở lâu, chi bằng sớm chuyển đi mới là thượng sách. Mã Dược nói, nay tuy có được 2000 chiến mã, nhưng quân Dĩnh Xuyên có 6000 người, nếu di chuyển bằng ngựa thì không đủ cho quân sĩ, vậy phải làm thế nào? Quách Đồ nói, vứt bỏ số thừa ra vậy. Mã Dược nghe vậy nhướng mày, lạnh lùng nhìn Quách Đồ một cái, Quách Đồ rụt cổ lại lui nhanh một bước, nấp vào trong bóng tối nơi ánh nến không chiếu tới. Công tác nói hợp ý ta. Đang lúc Quách Đồ cho là mình nói sai thì, Mã Dược lại đột nhiên lạnh lùng thốt ra một câu. Nực cười man tộc quá tham ăn. Cỏ độc, thịt người cũng nghe răng. 3000 quân kỵ gần chết sạch. Tàn binh trăm đứa trốn về doanh. Cuối Hán, binh đao nổi bốn phương. Khéo đâu cự lực cũng khoa trương. Đói mà gặp thịt nên mắt mèo. Thổ huyết nằm queo chẳng kẻ thương. Chỉ với một mánh lưới nho nhỏ của Mã Dược cũng phá tan 3000 quân thiệt kỵ nổi danh của Âu Hoàn. Nhưng như suy tính của đám Tào Tháo, Mã Dược lần này chưa chắc đã gặp phúc mà còn gây họa. Muốn biết là phúc hay họa cho 800 Lưu Khấu, xem hồi sau sẽ rõ. Chương 96, hiểm địa nhất thiên hạ, Hổ Lao Quan. Dĩnh Dương đang hồi kịch chiến. Giết. Kỳ Linh giống lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao xé gió chém xuống. Soạn. Một tên giặc khăn vàng né tránh không kịp bị chém đúng giữa đỉnh đầu. Cùng máu tươi phun ra, đầu óc tên cướp trong khoảnh khắc giống như trái dưa hấu vỡ ra, trông thật thê thảm. Giết! 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 Theo sau Kỷ Linh, càng ngày càng nhiều quân Nam Dương trèo thang leo lên được tường thành, cương đao chói mắt bước lên luồng sát khí lạnh lẽo. Càng ngày càng nhiều tên giặc cướp khăn vàng kêu thảm ngã gục trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, quân Nam Dương đã leo hết lên trên thành lầu cũng không còn một tên giặc cướp khăn vàng nào nữa. Hống! Kỷ Linh hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay nặng nề hơ ra một nhát chặt đứt cây hoàng kỳ đang phất phơ trên tường thành. Sau đó giật từ tay tên thân binh đứng sau một cây đại kỳ có chữ viên lớn hung hăng phất một trận trong không trung. Trên tường thành, hơn vạn quân Hán đang thò cổ ra nhìn, không khỏi phát ra tiếng reo hò như trời long đất lở. Các tượng nói với Viên Thuật, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Dĩnh Dương đã lấy lại được, đường lui của 800 lưu khấu đã mất, ngày bại vong của chúng đã không còn xa nữa. Vẻ mặt Viên Thuật đầy tự mãn, trong lồng ngực không khỏi dấy lên hào khí vạn trượng, cất cao giọng nói, Trương Huân nghe lệnh. Trương Huân rục ngựa lên trước, ưỡn ngực nói, có mặt tướng. Lập tức dẫn 2.000 quân, đánh chiếm Độ Khẩu. Tuân lệnh. Trường xã, đại doanh Mã Dược. Mã Dược u ám buồn thảm nói, công tác nói đúng hợp ý ta. Quách Đồ khom lưng túi mình lĩnh nọt, đại đầu lĩnh anh minh. Mã Dược lạnh lùng mỉm cười lại hỏi, chẳng hay công tác cho là 800 lưu khấu nên chuyển đi phương nào. Hay vẫn nói đi Trần Lưu vòng qua Thương Hà, lại mượn đường Lương Quốc tiến vào Thanh Châu. Quách Đồ chớp mắt hạ giọng nói, đại đầu lĩnh, cái kia chỉ có từng thời, lần này cũng thế. Tình thế hiện tại thay đổi. Hai đạo đại quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đóng gần Trần Lưu. Lại có Lưu Đại làm duyện châu mục, chỉ huy quân sự toàn châu. Còn Tào Tháo nanh đuốt sắc bén, Trần Lưu đã thành con đường nguy hiểm. Và trăng khăn vàng Thanh Châu nhiều lần thua trận, phen này e rằng lành ít dữ nhiều. Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng xa xăm nói, ý công tắc thì nên chuyển đi nơi nào. Quách Đồ nói, Lương Châu. Mã Dược cố gắng gìm giọng hỏi, Lương Châu. Quách Đồ nói, đúng là Lương Châu. Đám người Lương Châu Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Biên Trương, Hàn Toại đang chia rẽ, thế cục hỗn loạn. Triều đình đánh đến mức không còn chút sức phản kháng nào, 800 lưu khấu đi Lương Châu, có thể tìm được một sinh lộ. Khuôn mặt Mã Dược cứng lại không nói câu nào chìm vào nỗi trầm tư. Quách Đồ lặng lẽ nói, đại đầu lĩnh, phía tây Trường Sa có núi non Quan Hải hùng vĩ ngăn trở, phía đông có Thương Thủy cản đường. Phía bắc có Hoàng Hà Thiên Nhiên chắc trở cùng đại quân Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung áp sát đến nơi. Chỉ có bờ nam sông Dĩnh Thủy vẫn do khăn vàng Dĩnh Xuyên khống chế. Giờ lập tức dẫn quân xuôi nam, trước khi đại quân Viên Thuật công chiếm Dĩnh Dương rồi từ Dĩnh Dương vượt qua bờ nam sông Dĩnh Thủy rút lui quân về Nam Dương. Để chậm e là sinh biến. Mã Dược chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc trước trong cuộc chiến Dĩnh Thủy hắn quá bận rộn ứng phó Tào Tháo, Lưu Bị. Cho đến khi liên quân Lưu, Tào Đại bại lại vội vàng truy kích quân Tào. Sau khi Thiết Kỵ Ô Hoàn trận xuất hiện làm Mã Dược thất bại trong gang tấc rồi phải liên tục tính kế đối phó Thiết Kỵ Ô Hoàn, cho đến hôm nay thì đại phá Thiết Kỵ Ô Hoàn. Ngay cả sau khi chém giết xong thì hắn vẫn không thể chia quân đi đánh đại quân của Viên Thuật. Lại bị đại quân Viên Thuật thừa dịp áp sát Dĩnh Dương. Lời Quách Đồ cũng không phải là thổi phồng nguy cơ. Nếu như Dĩnh Dương bị chiếm thì con đường của 800 lưu khấu xuôi nam qua Dĩnh Thủy bị cắt. Khiến cho không thể tránh rơi vào vòng vây dày đặc của mấy vạn quân Hán tinh nhuệ, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Hiện tại tình hình không phải như lúc 800 lưu khấu mới tới Dĩnh Xuyên. Ban đầu bên trong quận Dĩnh Xuyên ngoại trừ mấy ngàn quân bản bộ của Triệu Khiêm thì xa gần đều không còn đội quân nào có khả năng chiến đấu nữa. 800 lưu khấu tiến lui theo ý mình. Nhưng hôm nay sự việc hoàn toàn khác rồi. Hiện tại, phía Nam có hơn vạn đại quân Viên Thuật, phía Bắc ở Úy Thị có hơn vạn quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. Hơn nữa còn có thêm quân Duyện Châu của Tào Tháo. Một quận Duyện Châu nho nhỏ thậm chí tụ tập đến mấy vạn tinh binh triều đình Đại Hán. Người đâu? Mã Dược ngẩng đầu nhanh, quát lên một tiếng. Dáng người cao lớn của Điển Vi vén rèm ngang nhiên bước vào lớn tiếng nói, đại đầu lĩnh có gì phân phó? Mã Dược nói, Điển Vi, lập tức gọi Chu Thương tới gặp ta. Tuân lệnh. Điển Vi đáp lời đang muốn rời đi, bên ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, đông chốc âm thanh của quản hợi đã vọng vào trướng, bá tể, Dĩnh Dương cấp báo. Quách Đồ chợt máy mắt, trong lòng thoáng qua cảm giác về điểm xấu. Trong khoảnh khắc, thân hình như tháp sắt của quản hợi đã đĩnh đạc bước vào trong trướng lớn tiếng nói, bá tể, Dĩnh Dương đã bị quân Hán đánh chiếm rồi. Quách Đồ nghe vậy cả người run bắn, gương mặt lộ vẻ chán nản. Ánh mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, một hồi lâu mới bắt đầu nhàn nhạt nói một câu, đúng không? Quách Đồ run run nhìn bóng dáng cao lớn của Mã Dược, thầm nghĩ Mã Dược không hổ là nhân tài, never, Mã giả nhân chơi chữ, cả Mã và giả cũng là cao lớn mạnh mẽ. Rõ ràng gặp phải tuyệt cảnh như thế mà vẫn không biến sắc mặt. Vẻ mặt của Mã Dược cũng do tự chấn tĩnh thôi, còn trong lòng cũng bùi ngùi thở dài. Chẳng qua cũng là bất đắc dĩ cho Lưu Khấu thôi. Coi như 800 Lưu Khấu có thể một hai lần đánh bại quân Hán, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi kia. Nhưng chỉ cần đế quốc Đại Hán không bị diệt vong thì bất luận 800 lưu khấu chiến thắng bao nhiêu lần, cục diện đều không thay đổi chút nào. 800 lưu khấu vẫn sẽ rơi vào trong thời khắc nguy hiểm bị vây khốn. Chỉ cần sơ sẩy tức thì sẽ gặp kết cục binh bại thân vong. Ngay như bây giờ, 800 lưu khấu vừa mới đánh bại liên quân Tào Tháo, Lưu Bị. Vừa mới tiêu diệt hoàn toàn 3.000 thiết kỵ Ô Hoàn, liên tục giành được thắng lợi huy hoàng khiến người ta khó có thể tin. Nhưng trong nháy mắt, chỉ vì đại quân Viên Thuật đánh chiếm Dĩnh Dương, hết thể mọi cố gắng đều biến thành vô nghĩa. Quân Hán vẫn chiếm ưu thế áp đảo, mà 800 lưu khấu vẫn bị dồn vào tình cảnh vô cùng thụ động, vì sự sinh tồn mà vất vả vật lộn. Điều duy nhất đáng mừng là bao nhiêu lần gặp phải hiểm cảnh, 800 lưu khấu đều ngoan cường gắng gượng vượt qua. Mã Dược tin tưởng lần này cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Chỉ cần 800 lưu khấu còn, là hy vọng vẫn còn, hết thể mọi thứ đều có thể. Quý thị, đại doanh Tào Tháo. Trần Cung, Trình Dục hai người mặt mày rạng rỡ đi vào trong doanh đến phía Tào Tháo đang ngồi ở bàn đọc thư tín rồi nói, chủ công, thế cuộc đã thành rồi. Ừ. Tào Tháo ngẩng đầu lên khỏi bàn nhìn hai người Trần Cung mắt lộ vẻ sửng sốt. Trình Dục nói, chủ công, vừa mới nhận tin tức chiến trận của Viên Thuật. Đại quân của Viên Thuật đã đánh chiếm Dĩnh Dương. Sao? Tào Tháo nghe vậy giật mình vội lấy bản đồ từ trên giá trải ra trên bàn, bắt đầu chăm chú xem xét tỉ mỉ. Trần Cung tiến lên một bước quỳ bên cạnh chỉ vào bản đồ nói, chủ công xin nhìn. Đây là Trường Xã, 800 lưu khấu của Mã Dược và quân chủ lực giặc cướp Dĩnh Xuyên của Liêu Hóa đều đóng ở đó. Phía tây Trường Xã là dãy Tung Sơn, kỵ binh khó có thể vượt qua. Mặt đông là Thương Thủy, phía nam là Dĩnh Thủy đều đã nằm dưới sự khống chế của quân Hán. Phía bắc là Hoàng Hà. Lại có đông quân phòng thủ nên đường trốn của 800 lưu khấu dọc theo Hoàng Hà về phía đông đã bị cắt đứt. Đến đây thế bao vây đã thành, 800 lưu khấu giống như mãnh hổ bị vây trong túi không tự thoát được nữa. Tốt! Tốt quá! Tào Tháo vô đùi nói, cứ như vậy 800 lưu khấu muốn chạy cũng không được, ha ha ha. Trong lúc Tào Tháo đang cười, Hạ Hầu Đôn chợt vén rèm đi vào, phía sau dẫn theo một tướng. Mạnh Đức, Lương Thảo Tể Bắc đã đưa vào trong doanh Hạ Hầu Đôn chỉ tay về phía võ tướng đứng sau nói. Còn đây là tướng Tể Bắc dưới trướng Bảo Quốc, Tiền Đô úy Vu Cấm, Vu Văn Tác, phụ mệnh bảo đại nhân áp tải quân lương đến đây. Vu Cấm tiến lên một bước vòng tay ôm quyền nói, Vu Cấm tham kiến đại nhân. Tào Tháo mắt lộ ra vẻ tán dương hớn hở nói, đích thực là tráng sĩ. Vu Cấm vòng tay nói, vâng lệnh Bảo Quốc tướng quân chỉ huy 2.000 quân bản bộ đến đây nghe đại nhân điều khiển. Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo thoáng chốc híp lại, mỉm cười nói, ta được Văn Tắc giúp sức thì phá quân cướp Dĩnh Xuyên tất xong. Lạc Dương, phủ đệ của đại tướng quân Hà Tiến. Thiệu ra mắt đại tướng quân. Viên Thiệu cung kính quỳ rạp xuống đất hướng về Hà Tiến dập đầu 3 lần. Ha ha ha, đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Hà Tiến đợi Viên Thiệu dập đầu 3 lần mới tiến lên đỡ dậy, vuốt ria mép cười nói, bản sơ còn trẻ, phong thái không thua công lộ. Nhà Viên gia 4 đời tam công, có người nối nghiệp thật là đáng mừng. Tư Không Viên Bàng đứng một bên vội vàng quay sang Viên Thiệu nói, còn không tạ ơn tiến cử của đại tướng quân. Viên Thiệu lại vái đại lễ, cung kính nói, Thiệu đa tạ ơn tiến cử của đại tướng quân. Hà Tiến nồng hậu cầm tay Viên Thiệu nhìn Viên Bàng nói, tới đây, Chu Dương, tên tự của Viên Bàng, huynh, bản sơ mời ngồi. 3 người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, vẻ mặt Hà Tiến từ từ trở nên nghiêm túc quay sang Viên Bàng nói, Chu Dương huynh, hoàng hậu vừa mới cấp tốc sai người đưa mật thư tới. Thiên tử đã đồng ý với Yêm Đảng, trong buổi đại triều ngày mai sẽ hạ chỉ thu hồi 3.000 thiết kỵ Ô Hoàn của Khâu Lực Cư chuyển đến Lương Châu, vậy nên làm gì? Viên Bàng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, hạ quan hôm nay đến đây cũng vì việc này. Hà Tiến ngạc nhiên nói, sao? Viên Bàng rút ra từ ống tay áo một bức thư trên lụa trịnh trọng chuyển đến tay Hà Tiến. Hà Tiến đem thư lụa mở ra trước bàn chậm rãi trải ra lướt nhanh. Đọc liên tới hết thì mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nhìn Viên Bàng nói, Viên Tư Không, việc này thật không? Viên Bàng nghiêm mặt nói, đích thực. Đồng Trác vốn muốn trực tiếp giao thư cho đại tướng quân, lại e Yêm Đảng nghi ngờ. Đến đây thì trước gửi cho hạ quan, sau mới nhờ hạ quan trình lên đại tướng quân. Hảo, thật tốt quá. Hà Tiến vô đùi nói, ta trách oan Đồng Trác rồi. Viên Bàng nói, đại tướng quân, kể từ khi ban hành chế độ châu mục đến nay, công lộ, Viên Thuật, làm dự châu mục, Lưu Biểu làm kinh châu mục, Lưu Yên làm ích châu mục, Lưu Đại làm duyện châu mục. Nếu Đồng Trác bình định được Lương Châu thì có thể làm Lương Châu mục, lại thêm bản sơ, Viên Thiệu, làm ti đại giáo úy, châu mục trung ương phụ trách các châu. Thống lĩnh 3 vùng giáp danh đóng quân ở chỗ yếu huyệt của kinh thành. Trong ngoài kết hợp lẫn nhau, thế lực đã thành. Ngay cả khi Yêm Đảng nắm trong tay Tây Viên Tân quân cập Vũ Lâm quân, rốt cuộc cũng là ném chuột sợ vỡ đồ quý nên sẽ không dám coi thường vọng động. Hà Tiến nghĩ hồi lâu rồi tán đồng nói với Viên Thiệu, bản sơ đảm đương chức vị cần chiêu mộ thêm nhiều nghĩa dũng, chăm chỉ thao luyện. Viên Thiệu cung kính nói, mặt tướng tuân lệnh. Hoàng cung, chỗ ở của Trung Thường thị Trương Nhượng. Đám Thường thị Trương Nhượng, Triệu Trung, Túc Thạc, Hạ Uẩn, Quách Thắng Nhất tề tụ tập trong phòng, mật đàm kế sách diệt trừ phe cánh của đại tướng quân Hà Tiến. Trương Nhượng nói, đầu tiên là Kinh Châu Mục Lưu Biểu, Dự Châu Mục Viên Thuật, Duyện Châu Mục Lưu Đại. Bây giờ lại thêm Ti Đái, Ti Lệ, Giáo úy Viên Thiệu. Ba châu quận tất cả đã vào hết trong tay Hà Tiến. Để lâu như vậy thì Đại Hán 13 châu như một tất cả đều về tay Hà Tiến. Lúc Hà Tiến ra lệnh một tiếng, các châu trong thiên hạ vội vàng khởi binh cần vương. 100 vạn đại quân tụ tập tại Lạc Dương, rõ ràng thế trận 1 triệu bọn ta làm sao ngăn cản được. É là lúc đó chúng ta chết không có chỗ chôn. Túc Thạc nói, Hà Tiến, Viên Bảng có thể bố trí thân tín làm châu mục các châu, vì sao chúng ta không thể? Triệu Trung nói, không bằng thuyết phục Hoàng thượng, sắc phong Đổng Trác làm lương châu mục. Đổng Trác cảm tạ ân đức để lâu rồi cũng thành thân cận mà trở thành ngoại viện cho bọn ta. Hạ Uẩn nói, chỉ có Đổng Trác e rằng không đủ, cần tìm thêm nhiều chí sĩ có khả năng trong thiên hạ làm chỗ dựa lâu dài. Quách Thắng nói, đáng hận đám nho sinh thiên hạ đều coi bọn ta là người tàn phế mà xấu hổ phải đứng vào hàng ngũ. Chúng thà ẩn nơi hoang dã, kết cỏ lều tranh mà ở cũng không nguyện ra làm quan để phò tá. Thực là rất đáng hận. Trương Nhượng nói, có được người thân tín nắm trong tay 4 châu Tịnh, Ký, Thanh, U lại có Đổng Trác làm lương châu mục. Đông Tây ngăn chặn Ti Đại Giáo úy, mấy châu Dự, Duyện thì cũng không còn lo lắng Hà Tiến nữa. Trường Xã, Dĩnh Xuyên đại doanh khăn vàng. Cao Thuận nghiêm nghị nói, thiên tướng quân đã chết trận, đại tướng quân làm tướng lĩnh tối cao của thiên hạ khăn vàng. Bọn ta thân là tướng sĩ khăn vàng, giờ phải nghe lệnh đại tướng quân, đó là phép tắc. Cần gì phải nhiều lời. Một tên tiểu đầu mục vằn mắt quát lên, Cao Thuận, ngươi là đồ ăn cháo đái bát, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi cũng là một người của khăn vàng Dĩnh Xuyên. Mã Đổ Phu chẳng qua là con chó nhà có tang, chỉ bằng vào 700-800 người mà hắn mang từ Nam Dương tới đây mà cũng xứng để hơn 6.000 tinh binh Dĩnh Xuyên chúng ta nghe lệnh y. Nam mơ. Đôi mày rậm của Cao Thuận thoáng chốc cao lại, trầm giọng nói, mọi người dù sao cũng đều là huynh đệ. Cao Thuận thực không đành lòng dùng đao kiếm, nếu như không nguyện ý nghe lời điều khiển vậy đứng yên tại chỗ. Nếu nguyện ý nghe lời điều khiển của Cao Thuận, xin bước sang bên trái. Lời của Cao Thuận vừa dứt, quân giặc khăn vàng Dĩnh Xuyên ở dưới đài điểm binh lập tức chia ra. Hơn 1.000 tên bộ hạ cũ của Bành Thoát không chút do dự đứng sang bên trái. Hơn 900 tàn binh khăn vàng bản bộ của Hà Nghi cảm cái ơn cứu mạng của 800 Lưu Khấu nên phần lớn cũng đứng ở bên trái. Trong đám bộ hạ cũ trước thuộc Tôn Trọng, Biện Hỷ cũng có không ít tặc binh cảm ơn cứu viện của 800 Lưu Khấu bước ra khỏi hàng. Đếm lại ước chừng hơn 2.000 người. Sau mấy canh giờ, trong đại doanh của 800 Lưu Khấu, cửa trướng nâng lên, Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt nghiêm nghị đi vào trong đại doanh của Mã Dược. Đang cau mày tìm cách đối phó thì Quách Đồ đột nhiên máy mắt, hỏi Bùi Nguyên Thiệu, Bùi đầu lĩnh, Cao Thuận có thể áp chế được khăn vàng Dĩnh Xuyên. Bùi Nguyên Thiệu nhăn mặt lắc đầu nói, Cao Thuận dù sao tư cách cũng còn quá ít, làm sao áp chế được những tiêu binh hán tướng. Hiện tại thế cục đã hỏng rồi, hơn 2.000 người đi theo Cao Thuận đã ra khỏi thành về phía tây 50 dặm hạ trại. Còn lại hơn 4.000 người vẫn vào thành cố thủ, Liêu Hóa cũng ở lại trong thành, chưa từng trở về đại doanh. Trong đôi mắt lo lắng của Quách Đồ thoáng qua một tia lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Mã Dược. Không phải đó cũng là do Mã Đổ Phu cố ý gây ra. Bùi Nguyên Thiệu nói, bá tể, 800 Lưu Khấu nên đi đâu đây? Ánh mắt Mã Dược chợt lóe lên, đứng thẳng người nhìn Quách Đồ nói, công tác, theo ta đi một chuyến đến đại doanh Liêu Hóa. Bùi Nguyên Thiệu nói, bá tể, bây giờ quan hệ quân Dĩnh Xuyên binh và 800 Lưu Khấu thật là nhạy cảm. Vì phong vạn nhất, có nên để Điển Vi, Hứa Chử mang 300 quân tinh nhuệ đi theo hộ vệ. Mã Dược lãnh đạm nói, không cần làm chuyện thừa, Liêu Hóa còn chưa dám làm loạn. Trường Xã, đại doanh Liêu Hóa. Vào lúc trong lòng Liêu Hóa đang thấp thỏm, chợt có tiểu đầu mục vào doanh báo lại, tướng quân, Mã Đổ Phu tới. Liêu Hóa thoáng chốc liền biến sắc mặt, trầm giọng nói, đeo theo bao nhiêu người tới. Tiểu đầu mục nói, chỉ có một người đi theo. Liêu Hóa lại hỏi, nhưng có phải người này vừa cao lại vừa khỏe, hình dáng xấu xí, cực kỳ hung ác. Tiểu đầu mục nói, người này mặc dù hình dáng xấu xí, nhưng lại vừa thấp vừa gầy, cũng không hung ác. Hả? Ánh mắt Liêu Hóa chợt lóe, nỗi nghi ngờ tan biến bèn nói với tiểu đầu mục, mau mau cho mời vào. Tuân lệnh, tướng quân. Tiểu đầu mục lĩnh mệnh đi. Chỉ trong thời gian chốc lát, bên ngoài doanh vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Liêu Hóa vội ra ngoài đón, quả nhiên thấy Mã Dược vẻ lạnh lùng, thong dong bước tới. Phía sau đi theo người là Mưu Sĩ Quách Đồ. Liêu Hóa hài lòng trên mặt nở nụ cười toe toét, hai tay ôm quyền vai chào nói, Liêu Hóa bận việc quân vụ, không kịp ra sang lên tiếp, mong rằng đại tướng quân thứ. Mã Dược rêu cợt cười một tiếng, lãnh đạm nói, vào trong rồi nói. Dứt lời, Mã Dược đi thẳng vào trong doanh có Quách Đồ đi theo sát. Nụ cười trên mặt Liêu Hóa thoáng chốc cứng đờ, trong mắt lập tức xẹt qua một ánh lạnh lẽo, cũng quay người vào doanh. Bên trong doanh ánh nến lay lắt. Mã Dược đã đổi khách làm chủ chiếm cứ luôn ngôi chủ của Liêu Hóa mà ngồi, đằng sau cái bóng mơ hồ là thân hình vừa gầy vừa thấp của Quách Đồ đang thu mình lại. Liêu Hóa trong lòng ớn lạnh, vội tiến lên một bước vái chào, trịnh trọng hô lớn, "Liêu Hóa tham kiến đại tướng quân." Mã Dược cười rêu cợt lạnh nhạt nói, "Trương Lương đã chết, nói đến đại tướng quân coi như là chê cười rồi. Từ giờ cũng đừng nhắc tới nữa, đầu linh Liêu Hóa nghĩ như thế nào?" Vẻ mặt Liêu Hóa ngượng nghịu vội sửa lại, "Nếu vậy, Liêu Hóa tham kiến đại đầu lĩnh." Mã Dược lãnh đạm nói, "Liêu Hóa, việc trong doanh hôm nay ta đã biết hết." Liêu Hóa chậm rãi nói, "Cái này Liêu Hóa cũng là bất đắc dĩ, mong rằng đại đầu lĩnh lượng thứ." "Lượng thứ?" Mã Dược đứng thẳng người lên, lãnh đạm nói, "Ngươi để ta phải suy xét ngươi thế nào đây? Ta vừa mới biếm ngươi làm tướng chỉ huy trăm quân, nhưng ngươi quay lại chỉ huy quân Dĩnh Xuyên làm loạn. Ngươi không coi trọng chuyện ta trách phạt rồi làm khác đi không nói, thậm chí còn trục xuất Cao Thuận ra khỏi trướng xã. Ngươi định làm gì?" Liêu Hóa trên mặt đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Khiếp sợ uy quyền lớn lao của Mã Dược cũng quên luôn đây là trướng xã, ở bên trong đại doanh của quân Khăn Vàng Dĩnh Xuyên mà không phải là đại doanh 800 lưu khấu của Mã Dược. Sát khí trong mắt Mã Dược đại thịnh, nhìn chằm chằm vào Liêu Hóa hệt như lang sói. Lạnh lùng nói, "Liêu Hóa, ngươi có biết tội của ngươi không?" Liêu Hóa sắc mặt tái nhợt, run run nói, "Liêu Hóa biết tội." "Liêu Hóa, vậy có biết ta sẽ xử trí ngươi như thế nào?" "Không biết." Sát khí trong mắt Mã Dược như thủy triều rút, chắp tay đứng nghiêm trong doanh lạnh nhạt nói, "Vẫn có thể để ngươi làm tướng quân. Trong thành còn hơn 4.000 quân Dĩnh Xuyên do ngươi thống lĩnh như cũ. Mặt khác, ta vẫn phân phối kịp thời, cung cấp đầy đủ binh khí, lương thảo cho ngươi. Ngoài ra cấp 300 kỵ binh lưu khấu cho ngươi điều khiển. Ý ngươi như thế nào?" Liêu Hóa hoảng hốt thất thanh. Cho là Mã Dược nói ngược lại, sợ hai nói, "Đại đầu lĩnh, Liêu Hóa đã biết tội, xin đừng bỡn cợt nữa." Mã Dược lãnh đạm nói, "Ta giống như người đang nói đùa sao?" Liêu Hóa ngạc nhiên nói, "Ách, đại đầu lĩnh nói thật không?" "Đương nhiên." Mã Dược lãnh đạm nói, "Nhưng mà có điều kiện." Liêu Hóa trong lòng cuồn cuộn dâng lên niềm hăng say lớn tiếng nói, "Xin nghe đại đầu lĩnh phân phó." Mã Dược nói, "Trong vòng một tháng, trường xã nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Thứ hai, liên quan đến việc sinh tử tồn vong của 800 lưu khấu và tất cả tướng sĩ Khăn Vàng Dĩnh Xuyên. Không thể sơ sót. 300 kỵ lưu khấu bằng cách nào vào thành, cũng cần y kế mà làm." Liêu Hóa nói, "Nào dám không vâng lệnh." Như một bóng ma đằng sau Mã Dược, Quách Đồ máy mắt mấy lượn, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lẽo khác thường. Ngoài cửa Bắc Trướng xã, đại doanh 800 lưu khấu. Mã Dược đứng nghiêm trên cửa, đưa tay che mắt ngẩng nhìn sao đầy trời. Hứa Chử, Điển Vĩ như hai gã hung thần ác sát nửa bước không rời đứng hai bên. Quách Đồ vẫn như cái bóng khom lưng đứng sau Mã Dược. Dưới cổng, Chu Thương cưỡi ngựa đi trước, dục ngựa tiến lên. Phía sau 300 kỵ lưu khấu bày thành một trận trường xả theo thứ tự mà đi. Tất cả lưu khấu đều thân mặc trọng giáp, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm mã đao. Ánh lửa phản chiếu từ trảm mã đao trên tay lưu khấu sáng loáng dưới bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, dù cách khá xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Xa xa trên vùng đất hoang rộng lớn, có mấy bóng đen phục trong bụi cỏ. Đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của đại doanh lưu khấu. Hắc xì hứng trận gió lạnh ban đêm thổi tới, Mã Dược nói với giọng nhàn nhạt, sâu kín, "Công tác, đến lần thứ 10 chưa đấy?" Quách Đồ đi tới trước mặt Mã Dược, hai tay lồng trong ống tay áo, nịnh nọt đáp, "Đại đầu lĩnh, lần cuối cùng rồi." Mã Dược gật đầu, trong mắt toát ra một vẻ không đành lòng hiếm thấy buồn bã nói, "Hôm nay từ biệt, không biết là ngày sau có còn gặp lại hay không." Quách Đồ im lặng, nhưng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc khác thường. Thì ra là Mã Đổ Phu cũng không giống như kẻ tuyệt tình, nguyên lai là cũng có tình cảm. Chẳng qua cũng chỉ có chuyện sinh tử của huynh đệ 800 lưu khấu mới có thể làm tình cảm thật của Mã Đổ Phu lộ ra. Đối với tướng sĩ quân cướp Khăn Vàng hay quân Hán, Mã Đồ Phu tuyệt đối là cơn ác mộng không dứt bỏ được. "Truyền quân lệnh của ta, đại quân lập tức nhổ lều rời trại. Tất cả ngựa ngậm hàm thiếc, vó bọc vải. Tất cả sĩ tốt đều không được phát ra bất cứ âm thanh gì. Trái lệnh giết không tha." Vẻ buồn bã trong mắt Mã Dược chợt biến đi mất, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng, vốn có chỉ huy thuộc hạ bước xuống cổng trại. Phía sau Mã Dược ba người Hứa Chử, Điển Vi, Quách Đột như bóng với hình lần lượt đi xuống. "Quý thị, đại doanh Tào Tháo." Tào Hồng chợt xông vào, lớn tiếng nói, "Chủ công, đã có tin tức rồi." Tào Tháo đang cùng Trần Cung, Trình Dục nghị sự nghe vậy ngẩng đầu hỏi, "Tử Liêm, có tin tức gì?" Tào Hồng nói, "Thám Mã vừa mới về báo, đêm khuya hôm qua 800 lưu khấu chia thành từng đợt tiến vào bên trong thành trường xã. Trước sau 10 đợt, mỗi đợt hơn 300 kỵ binh. Đại doanh 800 lưu khấu đã thành một trại trống rỗng." Tào Tháo cau mày nói, "Hả?" toàn quân 800 lưu khấu đã nổ trại vào trường xã đóng quân. Trình Dục hỏi, nhưng gian tế trong thành đã có tin tức báo về. Tào Hồng đáp, chẳng biết tại sao, trường xã đột nhiên giới nghiêm toàn thành. Bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xuất nhập cho nên chưa từng có tin tức báo về. Trần Cung nói, chủ công, việc này rất là khả nghi. Nếu 800 lưu khấu trú bên ngoài thành, có thể cùng quân cướp bên trong thành tạo thế ỷ dốc hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như quân ta mà đến tấn công, thì nhỡ một bên sơ hở cũng có phần làm cho khó khăn nhỏ đi. Nếu 800 lưu khấu cũng vào thành đóng quân, có phải là cho quân ta cơ hội hợp vây từ phía? Mã Dược xảo trá như cáo, không thể nào ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ tới. Trình Dục nói, lời của công thái ý là trong đó có sự gian trá. Trần Cung nói, cũng chỉ là cung đoán vậy, nhưng đoán không ra dụng ý của Mã Dược thế nào. Tào Tháo lãnh đạm nói, bất luận dụng ý Mã Dược thế nào, quân lương vừa đã chuyển tới trong doanh. Đại quân ngày mai liền nhổ trại lại đánh Dĩnh Xuyên. Trận chiến này nhất định phải rửa nhục lần trước đại bại bởi 800 lưu khấu của Mã Dược. Trình Dục nói, lần này thế cục không giống như lần trước. Quân ta đã có phần chuẩn bị đầy đủ, lại có ba đạo đại quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, Viên Thuật hỗ trợ phía sau. Mã Dược dù có sức nghịch thiên cũng khó khăn cứu vãn thế cục thất bại. Trần Cung gật đầu nói, Trọng Đức nói rất đúng, sức người cũng có giới hạn. Mã Dược cho dù có tài xuất quỷ nhập thần, nhưng sức mạnh trên chiến trường vẫn cần dựa vào tướng sĩ liều chết. Khi ta ra lệnh cho ba quân, 800 lưu khấu dù sao binh ít lại không có hậu viện. Quân ta nhiều gấp 10 lần quân địch, lại là tinh nhuệ đã qua trăm trận. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Huyên đứng bên cạnh căm hận nói, lần này ta phải tự tay chém thủ cấp Liêu Hóa để báo cho linh hồn của Văn Khiêm trên trời. Tào Tháo hơi lo lắng nhìn Hạ Hầu Huyên rồi nói, Diệu Tài, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, thân thể vẫn còn hư nhược. Lần này đâu cần phải ra trận. Hạ Hầu Huyên liền biến sắc mặt vội la lên, chủ công, nhất định xin chấp thuận cho mạt tướng ra trận. Hạ Hầu Huyên đang bàn cãi thì Hạ Hầu Đôn đột nhiên cúi đầu ủ rũ tiến vào trong đại doanh nói với Tào Tháo, Mạnh Đức, Hoàng Phủ Lao tướng quân vừa mới phái người đưa tin, tạm ngừng thảo phạt quân cướp Dĩnh Xuyên. Hạ Hầu Đôn vừa mới nói ra, tất cả mọi người trong trướng đều ngạc nhiên. Hạ Hầu Huyên càng thất thanh nói, vì sao lại phải tạm đình chỉ việc thảo phạt? Phía tây trường xã hơn trăm dặm, địa thế bằng phẳng đang từ từ nhấp nhô dần. Những gò đất nhấp nhô đó càng đi về phía tây càng cao chót vót, cuối cùng là hàng loạt quả núi cao lớn sừng sững liền thành một dải. Chính là dãy Tung Sơn. Hu! Mã Dược nhẹ nhàng giật cương ngựa, chiến mã đang cưỡi lúc lắc đầu, bắt đầu từ từ chậm lại. Hứa Chử cầm trong tay cây huyết sắc đại kỳ nặng nề đón gió nén lòng dừng lại. Một tiếng tù và thê lương thoáng chốc vang dội không gian, thiết kỵ lưu khấu đi theo như nước lũ bắt đầu dần dần chậm lại. Tiếng vó ngựa ầm ầm từ từ ngớt đi, làm bụi mù quần quận rốt cục theo gió tản ra. Một đám lớn thiết kỵ đen xì xì đã ngạo nghệ đứng nghiêm dưới dải núi non trùng điệp. Mã Dược thản nhiên quay đầu, chỉ thấy hơn 3.000 kỵ đứng nghiêm dưới ánh nắng mặt trời, không một tiếng động. Hàng ria mép trên môi Quách Đồ giật giật hai lần, trong đôi mắt nhỏ thoáng qua vẻ kinh ngạc vội dục ngựa tiến lên hỏi Mã Dược, đại đầu lĩnh ý muốn vượt qua dãy Tung Sơn. Người cũng có thể qua, nhưng ngựa không đi được. Hơn 3.000 thất chiến mã đoạt được không dễ, bỏ đi chẳng phải đáng tiếc sao? Mã Dược lãnh đạm nói, ai nói bỏ ngựa vượt qua dãy Tung Sơn? Quách Đồ ngạc nhiên nói, vậy thì. Mã Dược nghiêm nghị nói, đại quân che giấu hành tung thừa dịp đêm đến tận đây, ý là công chiếm lấy Hổ Lao, đánh cướp Lạc Dương. Quách Đồ thất thanh nói, công chiếm Hổ Lao, đánh cướp Lạc Dương. Mã Dược lãnh đạm nói, công tác nghĩ như thế nào? Nhìn chủ ý này hình như điên cuồng, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải là hoàn toàn không được. Quách Đồ nghiêm mặt nói, Hổ Lao nằm trên đường lớn từ phía đông đến Lạc Dương. Nhưng cả trăm năm chưa từng trải qua giao tranh, chuẩn bị đánh trận chắc chắn lỏng lẻo là thứ nhất, ải Hổ Lao là nơi hiểm yếu trong thiên hạ, tướng sĩ giữ ải tất có lòng kiêu ngạo là thứ hai, ải Hổ Lao dễ thủ khó công, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều cho là 800 lưu khấu không dám lấy là thứ ba, 800 lưu khấu tiêu dung thiện chiến, đánh đâu chiếm đó là thứ tư. Có bốn điều đó, tất lấy được Hổ Lao. Chương 97, Huyết Chiến Hổ Lao Quan, Hổ Lao Quan. Đại doanh Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển, Tào Tháo cùng nhau tới. Lao tướng quân, cớ sao lại đình chỉ việc thảo phạt? Chu Tuyển người chưa đến thì tiếng đã vọng vào trước. Đằng sau Chu Tuyển, Tào Tháo theo sát mà vào cũng nói theo, cơ hội phá địch lần này, bỏ qua ha chẳng đáng tiếc lắm sao. Hoàng Phủ Tung thở dài lấy một lá thư lụa đưa cho Chu Tuyển mà nói, ta chẳng biết vì sao mà Hà đại tướng quân cấp bách gửi thư chạy 800 dặm tới đây, dặn dò bọn ta tạm hoãn việc tiêu diệt giặc cướp Dĩnh Xuyên. Cái gì? Chu Tuyển thất thanh nói, đại tướng quân cấp bách gửi thư 800 dặm. Tào Tháo liền biến sắc mặt, xa sầm nói, đại tướng quân ý muốn nuôi hổ tạo mầm hòa sao? Chu Tuyển tiếp nhận thư lụa vội vã đọc hết, chân mày chợt cau lại trầm giọng nói, lao tướng quân, đại tướng quân và viên tư không ở xa tận Lạc Dương, không biết chuyện quân Dĩnh Xuyên. 800 lưu khấu của Mã Dược đều là giống hổ lang không thể dung được. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có trô không nghe. Có thể mau chóng dẫn đại quân đánh vào Trường Xã, chặt đứt căn cơ của 800 lưu khấu. Tào Tháo nói, Chu tướng quân nói rất đúng, nếu không nhân cơ hội này tiêu trừ 800 lưu khấu của Mã Dược, để mặc cho đám lưu khấu có cơ hội thong dong bỏ chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chu Tuyền nói, xin lão tướng quân quyết đoán. Tào Tháo cũng nói, xin lão tướng quân quyết đoán. Hoàng Phủ Tung dựng ngược lông mày, tròng râu bạc không gió mà động, đột nhiên trong mắt toát ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, ý ta đã quyết, lập tức tiến quân đến Trường Xã. Sau khi tia nắng chiều cuối cùng cũng bị dãy núi non chập trùng nuốt chửng, sắc trời bắt đầu dần mở đi. Dưới chân núi Tung Sơn trùng trùng điệp điệp từ từ bị bao phủ trong một màn sương mù trắng mênh mông. Bóng người cô độc của Mã Dược dựa vào một gốc cây cổ thụ ngẩng đầu suy nghĩ, vẻ mặt lạnh lùng. Cũng chẳng ai biết hắn suy nghĩ điều gì. Điền Vi nghẹo đầu ngủ ngay bên cạnh người Mã Dược. Ngay cả lúc đang trong giấc mộng, đôi thiết kích nặng nề cũng nắm chặt trong tay chẳng rời lúc nào. Trong rừng rậm yên tĩnh vang dội tiếng ngáy như sấm của hắn. Nằm sát dưới chân Điền Vi, thân hình gầy còm của Quách Đồ đang nằm cuộn tròn. Hình như bị tiếng ngáy khò khò của Điền Vi hay là bị cơn ác mộng làm kinh động. Quách Đồ đột nhiên cả kinh mà tỉnh lại, không khỏi lo nghĩ đến lại người. Hí hí. Đám chiến mã cuồng cẳng hí vang dội, Quách Đồ sợ hãi quay đầu, mấy ngàn chiến mã trong rừng rậm đang quay thành một khoảnh. Công tắc. Âm thanh sâu lắng của Mã Dược nhẹ nhàng vang lên. Quách Đồ sợ hãi giật thoát mình, vội vàng quay người lại, cụp mắt xuống nói, đại đầu lĩnh, Quách Đồ có mặt. Ánh mắt Mã Dược như đao, chăm chăm nhìn thẳng Quách Đồ không hề chớp mắt hỏi, công tắc, theo như ngươi thấy, Cao Thuận có thể dẫn quân tới đây không? Đại đầu lĩnh ánh mắt tinh tường, trong lòng sớm đã có dự tính. Đồ thực không dám nói bừa. Chỉ là Quách Đồ nói nước đôi. Suy đoán như vậy thế tự nhiên là ít nhiều có khéo léo. Nói đúng cũng chẳng có công, nhưng nói sai có thể dẫn đến đại họa sát thân, e là tránh không kịp. Nói. Mã Dược lạnh lùng, lộ vẻ không dung việc khước từ thẳng thừng. Dáng người nhỏ thó của Quách Đồ co rúm lại, bất đắc dĩ nói, theo như đồ xét, Cao Thuận là người cực kỳ tỉ mỉ, lại rất biết trung nghĩa, không giống người thường. Mã Dược nói, theo như ngươi nói thì Cao Thuận sẽ dẫn quân đến đây. Quách Đồ nói, tính thời gian thì 2.000 người của Cao Thuận cũng sắp tới rồi. Quách Đồ nói chưa dứt lời thì có tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa rừng vang lên. Điển Vi đang ngủ say sưa bên người Mã Dược trong khoảnh khắc bật người ngồi dậy, đôi thiết kích đã cầm ngang trước ngực, trong mắt lộ ra vẻ sát khí, lớn tiếng quát to. Ai? Từ cửa rừng vang lên âm thanh vang dội của Quản Hợi, lão điển là ta, Quản Hợi. Tiếng dứt thì người tới, thân hình đồ sộ của Quản Hợi đã xuyên bụi rậm rạp đặc đi tới trước mặt Mã Dược. Điển Vi hộ vệ trước người Mã Dược gãi gãi đầu, cầm đôi thiết kích né sang một bên. Bá thể, Cao Thuận đến. Mắt Mã Dược hơi nheo lại trầm giọng nói, người đâu? Quản Hợi trả lời, đang chờ ở ngoài rừng. Mã Dược nói, trời cũng tối rồi, cũng tới lúc lên đường. Điển Vi thổi tù và, tất cả huynh đệ ra ngoài rừng tụ họp. Đằng sau Mã Dược, Điển Vi nghe vậy thân hình uy vũ đứng thẳng lên, vội cầm tù và sừng trâu đeo bên mình đưa lên miệng, lấy hết sức phùng mang ra mà thổi. Trong khoảnh khắc, tiếng tù và inh ỏi vang xa vang dài trong rừng rậm. Đám lưu khấu đang ngủ say vừa nghe tiếng tù và quen thuộc kia lập tức nhổm người đứng lên, cầm cương chiến mã ra khỏi rừng rậm, bắt đầu tụ họp. Mã Dược có Quách Đồ, Quản Hợi, Điển Vi tháp tùng cùng ra khỏi rừng. Cao Thuận đã sớm nên đón. Trên dải đất hoang phía sau Cao Thuận, hơn 2.000 quân Dĩnh Xuyên lập thành quân trận chỉnh tề, đao mác dày đặc, sát khí đằng đằng. Mặc dù vừa mới trải qua một ngày hành quân, nhưng trên mặt tướng sĩ Dĩnh Xuyên không hề thấy vẻ mệt mỏi. Mã Dược giật mình, trong mắt không khỏi thoáng qua suy nghĩ. Cao Thuận này, thoạt nhìn rất biết cổ vũ sĩ khí a, quả là một người biết cách cầm quân. Cao Thuận bước mạnh lên trước một bước quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng nói, mặt tướng Cao Thuận, tham kiến đại đầu lĩnh. Mã Dược lạnh lùng nói, đứng lên đi. Tạ ơn đại đầu lĩnh. Cao Thuận đứng dậy, đến bên người Mã Dược, trầm giọng nói, 2097 người tướng sĩ Dĩnh Xuyên nghe lệnh đại đầu lĩnh điều khiển, xuống vực sâu vào biển lửa, thề chết không tử. Xuống vực sâu vào biển lửa, thề chết không tử. Hơn 2.000 quân Dĩnh Xuyên lớn tiếng hưởng ứng, âm điệu sôi động tràn đầy hăng hái. Ải hổ lao chấn giữ đường lớn từ Dĩnh Xuyên, chấn lưu đi tới Lạc Dương, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, một người coi ải, vạn người khó qua. Sắc trời vừa sáng, tường thành ải hổ lao hùng vĩ đắm chìm trong những tia nắng sớm nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, mây mù lảng bảng, lớp lớp dãy núi cao chồng chất, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Trên địch lâu, một tên sĩ tốt quân Hán đem cán thương làm từ gỗ cây hồng anh cầm trong tay dựa ở một bên tường rồi ưỡn lưng vươn vai. Một đêm dài rốt cuộc đã trôi qua, cũng sắp tới lúc thay phiên gác. U, tiếng tủ và chán trường liên tục vang lên. Tướng sĩ Dư Ải vội vàng tỉnh lại từ trong giấc mộng sau một đêm ngủ say sưa, vội vã mặc quần áo, theo tiếng quát của trưởng quan lập thành quân trận nghiêm chỉnh, bắt đầu việc thao luyện theo thông lệ hàng ngày. Mặc dù Ải Hổ Lao đã mấy trăm năm chưa từng bị quân địch công kích, nhưng tướng sĩ Dư Ải cho đến bây giờ vẫn tiếp tục duy trì một ít truyền thống. Trong tiếng âm thanh cốt két chói tai, tấm cửa sắt nặng nề của Ải Hổ Lao từ từ nâng lên. Dân vùng sơn cước phụ cận, khách thương vãng lai vội vàng đi qua ải, một ngày vừa bận rộn mà khổ cực bắt đầu. Tung tung tung. U u. Dưới thành trường xã, tiếng trống trận liên tục không dứt cùng với tiếng tù và đơn điệu vang dội không trung. Nhìn trên vùng đất hoang vô tận, quân Hán tràn tới như thác lũ. Một cây đại kỳ trắng bay phần phật trải rộng hết cỡ, trên đại kỳ có thêu một chữ Hán lớn oai phong lẫm liệt. Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đứng nghiêm trên xe. Phía sau tả, hữu trung lang tướng thiết giáp san sát tạo thành một mảng đao kiếm dày đặc, tỏa ra sự lạnh lùng khiếp người. Từng đám trường mâu đâm thẳng lên trời. Còn trên mũ giáp tướng sĩ quân Hán có đính ngủ tua rua đỏ dưới ánh nắng chiều tản chiếu xuống hắt lên màu máu. Tinh nhuệ. Thực sự là quân Hán tinh nhuệ. Đây không phải là quân Nam Dương của Viên Thuật. Cũng không phải là binh Duyện Châu của Tào Tháo. Lại càng không nói tới đám quan binh đóng trong quận như của Triệu Khiêm, Mao Giới. Mà đích thực quân Hán tung hoành vô địch. Đuổi hung nô ở Mạn Bắc, diệt man di dưới trời Nam. Là quân Hán hung ác từng ngoài vệ mà trang nghiêm tuyên bố với cả thế giới động tới người Hán, dù xa cũng giết. Năm tháng bể dâu, thời gian lưu chuyển. Đời người chống chất, hồn quân đâu đây? Đế quốc Đại Hán một ngày không mất, quân Hán vô địch một ngày dư âm. Từ đằng xa ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài nói, đây mới thật là đội quân tinh nhuệ. 800 lưu khấu của Mã Dược tuy hung tàn như lang sói, nhưng khí thế cũng không bằng. Trên tường thành Trường Xã, ánh mắt Liêu Hóa lạnh lùng, còn đa số đầu mục lớn nhỏ bên cạnh mặt xám như cho. Chưa đánh nhưng lòng đã khiếp sợ, chỉ có Chu Thương thần sắc lạnh lùng đứng thẳng người. Đại Hán tinh nhuệ như thế nào? 800 lưu khấu cũng tinh nhuệ không kém. Không biết quân Hán như thế nào? 800 lưu khấu sẽ nói cho bọn họ biết, cái gì mới thật sự là vô địch. Dô! 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 Trong trận quân Hán đột nhiên vang lên những tiếng hô chết chóc có tiết tấu. Ánh mắt Liêu Hóa cứng lại, đôi mắt thoáng chốc nheo lại nói thất thanh, đó là thứ đồ gì vậy? Một đám đầu mục lớn nhỏ cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc. Chỉ thấy trên vùng đất hoang đã bị thiết giáp vô tận của quân Hán bao trùm. Đằng sau trận thế mênh mông của quân Hán đột nhiên mọc ra một tòa mục tháp quỷ mị. Trong tiếng hô chết chóc nhịp nhàng lanh lảnh, mục tháp càng lúc càng cao, cuối cùng đâm thẳng lên không trung. Bọn họ đang dịch chuyển, bọn họ đang đến đây. Một tên tiểu đầu mục đột nhiên hoảng sợ bắt đầu hét lên. Liêu Hóa trong lòng cả kinh, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên cũng phát hiện một tòa mục tháp cao vút nhô hẳn lên đang chậm rãi ngọ nghệ tiến lên trước. Mặc dù thong thả, nhưng không cách nào ngăn cản tiến về phía Trường Xã. Trong khoảnh khắc vẻ mơ hồ chậm chạp trong mắt Liêu Hóa đông cứng lại. Mặc dù hắn không biết mục tháp này là vật gì, nhưng lại biết nhất định đây là vũ khí của quân Hán dùng để công thành. Đằng sau trận quân Hán, Chu Tuyển tay giơ roi ngựa chỉ về tường thành Trường Xã nói với Hoàng Phụ Tung, Lao tướng quân ta đã hình thành thế ba mặt hợp với Bắc, Đông, Tây. Đã có thể hạ lệnh công thành. Hoàng Phụ Tung hỏi, công vĩ, tên tử của Chu Tuyển. Trận chiến này không được phép sai lầm, phục binh ở cửa Nam đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Chu Tuyển nói, quân thua trận vẫn dùng được. Đại quân Tào Tháo tuy từng bại dưới tay 800 lưu khấu tay. Nhưng tướng sĩ quân bản bộ đều không xuôi tay chờ trận chiến này rửa sạch nỗi sỉ nhục khi trước, 800 lưu khấu nếu từ cửa Nam phá vòng vây, tất bị đánh bại. Ừ. Hoàng Phủ Tung gật đầu, vung tay lên, trầm giọng nói, truyền lệ, công thành. Tên lính truyền lệnh đứng nghiêm phía sau Hoàng Phủ Tung cầm lá cờ lệnh tam giác trong tay hung hăng phất lên. Trong khoảnh khắc, đột nhiên tiếng trống trận liên tục không thôi trở nên mãnh liệt hơn, tiếng tù và đơn điệu cũng đột nhiên trở nên réo rắt hơn. Tướng sĩ quân Hán đứng nghiêm trong trận chờ đợi lập tức bắt đầu di động. Rốt cục đã bắt đầu trăng. Trên tường thành Trường Xã, Liêu Hóa hít một hơi thật sâu, thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời tây xa xa. Trước khi đi Mã Dược từng nói rõ cho hắn biết, lần này ở Trường Xã có khả năng tái chiến, thừa dịp đợt công thành của quân Hán bị bẻ gãy, nhuệ khí tiêu tan thì là lúc kỳ binh đột ngột xuất hiện. Lại giết cho quân Hán trở tay không kịp. Liêu Hóa tin tưởng Mã Dược sẽ không biết mà cũng không dám nói quanh co, bởi vì bây giờ Dĩnh Xuyên đã bị quân Hán vây trong bầy thép. Nếu 800 lưu khấu muốn phá vòng vây quân Hán chạy ra ngoài, vậy phải đồng tâm hiệp lực cùng quân Dĩnh Xuyên đánh bại quân Hán. Nếu như quân Dĩnh Xuyên bị tiêu diệt, 800 lưu khấu cũng chỉ còn một mình khó mà chịu nổi. Tất cả huynh đệ đều lên tường thành, chuẩn bị nên chiến. Liêu Hóa ra lệnh một tiếng. 2.000 quân Dĩnh Xuyên chịu trách nhiệm phòng ngự cửa Bắc hò hét loạn xạ chiếm giữ tường thành. Chỉ một thoáng, khắp nơi trên tường thành chật hẹp đều đầy những người, chật trội không chịu nổi. Trong hỗn loạn Chu Thương yên lặng yên đứng dưới lâu thành. Bên trong cửa thành, 300 lưu khấu đứng nghiêm một đám không một tiếng động. Chỉ có thể nghe được rõ ràng tiếng hí nặng nề của chiến mã cùng tiếng thở dốc của tướng sĩ lưu khấu tràn ngập không khí khiến kẻ khác cảm thấy tức ngực khó thở. Một tên tiểu đầu mục đi lên, nói với Chu Thương nói, đầu lĩnh, ngựa Ô Hoàn không tệ. Nhưng mà con nên đổi lại yên ngựa a. Cưỡi ngựa cần yên có đôi bàn đạp cao ngang lưng. Nhưng kỵ sĩ lúc trước lại có thói quen hơi khác để bàn đạp thấp hơn, khi lao lên rất dễ dàng té xuống a. Các huynh đệ, các ngươi nói xem có đúng như vậy không?
Đúng vậy, đầu lĩnh, thay yên ngựa đi.
300 lưu khấu vội vàng lên tiếng phụ họa. Chu Thương vẻ đầy nghiêm khắc quát mắng, đổi đổi cái rắm. Hiện tại đại đầu lĩnh sớm dẫn đại đội nhân mã đi xa rồi. Lao tử tìm ai đổi lại đây? Tiểu đầu mục thất thanh nói, a, đại đầu lĩnh dẫn đại đội nhân mã rời đi, sao chúng ta vẫn ở đây, nhanh lên mau đuổi theo thôi. Chu Thương nói, đuổi theo cái gì mà đuổi theo? Đại đầu lĩnh nói trước khi có mệnh lệnh tiếp theo của hắn, tất cả huynh đệ đều không được phép tự tiện rời khỏi thành trường xã, thề cùng tồn vong với trường xã. Nghe thấy đây là lệnh của Mã Dược. Vẻ mặt tên tiểu đầu mục lập tức trang nghiêm, gắng gượng lấy hết hơi hô dài, thề cùng tồn vong với trường xã. Thề cùng tồn vong với trường xã. Đằng sau tiểu đầu mục, 300 lưu khấu cùng kêu lên reo hò, sát khí tràn đầy. Chu Thương gật đầu, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, đều cho lão tử kích động tinh thần nào. Đem đao cho lao sáng, đợi chém đầu chó quân Hán không nương tay. Tiểu đầu mục cười hắc hắc, lộ ra hai hàng răng dày khít, lạnh lùng nói, đầu lĩnh. Kể từ khi ta theo đại đầu lĩnh trở thành 800 lưu khấu, ngươi đã từng thấy các huynh đệ nương tay chưa? Ngoài thanh trướng xã, trọng giáp bộ binh tiến lên Hán quân uy vũ. Hán quân uy vũ. Hán quân uy vũ. Một đám lính toàn thân mặc lân giáp dày cộm nặng nề thét lớn theo mệnh lệnh, dậm chân chỉnh tề bước lên, quần quân tiến tới phía trước, thiết giáp lạnh lùng, những tấm thuẫn nặng nề đan thành một bức tường kiên cố không một kẽ hở, nhằm phía tường thành trường xã xốc tới với khí thế không gì ngăn cản được, chỉ trong chốc lát thời gian, đã chen lấn nhau đến cách cửa thành không đầy trăm bước. Trên lâu thành Liêu Hóa ánh mắt chăm chú, lớn tiếng quát to, bán tên. Toa toa toa. Tiếng xe gió hỗn loạn vang lên. Một loạt mũi tên toán loạn từ trên lâu thành bắn xuống. Dưới lâu thành, Dương Thuẫn, trưởng quan quân Hán ra lệnh, bộ binh trọng giáp liền ra sức giơ tấm thuẫn nặng nề trong tay lên, nhất thời phát ra một tràng âm thanh đinh tai nhức óc. Chỉ một thoáng, những tấm thuẫn một mặt kiên cố đã nối liền với nhau kết thành một bức tường vững chắc, nghiêng về phía những mũi tên đang phong tới. Trong tiếng kêu lốc tốc, những mũi tên đã cắm dày đặc lên bề mặt thuẫn, còn bộ binh trọng giáp nấp ở phía sau lớp thuẫn cũng không chịu tổn hao chút nào. Bán tên, bán tên. Trên tường thành, Liêu Hóa quát không ngừng. Chỉ có gần 200 cung tiễn thủ liên tục bắn tên. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền bắn xong toàn bộ số tên trong bầu. Thấy bộ binh trọng giáp quân Hán dưới tường thành hầu như không chịu tổn hao chút nào, trong mắt Liêu Hóa như muốn bốc lửa. Lo lắng quay đầu lại, trận hình kỵ binh đen xì xì của 300 lưu khấu phản chiếu vào mắt Liêu Hóa. Trong nháy mắt, dường như Liêu Hóa đã nghĩ việc dùng đội quân tinh nhuệ kia xông ra phá phòng tuyến của bộ binh trọng giáp quân Hán, nhưng cuối cùng Liêu Hóa vẫn nhịn được. Bất luận như thế nào thì bây giờ trận chiến vừa mới bắt đầu, đến lúc sử dụng kỵ binh tinh nhuệ của Lưu Khấu vẫn còn xa. Trong trận quân Hán, vẻ mặt Hoàng Phủ Tung lạnh lùng, trầm giọng nói, cùng tiễn thủ xuất kích. Xoát xoát. Truyền lệnh binh cầm lệnh kỳ trong tay hung hăng phất lên hai cái. Cùng tiễn thủ tiến lên. Trong khoảnh khắc tiếng hô chết chóc lanh lảnh của trưởng quan vang khắp quân trận. Cung tiễn thủ tinh nhuệ của quân Hán đã sớm lập trận chờ đợi nhanh chóng chạy bộ lên trước tới phía sau bức tường bằng thuẫn của bộ binh trọng giáp nhóm trận. Trường cung đã cầm trên tay, mũi tên nhọn đã đặt lên dây cung. Chỉ cần trưởng quan ra lệnh một tiếng, đám sát thủ lạnh lùng đã từng kinh qua trận mạc sẽ không chút do dự phóng ra những răng nanh cực kỳ sắc bén vô tình giết chết hết thể kẻ địch nào dám can đảm kháng cự. Hán quân uy vũ, thiên hạ vô địch. Hán quân uy vũ, trưởng quan quân Hán thản nhiên giơ kiếm sắc trong tay lên quá đỉnh đầu, mấy ngàn tên cung tiễn thủ vội nhìn kỹ. Cùng với hai lần lạnh lùng chém xuống, trong khoảnh khắc vang lên tiếng giống dài lạnh lẽo uy nghiêm, phóng tên. Dương cung, buông dây. Những mũi tên bay lên không, kéo tay, những động tác theo thói quen mà thành. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn mũi tên sắc bén như nanh sói xé gió bay lên. Trên không trung bắt đầu rầm rĩ một tràng tiếng rít chói tai. Xẹt qua không trung thoáng chốc bay lên tường thành trường xã, sau đó mang theo cơn mưa chết chóc lạnh lùng chút xuống. A. Đôi mắt Liêu Hóa thoáng nheo lại, trong khoảnh khắc nhanh chóng vang lên tiếng giống giận dữ núp đi, mau núp đi. Trước ải hổ lao. Trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một đám thương nhân. Dắt theo hơn 10 con ngựa định đi qua ải. Đứng lại. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên như sấm. Đội quân Hán trông giữ cửa ải lập tức như lang sói tiến đến vây quanh đám thương nhân kia, đao mâu giơ lên, sát khí tràn đầy. Trong đám thương nhân, một tráng sĩ hình dáng hung ác biến sắc mặt định đưa tay lên lưng ngựa sờ binh khí. lại bị một vị thương nhân trẻ tuổi khác dáng thư sinh đứng bên cạnh, vẻ lạnh lùng lấy ánh mắt ngăn lại. Một tên trưởng quan đầy vẻ biếng nhác đi lên nghiêng đầu hỏi, các ngươi làm nghề gì? Thương nhân trẻ tuổi mặt mày tươi cười, nói với trưởng quan quân giữ ải, quân gia, tiểu nhân là thương nhân Sơn Tây, đám tráng sĩ này đều là tùy tùng của tiểu nhân. Thương nhân Sơn Tây. Trong mắt trưởng quan quân canh ải cố ghìm vẻ xảo trá thoáng qua. Đột nhiên hỏi, ngươi có biết Trương Song, Tô Thế Bình? Tô Song, Trương Thế Bình là hai nhà buôn lớn nổi danh người Sơn Tây. Thường xuyên đưa ngựa đi qua ải Hồ Lao, trưởng quan quân canh ải được hai người cho không ít chỗ tốt nên tự nhiên quen biết. Lúc này cố ý nói thành trệ thành Tô Thế Bình, Trương Song, thử dò xét để làm sáng tỏ. Nếu người trẻ tuổi trước mắt quả nhiên là thương nhân Sơn Tây, tự nhiên sẽ chỉ ra sai lầm trong đó, nếu không thì trong đó tất nhiên là giả. Trương Song, Tô Thế Bình. Thương nhân trẻ tuổi nghe vậy sửng sốt, tên hai người kia phảng phất có chút quen hay. Cũng không nhớ ra được từng nghe được ở nơi nào, chợt đáp, biết, đương nhiên là biết. Trong mắt trưởng quan quân canh ải xẹt qua vẻ lạnh lẽo, xa xầm nói, vậy các ngươi hãy cứ đứng ngoài ải. Người ngựa bị triều đình giám sát không được tùy ý đi qua, cần được sự chấp thuận của tướng quân mới được đi. Vừa nói xong, trưởng quan quân giữ ải quay người đi liền, bước chân rất nhanh. Thương nhân trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo, vội la lên, quân gia xin dừng bước. Trưởng quan quân giữ ải chẳng những không dừng bước, ngược lại vội chạy nhanh hơn. Thương nhân trẻ tuổi liền biến sắc mặt, lạnh lùng nói, động thủ đoạt ải. Ừ. Tráng sĩ tướng mạo hung ác ánh mắt dữ dội ra tay trước tiên, nhanh như chớp rút ra đôi đại thiết kích nặng nề từ trên lưng ngựa hét lớn quét ngang. Trong nháy mắt quân Hán ở chung quanh đã ngã xuống một mảng trong tiếng rên la thảm thiết liên tục không thôi. Phần lớn đám quân Hán này bị thiết kích sắc bén xẻ toang ngực bụng, nội tạng, lòng ruột rơi đầy đất. Quân cấp chiếm ải, mau hạ cửa xuống, hạ cửa xuống á. Sau khi nghe thấy tiếng rên la từ phía sau vang lên, trưởng quan đang chạy nhanh thấy không ổn, không kịp chạy vào bên trong của ải, liền ngẩng đầu kêu to lên. Trong thoáng chốc tiếng hô lớn liền làm kinh động đám lính canh trên ải, vài tên quân Hán giữ ải liền thò đầu ra nhìn xuống. Chết! Một tên tráng sĩ cao lớn khác dương cung lắp tên. Mũi tên cắm trúng giữa lưng trưởng quan kêu thảm một tiếng, đi nhanh hai bước rồi gục ngã xuống đất, liền nằm yên bất động. Quân giặc cướp ải, mau hạ cửa xuống. Quân Hán canh giữ đang nhìn ở trên ải chợt thất kinh, chỉ một thoáng tiếng hét lớn vang lên. Trong tiếng rít chói tai, tấm cửa sắt nặng nề đang bắt đầu từ từ hạ xuống. Thương nhân trẻ tuổi liền biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên, Điển Vi nâng cửa lên. Tuân lệnh. Điển Vi hung dữ ồ ồ đáp lại, cầm hai thanh đại thiết kích trong tay hung hăng ném đi. Đôi thiết kích rít lên lao tới tản nhẫn chém hai tên quân Hán ngăn cản cuối cùng thành bốn đoạn. Trong máu tươi phun ra đầy trời, Điển Vi lao nhanh lên trước, kéo tấm cửa trước khi nó rơi xuống đất. Thân hình cao lớn trước túi xuống khó nhọc nở ơ gờ cao hai cánh tay. Lọc cọc. Trong tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang lên, Điển Vi mặc dù ra sức gắng gượng chống giữ, nhưng cánh cửa sắt nặng nề vẫn đang chậm rãi hạ xuống. Hắn dần dần chuyển từ hơi cúi thành quỳ hẳn xuống, khuỷu tay to lớn hầu như đã dán sát vào mặt đất, hai cánh tay cũng đã gập lại. Cánh cửa sắt nặng nề đã trực tiếp đặt ở trên bả vai Điển Vi. Lao Điển cố giữ, có mỗ tới giúp ngươi. Hứa Trừ hét lớn một tiếng, chạy nhanh lên trước, khom lưng cong mông dùng hai tay cương quyết nâng tấm cửa sắt lên. A! Điển Vi cùng Hứa Trừ đồng thời ngẩng đầu thét dài, dáng vẻ hung dữ, trên cánh tay hai người, những bắp thịt mạnh mẽ vùng lên. Những sợi gân xanh như những con giun thoáng chốc cuốn đầy bốn cánh tay tráng kiện. Sức lực bùng nổ từ hai đôi tay tráng kiện không ngừng dao động, cánh cửa sắt đang từ từ hạ xuống chợt dừng lại khó lòng hạ xuống được nữa. Lên! Đợi cho tấm cửa sắt ổn định, Điển Vi cùng Hứa Trừ lại đồng thanh hét lớn, gân xanh trên trán hai người cái trán chợt vỡ ra, thoáng chốc sợi máu nhỏ chảy dọc theo gương mặt. Đôi mắt của Điển Vi, Hứa Trừ thoáng chốc trở nên vô cùng cuồng loạn, trong tiếng cốt két chói tai, cánh cửa sắt nặng nề cũng bắt đầu chậm rãi đi lên thực khó tin. Giết! 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 Trong tiếng reo hò đình thai nhức óc, hơn trăm quân Hán tinh nhuệ vẻ mặt hung ác, từ bên trong ải chợt chạy tới, trường mâu sắc bén nhằm thẳng vào ngực bụng những chỗ yếu hại của hai người Điển Vi, Hứa Trừ. Điển Vi, Hứa Trừ trợn mắt muốn vỡ ra, nhưng khổ nỗi đang phải nâng tấm cửa sắt. Không thể chuyển người cũng không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cây trường mâu sắc bén đâm về phía mình. Trường xã, kịch chiến vẫn còn dữ dội. Ách a! Đừng đẩy! Ai đẩy ta a? Trời ạ, kéo ta lên. Cầu xin ngài, ta không muốn chết. Tiếng rên la liên miên không dứt thoáng chốc vang dội trên tường thành. Dưới những mũi tên vô tình của cung tiễn thủ quân Hán tinh nhuệ lao xuống, đám quân cấp dĩnh xuyên đông nghịt ở trên lâu thành nhất thời thương vong nặng nề. Chỉ có mấy đợt bắn tên mà đã có mấy trăm người trúng tên bỏ mạng, lại có mấy trăm người bị ngã lăn từ tường thành mà chết. Còn có rất nhiều tên cấp trúng tên bị thương, kêu rên không thôi. Mau xuống khỏi tường thành, xuống khỏi tường thành. Liêu Hòa rốt cục tỉnh ngộ lại, đau xót gào lớn. Quân cấp Dĩnh Xuyên đã bị cung tiễn thủ quân Hán hù dọa đến vỡ mật hò hét loạn xạ từ lâu thành chạy xuống. Chỉ trong chốc lát thời gian, trên tường thành vốn chật trội không chịu nổi đã không thấy bóng người nào, chỉ có thân hình cô đơn của Liêu Hóa vẫn đứng ở tường thành, đôi mắt căm hờn. Trong trận quân Hán, Hoàng Phủ Tung lạnh lùng mỉm cười, trầm giọng nói, sau khi cung tiễn thủ rút lui, Tháp Công Thành xuất kích, chuẩn bị đoạt thành. Rô! 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 Tiếng trống trận mãnh liệt cùng với âm thanh tù và từ từ lặng đi, mệnh lệnh chết chóc làm nhiệt huyết sôi trào độ vang lên. Liêu Hóa lo lắng ngẩng đầu. Chẳng biết từ khi nào, hơn 10 cỗ mộc tháp cao vút đã gần ngay trước mắt. Độ cao của mộc tháp cũng đủ cao hơn tường thành Trường Xã đến mấy trượng, bốn vách đều dùng tấm gỗ cứng rắn đóng đinh vào, mặt ngoài bọc da trâu. Mỗi mặt đều có một sợi dây thường dẫn hướng từ mộc tháp thả xuống, mỗi một sợi dây thường thượng đều có từng chuỗi quân Hán kéo. Còn có nhiều quân Hán tụ tập ở sau mộc tháp ra sức đẩy về phía trước. Đám quân Hán này mỗi lần tiến một bước, liền ngẩng đầu phát ra một tiếng hô chết chóc lanh lảnh. Mộc tháp cao vút liền tiến lên vài thước không cách nào ngăn cản nổi. Rô! 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 Hơn 10 cỗ mộc tháp cao vút đang tiến về phía trước không ai ngăn cản, khoảng cách tới tường thành Trường Xã càng ngày càng gần. 100 bộ, một bộ bằng 1,5 mét. 50 bộ. 30 bộ. Liêu Hóa trừng mắt muốn vỡ ra, tiếng giống giận dữ vang dội mãnh liệt cả lâu thành. Cung tiễn thủ! Cung tiễn thủ chết đâu hết rồi? Mau lên lâu thành, nhanh lên lâu thành, bắn tên! Bắn tên! Hơn 100 tên cung tiễn thủ may mắn còn lại sau khi bổ sung mũi tên hò hét loạn xạ chạy lên tường thành, nhằm phía hơn 10 cỗ mộc tháp đang chậm rãi tới gần đích bắn ra trận mưa tên thưa thớt. Nhưng căn bản không thể ngăn cản mộc tháp đi tới. Mà dưới chân mộc tháp, tất cả sĩ tốt quân Hán đều được một lớp thuẫn lớn che kín khít khao phía trước. Liêu Hóa cơ hồ cắn nát môi, nhưng căn bản vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 10 cỗ mộc tháp cao vút đi tới, lại đi tới. Sau một tiếng kêu chết chóc trong trẻo dị thường vang xa, mộc tháp đang chậm chậm tiến lên phía trước đột nhiên ngừng lại. Lúc này khoảng cách tới tường thành Trường Xã đã chỉ còn mấy trượng. Bộ binh trọng giáp quân Hán che kín đầu bằng thuẫn đã xúm nhau tới dưới chân tường thành, đứng dày đặc trước cổng thành đến nước cũng không chảy được. Liêu Hóa đứng ở trên lâu thành phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy dưới chân một mảng đen xì xì quân Hán đông như kiến cỏ. Trên thành lầu vang lên liên miên không dứt tiếng hít hà tê tê. Tất cả giặc cướp Dĩnh Xuyên đều từ sâu thẳm trong linh hồn cảm thấy nỗi sợ hãi khủng khiếp. Bọn họ đống nhiên phát hiện, nghĩ đến chuyện đối kháng với tinh binh tinh nhuệ nhất Đại Hán, quả thực cũng như lao vào chỗ chết. Bọn người kia cũng không phải người, mà là một lũ đồ tể máu lạnh, không ai có thể đánh thắng bọn họ. Két, két, két. Không hề có dấu hiệu, tấm gỗ phía trước của hơn 10 cỗ mộc tháp đột nhiên nghiêng xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả quân cướp Dĩnh Xuyên đang khiếp sợ, ầm một tiếng gác lên tường thành Trường Xã. Trong khoảnh khắc hình thành một chiếc cầu treo trên không, một đầu gác lên tường thành Trường Xã, một đầu nối liền với tòa mộc tháp cao vút. Giết! 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 Trong tiếng reo hò đình thai nhức, quân Hán tinh nhuệ đã sớm nấp trong mộc tháp mãnh liệt xông ra. Đám tướng sĩ quân Hán này đều mặc trọng giáp toàn thân, tay cầm khảm đao nặng nề tựa như một đàn thú dữ thiết giáp đích lũ lượt tràn qua cầu treo trên không, ầm ầm lao vào trong trận của quân cướp. Giống như hơn 10 thanh cương đao sắc bén dễ dàng cắt vào đám quân cướp dày đặc trên tường thành. Quân cấp Dĩnh Xuyên không hề có tư tưởng sẵn sàng bị quân Hán chém giết trở tay không kịp. Đến khi bọn chúng kịp hồi phục lại tinh thần, hơn 10 tốp nhỏ của quân Hán tinh nhuệ đã áp sát tường thành. Hơn nữa, điều đáng sợ chính là thông qua mộc tháp và cầu treo trên không, càng ngày càng nhiều tướng sĩ quân Hán đang kéo đến trấn đích. Càng ngày càng nhiều tên giặc cướp đều thảm ngã vào trong vũng máu, chiếu theo tình hình này thì chẳng bao lâu quân cấp Dĩnh Xuyên trên tường thành đã bị quân Hán tinh nhuệ chém tận giết tuyệt. Các huynh đệ, mau đẩy hết bọn quân Hán đáng chết này xuống khỏi tường thành. Bằng không tất cả đều phải chết, một người cũng không sống được. Liều mạng! Liều mạng! Thay vì bị quân Hán bắt làm tù binh rồi chém đầu, hãy liều mạng! Giết một người hòa vốn, giết hai người lãi một người, giết A! Đang lúc quân cấp Dĩnh Xuyên hoảng hốt chẳng biết làm gì, ý chí chống cự sắp tan vỡ thì một đám người quên mình chợt lao lên tường thành. Họ tách ra hình thành hơn 10 tốp nhỏ, chia nhau chặn hơn 10 đội quân Hán tinh nhuệ đang liều mình chém giết. Tiếng đâm chém thảm thiết thoáng chốc vang dội trời mây, máu tươi tung tóe trong ánh đao bóng kiếm. Ý chí kiên định của đám liều mạng kia cũng tương đồng như quân Hán tinh nhuệ. Coi máu như mạng, phần lớn dùng chiến thuật lấy mạng đổi mạng. Không tiếc mạng của mình chỉ để xin một đao giết được địch. Liêu Hóa chầm chậm hít vào, rốt cục phục hồi tinh thần lại từ nỗi hoảng sợ trong cơn ác mộng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bóng Chu Thương như con thú dữ điên cuồng, dũng mãnh lao lên túm lưng một tên tiểu giáo quân Hán cản đường nhấc lên, lấy thân thể tên tiểu giáo làm binh khí quay tròn. Trong khoảnh khắc đánh ngã lăn vài tên quân Hán đang công kích xung quanh. cuối cùng Chu Thương hung hăng ném thân thể cao lớn của tên tiểu giáo quân Hán đi bay thẳng vào bề mặt của cầu treo, thoáng chốc liền đánh vài tên quân Hán đang chạy tới ngã lăn khỏi cầu.
Giết! Liêu Hóa thở phào mở mồm, chiến ý hừng hực rốt cục từ trong lồng ngực dấy lên. Nỗi sợ hãi đối với quân Hán đã tan thành mây khói.
Chương 98, không thể chiến bại, Hổ Lao Quan.
Điền Vi, Hứa Chử, hạ cổng xuống.
Tuân lệnh.
Ánh mắt của Điền Vi, Hứa Chử nghiêm lại.
Cả hai đồng thời buông tay.
Bang!
Cánh cửa nặng ngàn cân rung lên, thoáng chốc đã bị hạ xuống sắt nền lát bằng gạch, mặc dù chặn hơn 100 quân Hán lại trước cổng nhưng cũng ngăn 800 lưu khấu của Mã Dược chạy thoát ra quan ngoại.
Mã Dược nhảy lên ngựa, hắn lanh đạm nói, chúng ta đi.
Mã Dược phát lệnh xong liền giục ngựa chạy đi, hơn 10 tên lưu khấu chạy theo, phút chốc đã chạy thoát ra ngoài tầm tên.
Quân cung thủ của Hán quân đã chạy tới, tên bay như mưa.
Mã Dược nghĩ Hổ Lao Quan phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cường tập đã thất bại, vậy chỉ còn một cách là cường công mở đường dù có phải trả giá đắt.
Tiểu gì cũng phải công hạ Hổ Lao Quan, mở một con đường máu thì 800 lưu khấu mới có con đường sống.
Nếu như không thể hạ được Hổ Lao Quan, chẳng những Liêu Hóa, Chu Thương đang tử thủ Trường Sa cũng trở nên vô nghĩa mà 800 lưu khấu cũng lâm vào tuyệt cảnh.
Lui về Dĩnh Xuyên.
Đó chính là tử lộ, quận Dĩnh Xuyên nhỏ bé không thể nuôi nổi 800 lưu khấu và 3.000 kỵ binh. Hơn nữa xung quanh Dĩnh Xuyên có mấy vạn quân Hán tinh nhuệ đang dương giáo chờ sẵn.
Chờ 800 lưu khấu chui đầu vào lưới.
Bỏ lại ngựa để vượt qua ngọn Tung Sơn tiếp tục tẩu thoát.
Đây chính là con đường sống.
Nhưng chưa đến lúc cùng đường thì Mã Dược tuyệt không đi theo con đường đó.
Mã Dược là kẻ mạo hiểm, không tới lúc vạn bất đắc di thì hắn sẽ không từ bỏ vũ khí tối thượng của hắn.
Nếu đánh cuộc, cũng chỉ có hai kết quả, thắng hoặc thua.
Nếu thua thì sẽ mất hết, nếu thắng sao không đặt cược lớn một phen.
Thắng hắn sẽ thoát thân, tất cả sẽ tiêu dao như chim trời cá nước không còn câu thúc gì.
Trường Xã.
Hắc.
Hống.
Hắc.
Hống.
Liêu Hóa tay phải nắm chặt giơ lên cao, hắn điên cuồng hét lên.
Hắc.
Hống.
Hàng chục tên tặc khấu hưởng ứng gào lên như sói.
Hàng chục sợi dây thường đầu thắt chòng chó bay lên, khi tất cả quấn vào phần chóp của chiếc tháp phá thành của quân Hán, quân tặc khấu đồng thời dùng sức kéo mạnh, đầu dây thường siết chặt lại.
Dưới sức kéo của quân tặc khấu, chiếc tháp công thành của quân Hán nghiêng hẳn xuống.
Nhưng trên chiếc cầu treo nối tháp với tường thành, quân Hán và Dĩnh Xuyên tặc khấu vẫn đang mải mê chém giết.
Âm thanh triền miên không dứt, cái tháp công thành khổng lồ nghiêng ngả, cuối cùng đổ ầm xuống đất, gỗ vụn, mảnh ván vụn bay đầy trời. Đồng thời hàng chục Hán quân không kịp né tránh cũng bị đè nát vụn.
Đến đây phương tiện công thành cuối cùng của quân Hán cũng bị kéo đổ.
Dầu lửa, dùng dầu lửa.
Gỗ, đá, ném xuống đập nát chúng ra.
Hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn.
Hiu.
Một đám hỏa tiễn từ trên trời rơi xuống, những tên tặc khấu chúng tên lửa bốc cháy rơi xuống chân thành, thoáng chốc chân tường thành biến thành biển lửa, mười mấy tên tướng sĩ Hán phía dưới không kịp né tránh lập tức cũng táng mạng trong biển lửa.
Ô ô.
Trong hiệu kèn trầm và thê lương, đám quân Hán đang chen trúc dưới chân thành Trường Xã bắt đầu chậm rãi thối lui.
Thối lui ra ngoài tầm xạ tiễn của đám cung thủ tặc khấu.
Ngao.
Liêu Hóa phấn khích giơ cao tay.
Ngao ngao ngao.
Cuối cùng đám tặc khấu Dĩnh Xuyên sống sót cũng chu lên.
Chúng dùng hết sức lực còn lại để gieo mừng chiến thắng đầu tiên cũng như sự sống sót của chúng.
Trong hậu quân của quân Hán, Hoàng Phủ Tung lạnh lùng cười, hắn trầm giọng nói, dùng máy bắn đá tấn công.
Mã Dược đứng trên vách đá, thân hình rong ròng, nghiêm trang. Hắn lạnh lùng nhìn về phía xa, tường thành Hổ Lao Quan ẩn hiện trong dãy núi non trùng điệp.
Ánh mắt hắn lóe lên.
Quách Đồ xuất hiện ngay phía sau Mã Dược, hắn kín đáo hỏi đại đầu lĩnh, người nói, Liêu Hóa và 4.000 binh sĩ Dĩnh Xuyên có thể bảo vệ Trường Sa không?
Vạn nhất Liêu Hóa bỏ thành chạy, Chu Tuyển, Hoàng Thủ Tung cùng Tào Tháo sẽ phát hiện ra tình hình bất ổn, đến lúc đó, ba cánh quân cùng tiến tới.
Quân ta lại chậm chạp, không thể công hạ Hổ Lao Quan.
Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Mã Dược lãnh đạo nói Trường Xã nhất định sẽ rơi vào tay quân Hán, chỉ dựa vào Liêu Hóa và 4.000 quân tặc khấu thì sợ rằng không thể chống đỡ được ngay cả với quân của Tào Tháo, huống chi còn cả hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển, cho nên chuyện của Liêu Hóa đã rõ ràng, nhưng vấn đề là nếu Liêu Hóa giữ được vài ngày khi 800 lưu khấu sớm đã công chiếm Hổ Lao Quan thì chuyện sẽ khác.
Quách Đồ lo lắng nói nếu như Liêu Hóa cùng binh sĩ Dĩnh Xuyên nỗ lực tử thủ, tất nhiên có thể trụ vững 3-4 ngày.
Nhưng nếu Liêu Hóa phát hiện ra tình hình thì đúng là không xong.
Ừ.
Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, Quách Đồ cũng không dám lên tiếng.
Mã Dược đột nhiên nhớ ra 300 người của Chu Thương còn ở lại Trường Xã.
Hiện tại là phải ổn định tinh thần Liêu Hóa để Liêu Hóa và binh sĩ Dĩnh Xuyên tử thủ Trường Xã, thu hút các cánh quân Hán thêm mấy ngày tạo điều kiện cho 800 lưu khấu có đủ thời gian tấn công chiếm giữ Hổ Lao Quan.
Tâm trạng nặng nề, Quách Đồ quay đầu quan sát con đường quan ải trong dãy núi non trùng điệp.
hùng vĩ xa xa, trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi, liệu 800 quân Lưu Khấu có tấn công và chiếm giữ được Hổ Lao Quan không? Hổ Lao Quan là nơi hiểm trở, lại có tinh binh Hán quân đóng giữ, chỉ 800 Lưu Khấu và 3.000 kỵ binh không có phương tiện công thành, làm thế nào có thể công đoạt quan ải đây? Công tắc, ngươi nghĩ Hổ Lao Quan là nơi khó công chiếm phải không? Ánh mắt Mã Dược căm trầm, giọng nói u lạnh, ánh mắt Quách Đồ chợt lóe lên. Hán vội không người, giọng Tân Búc nói đại đầu lĩnh anh minh thần vũ, 800 Lưu Khấu đều là thiên hạ vô địch, Hổ Lao Quan chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Mã Dược đột nhiên chỉ ngón tay xuống dưới vách đá hỏi, công tắc, nhìn xem đó là cái gì? Quách Đồ nhìn theo hướng ngón tay của Mã Dược, hắn bối rối hỏi, một rừng trúc, đúng không? Mã Dược trầm giọng nói, không sai, một rừng trúc. Quách Đồ chợt động tâm, mơ hồ hiểu được dụng ý của Mã Dược, nhưng nhất thời hắn không thể biểu đạt điều đó ra được đến độ hai thai, mà hắn đỏ lên, lông mày dựng cả lên. Mã Dược thản nhiên quay đầu nhìn tường thành hùng vĩ của Hổ Lao Quan phía xa, hắn đường bệ nói trên đời này không gì là không thể công phá được. Chỉ vài ngày nữa thôi, 800 Lưu Khấu sẽ cho Hoàng đế Đại Hán và các đại thần biết sự thật phũ phàng đó. Hổ Lao Quan hiểm trở trước mặt chỉ là trò đùa đối với 800 Lưu Khấu. Cái này ba. Ánh mắt Quách Đồ bất động, nếu không phải hắn đã đi theo Mã Dược mấy tháng nay, Quách Đồ nhất định nghĩ Mã Dược đúng là điên rồ, làm sao một người theo lối suy nghĩ bình thường lại nói ra những lời điên rồ như thế. Tuy nhiên Quách Đồ hiểu rõ Mã Dược không phải là người điên, Mã Đồ Tể mặc dù hành sự độc ác, không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không phải là người ngông cuồng. Mã Dược đã nói như vậy thì nhất định hắn sẽ làm được. Theo ấn tượng của Quách Đồ cho đến bây giờ Mã Dược chưa bao giờ nuốt lời, lần này liệu có phải ngoại lệ? Hồi Doanh, bảo Lao Hắc lập tức tới gặp ta. Mã Dược quay người rời đi. Gió núi thổi mạnh làm áo bào sau lưng hắn bay lên, lộ ra bộ trang phục màu đỏ tươi dưới ánh sáng của buổi chiều tà chúng có màu như máu. Trường xã. Ken lệnh trầm, thê lương lại một lần nữa vang lên, Hán quân như nước thủy triều mãnh liệt xông lên, lại cũng giống như thủy triều hỗn loạn tháo lui. Chỉ có dưới chân thành cảnh tượng hỗn độn, những mảnh thang gây xác người đang cháy leo lét, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến. Hán quân tấn công lần thứ ba vẫn bị Tặc Khấu Dĩnh Xuyên ngoan cường đánh lui, quân Tặc Khấu mặc dù thiệt hại nặng nề nhưng vẫn giữ được thành trì. Phốc. Liêu Hóa ném thanh cương đao sang một bên, hắn thật sự kiệt sức, hắn không chịu được ngồi bệnh xuống đất. Ánh mắt hắn quan sát tình hình, chỉ thấy tòa thành hoàn toàn đổ nát, hoang tàn. Dưới sức tấn công khủng khiếp của máy bắn đá bên phía quân Hán, tường thành đã bị xé rách, toang toác trước mắt hắn. Một khối đá lớn nằm cách Liêu Hóa nửa bước chân, lún sâu vào trong tường thành chừng một thước, một gã Tặc Khấu xấu số bị hòn đá đè nát vụn, chỉ còn hai bắp chân thò ra ngoài đang co quắp không ngừng, tình cảnh rất thê thảm. Phi. Liêu Hóa phun ra một ngụm máu lẫn đờm. Hắn duỗi thẳng hai chân, thân hình mệt mỏi dựa vào cửa lâu thành. Thản nhiên quay đầu lại, Chu Thương dáng điệu kiệt lực, đưa mắt nhìn Liêu Hóa. Chu đầu lĩnh, đại đầu lĩnh và 800 Lưu Khấu khi nào sẽ xuất hiện? Liêu Hóa hít một hơi, không nhịn được hỏi Chu Thương. Chu Thương lạnh lùng đáp, đến lúc thích hợp. Ánh mắt Liêu Hóa lạnh lẽo, hắn không thể không hoài nghi liệu có phải Mã Dược đã bỏ rơi hắn. Mã Dược đã lưu lại 300 quân Lưu Khấu tinh nhuệ nhất ở lại trường xã, há có thể dối trá được. Liêu Hóa tin rằng Mã Dược có thể vứt bỏ đám Tặc Khấu Dĩnh Xuyên không chút do dự. Nhưng hắn không tin Mã Dược sẽ vứt bỏ Chu Thương và 300 Lưu Khấu. Nếu Mã Dược nhẫn tâm vứt bỏ Chu Thương và 300 Lưu Khấu thì Mã Dược lúc đó sẽ không phải là Mã Dược nữa. Một người ngay cả huynh đệ của mình cũng vứt bỏ thì còn ai sẽ bán mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, Liêu Hóa lộ vẻ sầu thảm nói chỉ hy vọng đại đầu lĩnh sớm xuất hiện, bằng không các huynh đệ sắp sửa không chịu được nữa rồi. Chu Thương ngừ một tiếng quay mặt đi nhìn Hán quân đang bày trận phía xa, sắc trời đang tối dần. Trong trận quân Hán đã đốt lửa. Phía chân trời đã xuất hiện những vì sao, nhưng lòng Chu Thương thấy ớn lạnh, đại đầu lĩnh, người còn có thể dẫn các huynh đệ quay trở lại không? Hổ Lao Quan, đại doanh của Mã Dược. Tiểu nhân ra mắt đại đầu lĩnh. Lao Hắc thợ rèn vén rèm đi vào, thi lễ trước mặt Mã Dược. Mã Dược hỏi, Lao Hắc, ngươi đã đến rồi à? Lao Hắc ngẩng đầu lên cung kính hỏi, đại đầu lĩnh có gì phân phó? Mã Dược hỏi, trong đám thợ thủ công dưới quyền ngươi có thợ chế tác trúc không? Lao Hắc lắc đầu đáp, cái này không rõ lắm. Nhưng tiểu nhân lúc thiếu thời cũng đã học qua nghề này. Cũng có thể nói là hiểu biết chút ít, đại đầu lĩnh muốn làm đồ vật bằng song mây sao. Ngài có thể phát thảo ra hình dạng của chúng không? Mã Dược lãnh đạm nói, cũng không phải, ta muốn dùng trúc làm một cái xe thang. Lao Hắc ngạc nhiên nói, dựng xe thang bằng trúc. Nhưng xe thang đều làm bằng gỗ ghép lại, tiểu nhân chưa nghe nói trúc có thể dùng để chế tạo xe thang. Mã Dược điềm nhiên nói, vậy giờ ngươi đã nghe nói rồi đấy. Phía sau Mã Dược, Quách Đồ thần sắc lạnh lẽo. Giọng nói như băng giá giải thích Lao Hắc, dùng trúc làm xe thang có 3 lợi điểm, cây trúc rông ruột nên nhẹ dễ di chuyển đó là thứ nhất, cây trúc dai, cứng không dễ bẻ gãy đó là thứ hai, xe thang bằng trúc không cần đinh tán, chỉ cần dùng dây thường buộc lại, gia cố thêm thì sẽ làm xe thang cực kỳ nhanh chóng đó là thứ ba. Lao Hắc chợt nói, đại đầu lĩnh, Quách tiên sinh, tiểu nhân đã hiểu rồi. Mã Dược nói Lao Hắc, ta cấp cho ngươi 1000 quân sĩ, lập tức chặt trúc làm xe thang, trước rạng đông ngày mai phải hoàn thành, nếu không xong hãy mang đầu tới gặp ta. Còn về kích cỡ của xe thang thì cũng như những xe thang hiện hành, ngươi cũng có thể thỉnh giáo thêm Quách Đồ tiên sinh, ông ta sẽ cho ngươi biết phải làm như thế nào. Tuân mệnh, đại đầu lĩnh. Lui đi. Mã Dược khoát tay. Lao Hắc, Quách Đồ không người lui ra sau, cả hai xuất trướng rời đi. Điền Vi, gọi Cao Thuận tới đây. Tuân mệnh. Điền Vi cũng lĩnh mệnh đi ra. Trong chốc lát, Điền Vi đã quay lại cùng với Cao Thuận người đẫm mồ hôi, Cao Thuận bước vào đại trướng, hắn quỳ xuống lệ rồi cao giọng nói. Mặt tướng Cao Thuận, tham kiến đại đầu lĩnh. Đứng lên. Ánh mắt sắc bén của Mã Dược nhìn sâu vào mắt Cao Thuận. Nét mặt Cao Thuận thản nhiên đón nhận ánh mắt của Mã Dược. Cao Thuận, mô đối đãi với ngươi như thế nào? Cao Thuận cất cao giọng nói, đại đầu lĩnh từng cứu mạng bành đầu lĩnh, cũng giống như có ân với Cao Thuận. Hơn nữa đại phu nhân đã từng cứu mạng của Cao Thuận, đại đầu lĩnh lại không dùng bỏ. Nay đại đầu lĩnh mang trọng trách nặng nề thống lĩnh tướng sĩ Dĩnh Xuyên, Cao Thuận cảm thấy rất kính sợ, chỉ biết lấy thân này báo đáp. Đại phu nhân. Ánh mắt Mã Dược thoáng động, thoáng nghĩ tới Lưu Nghiên. Lưu Nghiên, Ngọc Nương nhị nữ cùng có quan hệ mập mờ với Mã Dược, điều này 800 huynh đệ Lưu Khấu đều biết rõ ràng, Mã Dược đến giờ cũng không công khai phủ nhận. Nhưng ngoại trừ Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai người theo Mã Dược từ lúc ban đầu, các đầu mục lớn nhỏ ít người biết rõ chân tướng thực sự mối quan hệ của ba người, giống như vậy Cao Thuận mới gia nhập tự nhiên coi các nàng là phu nhân của Mã Dược. Như thế đại phu nhân là Lưu Nghiên còn nhị phu nhân đương nhiên là Ngọc Nương. Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói, vì sinh tử tồn vong của toàn thể tướng sĩ Dĩnh Xuyên, ngươi có dám lĩnh mệnh không? Cao Thuận thản nhiên đáp, có gì không dám. Ánh mắt Mã Dược dữ dội, hắn lớn tiếng nói, Cao Thuận, nghe lệ. Có mặt tướng. Chọn 800 tráng sĩ trong quân Dĩnh Xuyên, tất cả đều mặc giáp dày, tay cầm trường mâu, ngày mai giờ thìn tấn công Hán quân, chiếm giữ quan hải. Cao Thuận tuân lệnh. Cao Thuận thản nhiên chắp tay trước ngực. Ngày hôm sau, giờ thìn, quan trấn thủ Hổ Lao quan Nhạc Tiểu đi lên thành lâu coi xét tình hình từ rất sớm. Đứng ở trên địch lâu nhìn về chân trời phía đông chỉ thấy đồi núi vô tận mờ ảo trong mây trắng. Hắn không thấy cái gì cả. Tướng quân, có cần phải gửi cấp báo khẩn cấp 800 dặm tới Lạc Dương xin cứu viện không? Một tên tiểu giáo vẻ mặt nghiêm trọng, nhịn không được khuyên hắn. Cấp báo 800 dặm, thỉnh cầu cứu viện. Vẻ mặt Nhạc Tiểu hiện lên nét khinh miệt. Hắn cười khẩy nói đoạt quan chỉ bằng mấy ngàn thảo khấu ư. Tên tiểu giáo im lặng. Nhạc Tiểu sửa sang lại giáp trụ trên người, hắn nói vẻ tự mãn, Hổ Lao quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hàng trăm năm nay chưa từng bị thất thủ. Thậm chí cả trăm vạn thảo khấu đến trước cửa quan thì bọn chúng cũng chỉ như là lũ gà, chó dại mà thôi, huống chi chỉ là mấy ngàn tặc khấu. Tướng quân anh minh. Một đám quan quân thi nhau tân bốc, Nhạc Tiểu mặt mày hớn hở, trong lòng đắc ý mấy ngàn tặc khấu đến xâm phạm cửa quan. Nhạc Tiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thấy đây là do ông trời đưa đến để hắn lập công. Hắn nghĩ rằng với công lao này, chính hắn rất có thể dược thăng quan một bậc, tấn thăng giáo úy điều vào Tây Viên cũng chưa biết chừng, hắn càng lúc càng đắc ý. Các ngươi cẩn thận giám sát. Nếu tặc khấu xuất hiện, nổi kèn báo hiệu, ta sẽ tự mình dẫn đại quân xuất kích. Cách. Cách. Nhạc Tiểu vừa nói vừa ngáp, hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt nghe một thanh âm kỳ lạ vang lên, hắn không khỏi chấn động, vội ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh Nhạc Tiểu phát giác thanh âm đến từ phía đông, hình như đó là âm thanh của rất nhiều người đang gieo họ. Tiểu giáo nghe được âm thanh này thất thanh nói, âm thanh gì vậy? Cách! Cách! Rất nhanh âm thanh quỷ mị kia đã trở nên rõ ràng. Tất cả tướng sĩ Hán quân đứng trên lâu thành đều nghe rõ, tất cả đồng loạt nhìn về phía đông. Tuy nhiên dãy đồi núi trùng điệp đó bị mây mù che phủ rất khó có thể phân biệt được, chỉ nghe thấy một loại âm thanh trầm đồng vang lên, âm thanh đó càng lúc càng rõ dần làm cho tâm trạng người ta bấn loạn. Tặc khấu đang làm cái quỷ gì vậy? Nhạc Tiểu cao mày, chẳng lẽ chúng đang dùng kế nghi binh? Nhạc Tiểu kinh nghi, một gã thân binh bên cạnh chợt hét lên, tướng quân, mau nhìn, đó là cái quỷ quái gì vậy? Hả? Ánh mắt Nhạc Tiểu như ngưng lại dõi theo hướng chỉ của tên thân binh. Lúc này, mặt trời đang ló dạng, đám mây bạc bao phủ khắp vùng núi non trùng điệp lúc trước giờ đang nhanh chóng tiêu tan, ánh sáng vàng rực soi sáng từ hiệp cốc phía đông kéo dài con đường quan đạo dẫn tới Hổ Lao quan. Một cầu thang quỷ mị xuất hiện ở phía đó, cầu thang kỳ quái đó giống một con dao tước, mặt ngoài màu trắng, rộng hơn 10 trượng chiếm hết bề mặt của con đường quan đạo rộng rãi, chiều cao khoảng 67 thước, còn cao hơn chiều cao của Hổ Lao quan khá nhiều. Nhạc Tiểu quan sát vật đó, lòng nổi mây đen, con mẹ nó rốt cuộc thì cái kia là gì? Tắc khấu chuẩn bị một vật như vậy là muốn gì?
Cách!
Cách! Thanh âm trầm đồng phát ra không ngừng, rõ ràng là phát ra từ phía dưới cầu thang. Cái đồ vật quỷ quái đó đang di động về phía trước. Tên thân binh tinh mắt lại kêu to lên. Nhạc Tửu tập trung nhìn vào vật như cầu thang đó, quả nhiên nó đang chậm rãi tiến lên, hắn hít một hơi, không tốt, cái quỷ đồ vật kia tám phần là tặc khấu dùng để công thành rồi. Thổi tù và báo động, mau báo động. Tất cả mọi người, toàn bộ binh sĩ lên tường thành. Nhạc Tửu hét lên dầu lửa, mau chuẩn bị dầu lửa. Gỗ, đá, mau chuẩn bị gỗ, đá. Nhạc Tửu thê lương ra lệnh, âm thanh của kèn hiệu vang lên. Ngay lập tức tiểu giáo Hán quân dẫn hàng chục binh sĩ chạy xuống thành lâu thẳng tới dãy nhà kho ở chân thành bên dưới. Bành! Tiểu giáo tung chân phóng ra một cước đá bay cánh cửa nhà kho răng đầy mạng nện, bụi bay mù mịt. Bên trong kho chất hàng đống nồi đất nung, trong không khí khô ráo tràn ngập mùi dầu nồng nặc. Tiểu giáo vung tay lên, lạnh lùng nói mau, mang lên, đem lên. Một tên lính không cẩn thận trượt chân làm rơi nồi đựng dầu xuống đất, cái nồi vỡ tan bắn tung tóe. Nhưng điều đáng sợ là bên trong đổ ra không phải là dầu mà là những vật tròn vo, đen xì lăn lung tung ra đất. Còn bà nó, đây không phải dầu lửa, đây là hắc yến. Vài tên binh sĩ Hán quân há hốc mồm, hoảng hốt la lên. Tiểu giáo Hán quân nhíu mày. Hán lạnh lùng nói, đập vỡ mấy cái nữa thử xem. Choang. Mấy cái nồi đất nữa bị đập vỡ nát trên mặt đất. Trong mỗi cái nồi vỡ đó lại lăn ra những viên hắc yến vừa tròn vừa đen. Đáng chết, bọn quân nhu khốn kiếp. Sắc mặt tiểu giáo đại biến, hắn phi nhanh ra ngoài cửa chạy lên báo cáo với Nhạc Tửu. Tướng quân, không có dầu lửa, còn bà nó lại là hắc yến. Cái gì? Nhạc Tửu biến sắc, lúc này hắn mới nhớ cách đây không lâu tự ý cho phép quan quân nhu tiểu cựu tử của hắn bán trộm dầu lửa kiếm chút tiền, lúc đó hắn không thể nghĩ lại xảy ra chiến tranh, hắn vội hét giường nô, có lẽ là bạ lịt sở tạ, mau đẩy giường nô đến đây. Tuân mệnh, tướng quân. Tên tiểu giáo hán quan giống lên. Hắn lĩnh mệnh lanh binh đi. Âm thanh trầm đổng kia càng lúc càng vang dội, cái cầu thang quỷ dị kia cũng được đẩy tới chỉ còn cách hổ lao quan chưa đầy trăm thước, gần đến mức Hán quân có thể nhìn rõ cái vật đó là gì. Cái cầu thang đó không phải mọc từ dưới đất lên, rõ ràng quân tặc khấu chỉ trong một đêm đã dựng được một cái xe thang công thành. Cả một cái xe thang công thành được làm bằng các thanh trúc, chiều rộng hơn 10 trượng, chiều dài hơn 20 trượng, nghiêng về phía trước, hai cạnh bên vắt về phía trước. Toàn bộ diện tích khổng lồ của xe thang có thể chứa được khoảng mấy trăm người. Hai bên xe thang có thiết kế tay đỡ để phòng ngừa người bên trong rơi xuống. Toàn bộ các khoang của xe thang nối với nhau bằng một lối đi, hai bên lối đi, mặt trước, và hai bên cạnh của xe thang có các thanh trúc lớn được nối với nhau. Nhìn qua khe hở của các thanh trúc, tướng sĩ Hán quân thấy bên dưới xe thang có rất đông tặc khấu, nhân số khoảng hơn ngàn người. Đám tặc khấu này dùng dây kéo hoặc khiêng cái xe thang khổng lồ, chúng di chuyển chậm chạp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng hô vang động. Cái xe thang đó... Quả thực trước đây chưa từng ai nghe nói về cái gì lớn đến như vậy. Tướng sĩ Hán quân không khỏi thấy hoảng sợ. Cái xe thang khổng lồ ấy còn có thể được đẩy tới. Đứng trước cái xe thang ấy, thì tường thành đã mất đi ưu thế về độ cao, không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để thủ thành đây. Tướng quân, mau nhìn, kỵ binh, đội thiết kỵ của tặc khấu. Nhạc Tửu đang không biết đối phó thế nào với cái xe thang đáng sợ kia, tên thân binh bên cạnh hắn lại la to lên làm cho tâm trạng hắn càng hỗn loạn. Ánh mắt hắn lướt nhìn về phía sau cái xe thang khổng lồ, quả nhiên một đám hắc thiết kỵ đang sắp xếp đội ngũ, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào những bộ áo giáp bằng đồng xanh làm lóe lên những ánh sáng làm cho người khác ớn lạnh. Sao tặc khấu lại có thiết kỵ? Ánh mắt Nhạc Tửu ngưng lại, một trận gió núi thôi qua, lá đại kỳ phía trước của đội thiết kỵ tặc khấu bay nhẹ, trên lá đại kỳ có thêu hàng chữ to, 800 lưu khấu. Nhạc Tửu toáng chốc lấy lại bình tĩnh, 800 lưu khấu, chỉ là 800 lưu khấu mà thôi. Không khí chết chóc đang bao trùm hổ lao quan. Ánh mắt Mã Dược sắc như dao, hắn đứng thẳng trên yên ngựa, sắc cơ nóng rực trong mắt hắn như thiêu đốt vạn vật. Sau khi Mã Dược phát lệnh, 800 tinh kỵ chậm rãi triển khai, chỉ có gió núi rít lên qua các tán cây cùng tiếng vó ngựa đang gõ trên đường quan đạo phát ra âm thanh, những âm thanh rồn rập không ngừng. Ánh mắt Mã Dược trở nên hung bạo giống lang sói. Giờ phút này tường thành hổ lao quan hùng vĩ đã bị bóng của xe thang khổng lồ che phủ. Lịch sử sẽ chứng kiến thời khắc này. Thời khắc hổ lao quan bị công chiếm. Hơn 1.000 năm qua nó chưa từng bị tấn công và chiếm giữ bởi địch nhân, chỉ chốc lát, nó sẽ sụp đổ trước sức công phá của 800 lưu khấu. Phía sau Mã Dược, ánh mắt Quách Đồ âm lạnh, có chút kính sợ. Trong mắt Quách Đồ quả thực việc Mã Dược có thể chế ra chiếc xe thang khổng lồ là một việc vĩ đại. Bức tường thành của hổ lao quan hùng vĩ thật mờ hờ ỏ bé khi so với cái xe thang khổng lồ đó, không thể tưởng tượng được hắn có thể chế tạo được nó, một việc hắn chưa từng nghe nói trước đây. Quách Đồ là người học rộng hiểu nhiều, thông minh trời phú, nhưng hắn có cố vắt óc nghĩ thì hắn cũng chưa từng đọc thấy loại xe thang công thành lợi hại đến thế trong các cuốn cổ thư. Mã Dược không còn là người nữa mà là ma quỷ. Ánh mắt Quách Đồ lạnh lùng, Mã Dược vốn không phải là người, hắn là một đồ tể. Giờ phút này Quách Đồ thấy rõ hố lao quan sắp sụp đổ. Hàng trăm nghìn tướng sĩ giữ thành sẽ ngã vào vũng máu, nhưng trong tay Mã Dược là con dao đồ tể, sát cơ đã hiện ra, từ cái miệng có hàm răng đều đặn của hắn phát ra âm thanh lạnh băng, giết. Điển Vi, thổi kèn lệnh. Mã Dược vừa ra lệnh, Điển Vi nâng cao chiếc sừng trâu thổi một hiệu lệnh, âm thanh u u vang lên khắp sơn cốc trước hổ lao quan không ngừng nghỉ. 800 kỵ binh lưu khấu ở phía sau nửa dặm, dưới chân núi thấp hơn so với đường quan đạo nằm ngoài tầm mắt của quân Hán. Cao Thuận và 800 tinh binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến. Rượu đã uống, thịt đã ăn, giáp trụ chỉnh tề, trường mâu trong tay chỉ còn đợi hiệu lệnh là tất cả xông lên công chiếm quan ải. Một người lùi bước, giết 10 người. 10 người lùi bước, giết 100 người. 100 người lùi bước, tất cả đều chết. Chọc thủng phòng tuyến Hán quân, không được thối lui. Âm thanh trong, lạnh lùng của Cao Thuận vang khắp sơn cốc không ngừng nghỉ, không có một tên tặc khấu nào hoài nghi quyết tâm của Cao Thuận. Giống như không ai hoài nghi lưới mâu lạnh lẽo có thể xuyên qua thân thể của mọi người. Hiệu ô ô ô. Âm thanh trầm, nặng nhanh chóng vang lên phía trước. Toàn quân đi tới. Cao Thuận quay người tiến nhanh lên trước, thanh cương đao trong tay hắn giơ cao lên, 800 tinh binh mạnh mẽ theo sau. Hơn 10 cái giường nỗ lớn đã được đẩy lên tường thành. Lên nỏ. Nhạc Tiểu rốt cục cũng phục hồi tinh thần sau cơn chấn động, lệnh vừa ban ra, hơn 100 binh sĩ chia làm 10 tiểu đội mỗi tiểu đội hơn 10 người. Trong tiếng hô khẩu lệnh đồng loạt kéo căng dây nỏ. Điền Nỗ. Nhạc Kinh hét lớn, lập tức đã có Hán quân đem trường mâu đến lắp vào giường nỏ. Ông ông ông. Âm thanh đinh hai, nhức óc vang lên, sau những tiếng rít ghê rợn, mũi trường mâu từ hơn 10 chiếc giường nỗ đã bắn ra nhanh như chớp xuyên thủng những thanh trúc ken dày ở mặt trước của chiếc xe thang, dưới chân chiếc xe thang những thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng. Chiếc xe thang đang tiến lên cũng bắt đầu đi chậm lại. Ừ. Phía sau trận của quân Lưu Khấu, ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo. Hắn hét lên không được dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đại đầu lĩnh có lệnh, không cho dừng lại. Tiếp tục đi tới. Điển Vi tiếp tục thổi hiệu lệnh. Thanh âm ầm ĩ, thê lương vang dội khắp nơi. Cái xe thang khổng lồ dừng lại, một lát sau nó lại chậm chạp tiến lên, lần này khoảng cách từ cái xe thang đến tường thành hổ lao quan chỉ còn không dưới 100 bước chân. Lên nỏ. Nhạc Tiểu lại một lần nữa thê lương trù lên, đám binh sĩ Hán quân đang lần lương dùng tay kéo dây nỏ tra vào lấy, đột nhiên xảy ra biến cố. Vì các giường nỏ lâu ngày không được sử dụng, cánh nỏ đã mục rỗng, sau khi kéo căng một vòng thì không chịu nổi tất cả đều gãy nát. Tướng quân, giường nỏ lâu năm không tu sửa, không chịu được. Tiểu giáo sắc mặt đại biến, thất thanh la lên. Con mẹ nó lo lắng làm chi, mau ném gỗ, đá xuống, định chờ bọn tặc khấu tới giết hết chúng ta à? Nhạc Tiểu điên cuồng hét lên. Tiểu giáo thối lui nửa bước. Tướng quân, tặc khấu ở quá xa, gỗ và đá lăn không tới. A Nhạc Tiểu nhất thời cứng họng. Một lúc sau hắn lấy lại tinh thần nói cung thủ. Thoáng chốc mấy trăm tên cung thủ Hán quân đã nhảy lên tường thành, chúng không ngừng bắn tên về phía xe thang nhưng bất hạnh thay các mũi tên không có cách nào xuyên thủng các thanh trúc được ken dày thành các tấm chắn giống như một tấm khiên vững chắc bảo vệ xe thang. Mặc dù cái xe thang di chuyển chậm chạp nhưng không có cách nào ngăn cản nó tiến sát tường thành, rốt cục sau nửa canh giờ nó cũng tiến sát tường thành, dường như cái xe thang cũng hơi nghiêng một chút khi nó chạm vào tường thành. Nhạc Tiểu vừa ra lệnh, lập tức gỗ đá liên tục ném về phía xe thang nhưng lực tấn công của Hán quân căn bản không đủ để chống đỡ mối đe dọa khủng khiếp từ chiếc xe thang. Điển Vi phùng má, âm thanh trầm thấp trở nên thôi thúc, Mã Dược chỉ tay vào phía trước, 800 tinh kỵ Lưu Khấu như thủy triều chia làm hai đạo vọt ra quan đạo, Lưu Khấu tinh kỵ đã tấn công, Cao Thuận và 800 tinh binh như nước thủy triều mãnh liệt lao thẳng tới xe thang, khắp hổ lao quan tràn ngập sát khí. Chương 99, tình huynh đệ bất duyệt 800 Lưu Khấu, hổ lao quan. Cái xe thang khổng lồ cuối cùng cũng dính sắt vào tường thành hổ lao quan. Nhạc Tiểu và đám quân thủ thành đều bó tay bất lực, chúng chỉ có thể ngắm nhìn cận cảnh chiếc xe thang, một vật khổng lồ đầy không đổ, nện không vỡ, đốt không cháy. Điều quan trọng là quân Hán chưa từng đối mặt với một vật kỳ lạ như thế, tất cả chúng không trừ một hai đều cảm thấy hoang mang tuyệt vọng. Dù có danh tướng Chu Tuyển ở đây cũng không ngăn được cơn sóng dữ, huống chi lại là gã phế vật Nhạc Tiểu xuất lĩnh hơn ngàn binh mã quân quốc. Toa toa toa. Một tiểu đội cung thủ Lưu Khấu đột ngột xuất hiện ở đài cao của xe thang công thành, chiếm lĩnh vị trí tấn công, bắn tên xuống quân phòng thủ trên tường thành, trong khoảnh khắc liền có mười mấy tướng sĩ Hán quân chúng tên ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Hơn 10 cung thủ dù không có cách nào tạo ra sự hủy diệt với quân thủ thành nhưng cũng đủ để tạo thành một cơn hoảng loạn nho nhỏ, tạo điều kiện cho đám tặc quân đánh thành dưới đất có cơ hội xông lên. quân thủ thành hò hét loạn xạ lùi lại phía sau, dưới lưỡi đao và sự hò hét của đám quan quân, quân Hán cũng lập lại được trật tự. Quân cung thủ của Hán quân cũng bắt đầu kịp phản ứng tìm mục tiêu, bắn lên đám cung thủ Tặc Khấu ở trên đài cao. Quân cung thủ của Tặc Khấu mặc dù có vị trí thuận lợi nhưng nhân số quá ít, dần dần bị đám cung thủ Hán quân bắn chết từng người một.
Vâng!
Ngay lúc đó, các thanh trúc ở mặt trước của xe thang áp sát tường thành bung ra, trên mặt tường thành phủ đầy các thanh trúc, Cao Thuận và 800 tinh binh đã đạp bung các thanh trúc ra và từ trên xe thang nhảy xuống tường thành. Nghiền nát quân Hán, không được lui. Cao Thuận vung đao xẻ đôi một tên tiểu giáo Hán quân, hắn chỉ đao lên trời gào lên, giết!
Giết!
800 tinh binh giống như hổ lang, rời xe thang đánh giết giống như thủy triều mãnh liệt xông về phía quân Hán thủ thành. 800 lưu khấu đều là tráng đinh, thân mặc giáp dày, tay cầm trường mâu, so với quân Hán thủ thành thì chiếm ưu thế hơn, hơn nữa đã trải qua kinh nghiệm chiến trận. Ngoài ra cái xe thang khổng lồ đã gây ra sự ám ảnh trong lòng Hán quân, làm suy giảm ý chí chiến đấu, vì vậy vừa giao chiến chúng liên tục thất bại. Nhạc Tiểu rút kiếm liên tục chém chết hai tên lính lùi bước, hắn quát to, lâm trận lùi bước, chạm.
Siêu.
Một mũi tên xe gió lao tới, huyết quang từ con mắt trái của hắn bắn ra, xuyên qua nào hắn. Mũi tên sắc bén, lạnh lẽo đã lấy đi mạng sống của hắn. Tay phải Nhạc Tiểu giơ cao lên trời, nắm ngón ta duỗi ra, thanh trường kiếm rơi xuống đất, thân thể hắn rung lên, hắn ngã vật xuống đất. Cách đó không xa, Cao Thuận lạnh lùng thu hồi thiết cung, hắn giọng nói lạnh băng của hắn rít lên, giết,
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 giết.
800 tinh binh dũng manh lao lên, quân thủ thành Hổ Lao Quan hoàn toàn thất bại, chỉ trong chốc lát, lâu thành đã mất, chủ tướng cũng vong mạng. Ý thức chống cự đã mất, quân Hán hò hét loạn bậy tranh nhau chạy trốn, nhưng sao chúng có thể chạy trốn được? Tai họa của chúng chỉ mới bắt đầu. Mở cửa, nên đón đại đầu lĩnh nhập quan. Cao Thuận vừa hạ lệnh, hơn 10 tên Tặc Khấu bắt đầu kéo tới. Rát rát rát, thanh âm chói tai nặng nề vang lên, cuối cùng thì chiếc cửa cũng được kéo lên. Cửa chính của Hổ Lao Quan cuối cùng cũng rộng mở trước mắt 800 lưu khấu. Mã Dược cầm đao trong tay đi trước, 800 tinh kỵ lưu khấu như gió lao tới cửa Hổ Lao Quan đánh giết, trên quan đạo phát ra những âm thanh hỗn loạn, mặt đất như rung lên, cả hùng quan rên rỉ đau đớn. Sát cơ ở trong con người mỗi tên lưu khấu bùng phát, những thanh đao sắc bén giơ lên, lưới đao phát ra ánh sáng sắc lạnh, mang hơi thở của tử thần lạnh lẽo, trận chém giết thảm khốc mới bắt đầu. Khi Mã Dược được Điển Vi và Quách Đồ hộ tống trèo lên trên quan thì mọi chuyện đã an bài. Những bước chân nặng nề của Mã Dược bước đi trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm người khác phải ớn lạnh. Hổ Lao Quan không thể công phá, rốt cục đã bị 800 lưu khấu dẫm đạp dưới chân. Đây là ý nghĩa chân chính của việc công kiên chiến, xem ra còn dễ hơn so với suy nghĩ của hắn. Đôi khi mọi chuyện lại diễn như thế. Thoạt nhìn thì tưởng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được, nhưng khi con người ta hạ quyết tâm làm thì lại phát hiện ra điều đó kỳ thật cũng rất đơn giản. Phía sau Mã Dược, Quách Đồ nhìn bóng lưng Mã Dược, trong mắt hiện lên vẻ kính phục. Hắn đã thành công, Mã Đồ Tể đã đạt được chiến công kinh thiên động địa. Thiên hạ đệ nhất hùng quan đã dễ dàng bị công phá. Hiện thực trước mắt cũng khó làm cho Quách Đồ tin đấy là sự thực. Mã Đồ Tể có thể dễ dàng công chiếm Hổ Lao Quan, liệu hắn có dễ dàng chiếm được Lạc Dương không? Nghĩ tới đây, Quách Đồ run bắn cả người, ý nghĩ trong đầu hắn quả thực rất điên rồ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Quách Đồ bừng tỉnh, hắn thất kinh quay lại chỉ thấy cả người Cao Thuận đầy máu, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Hứa Chử và các đầu mục khác đang ở trước mặt hắn. Cao Thuận quỳ rạp xuống trước Mã Dược bình thản nói, đại đầu lĩnh, Cao Thuận may mắn không làm nhục mệnh. Ánh mắt Mã Dược lâm liệt, hắn trầm giọng nói, làm tốt lắm. Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu như ngưng lại, hắn nói, bá tể, toàn bộ quân Hán thủ thành đã bị tiêu diệt, không kẻ nào chạy thoát. Trừ số đã chết thì còn 300 quân Hán được hàng, xử trí thế nào đây? Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn không nói gì. Lông mi mắt Quách Đồ dựng lên, hắn từ sau lưng Mã Dược đi tới thấp giọng nói, Bùi đầu lĩnh, đám tù binh quân Hán đó không cần lưu lại vì chúng đã nhìn thấy phương tiện công thành lợi hại của chúng ta. Ngài nói cái xe thang công thành. Ánh mắt lạnh lùng, Bùi Nguyên Thiệu khe nói, Quách Đồ tiên sinh, ta hiểu. Nói xong Bùi Nguyên Thiệu xoay người rời đi, số phận của 300 tù binh quân Hán đã được quyết định. Quách Đồ hít vào, hắn nói với Mã Dược, đại đầu lĩnh, Hổ Lao Quan đã bị hạ, cánh cửa Lạc Dương đã rộng mở, chúng ta có nên dẫn quân tấn công Lạc Dương không? Mã Dược lạnh nhạt nói, không, trước khi tấn công Lạc Dương, 800 lưu khấu có việc trọng yếu phải làm. Quách Đồ ngạc nhiên hỏi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc công chiếm Lạc Dương? Đương nhiên là có, Mã Dược trả lời, trước khi tấn công Lạc Dương chúng ta phải đón huynh đệ của chúng ta trở về.
A.
Mã Dược vừa nói xong, ánh mắt của ba người Cao Thuận, Hứa Chử, Quản Hợi như bất động. Quách Đồ hầu nghi hỏi, đại đầu lĩnh, ý người là Chu Thương đầu lĩnh và 300 huynh đệ. Quách Đồ không khỏi thất sợ hãi. Hắn cứ tưởng Mã Dược máu lạnh đã bỏ rơi Chu Thương cùng 300 Lưu Khấu và Liêu Hóa cùng 4000 binh sĩ Dĩnh Xuyên, không ngờ vừa chiếm được Hổ Lao Quan Mã Dược lại muốn mang binh đi cứu viện, hơn nữa còn bỏ lỡ cơ hội tấn công Lạc Dương. Con người lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc không chừa thủ đoạn nào như Mã Đồ Tể sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ? Mã Dược nói, không chỉ Chu Thương và 300 huynh đệ của chúng ta còn có Liêu Hóa và 4000 huynh đệ Dĩnh Xuyên. Hào khí bốc lên, Cao Thuận lớn tiếng nói, đại đầu lĩnh anh minh. Mặc dù Cao Thuận và Liêu Hóa từng có bất hòa, nhưng trong lòng Cao Thuận vẫn coi Liêu Hóa cùng 4000 thủ hạ của hắn là huynh đệ của mình, ngay cả khi bọn họ không nghe lệnh của hắn, hắn cũng không bao giờ có ý nghĩ làm khó bọn họ, vì vậy Cao Thuận đồng ý quay lại trường xã. Quách Đồ cau mày nói, đại đầu lĩnh, hôm nay Hổ Lao Quan vừa bị thất thủ. Lạc Dương vẫn chưa biết tin tức, tất nhiên sẽ không phòng bị như vậy, có thể dùng khinh kỵ binh thần tốc đánh vào, còn nếu dẫn quân quay lại trường xã sau đó mới tấn công Lạc Dương thì chỉ sợ lúc đó cơ hội đã mất rồi. Mã Dược thờ ơ nói, cơ hội bỏ qua một lần, sau này có thể sẽ có lần thứ hai. Nhưng huynh đệ mất đi thì cũng mất vĩnh viễn, không bao giờ quay lại. Ta thả mất 100 cơ hội cũng không bỏ mất các huynh đệ tốt. Quách Đồ trầm giọng nói, nhưng trường xã đã bị mấy vạn quân Hán tinh nhuệ vây chặt, chỉ sợ. Mã Dược thản nhiên nói, ngay cả nếu đi lần này phải chết, ta cũng quyết đi cứu. Công tác đừng nhiều lời. Nét mặt ba người quản hợi, Hứa Chử, Cao Thuận cùng Hồng Lên tựa như say rượu, dáng vẻ này cho thấy sự kích động trong cả ba người. Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói, Cao Thuận nghe lệnh. Cao Thuận tiến lên một bước hiên ngang nói, có mặt tướng. Mã Dược nói, ngươi cùng 800 tinh binh ở lại giữ quan, những huynh đệ Dĩnh Xuyên còn lại tụ họp trước quan. Tuân mệnh. Quản hợi nghe lệnh. Quản hợi mạnh mẽ bước lên. Hắn trầm giọng nói, mặt tướng có mặt. Truyền lệnh, tất cả 800 huynh đệ Lưu Khấu tụ họp. Tuân mệnh. Cao Thuận, quản hợi hai người lĩnh mệnh đi ra, Mã Dược hít một hơi không khí thật sâu, hắn cũng không quay đầu về phía Quách Đồ đứng sau lưng hắn, công tác. Quách Đồ tiến lên một bước, hắn không người khẽ đáp, đại đầu lĩnh, tiểu nhân có mặt. Mã Dược nói, ngươi ở lại trợ giúp Cao Thuận giữ quan. Trong vòng 3 ngày không được để mất Hổ Lao Quan. Ta sẽ dẫn quân quay lại sau 3 ngày nữa. Quách Đồ hít một hơi, hắn trầm giọng nói, xin đại đầu lĩnh yên tâm. Ô ô ô. Quách Đồ vừa dứt lời, âm thanh trầm thấp của hiệu kèn tập hợp đã vang lên, đám Lưu Khấu và binh sĩ Dĩnh Xuyên đang nghỉ ngơi nghe được vội đứng dậy. Cao Thuận cùng quản hợi vội chạy tới khoảng đất trống trước quan dùng để tụ họp, trong chốc lát 800 Lưu Khấu và Tặc Khấu Dĩnh Xuyên ra tụ tập đầy đủ. Ánh mắt Mã Dược nghiêm lại. Ánh mắt đó lướt qua tặc trận, âm thanh hò hét loạn bậy từ từ dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều để trên người Mã Dược. Ta giết qua rất nhiều người. Mã Dược cười lạnh, thanh âm lạnh đó lạnh lẽo như gió núi làm cho người khác phải ớn lạnh đến tận xương thủy. Có người nghèo, có người giàu, có nam nhân cũng có nữ nhân, có quan binh tất có thường dân, rất nhiều người. Cho nên có người mắng ta là đồ tể. Mã đồ tể. Quách Đồ nhíu mày giật nảy mình, đầu hắn cúi thấp gần như dính vào bộ ngực hắn. Ta đã không ngần ngại hạ lệnh chặt đầu tất cả tù binh Hán quân, nhìn bọn chúng dây rủa, quằn quại trong vũng máu ta thấy rất sảng khoái. Ta cũng sẽ tàn nhẫn cắt đầu của đám sĩ tộc, hương thân bởi vì 800 Lưu Khấu cần có lương thực của chúng. Bọn họ không chết chúng ta phải chết. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không lấy đầu của chính huynh đệ mình. Cho dù có trời long đất lở, dù có người cầm đao kề lên cổ ta Mã Dược tuyệt đối cũng không có tự cầm đao chặt đầu huynh đệ của mình, không bao giờ. Mã Dược khàn cả giọng rít lên, âm thanh kích động vang khắp trong ngoài tường thành, tiếng gầm như sấm nổ theo gió bay khắp sân cốc, ngân vang trong không trung. Tất cả tặc khấu ở Hổ Lao Quan như nín thở, người chúng bắt đầu nóng lên. Bầu không khí vô tận của quan hạ như ngưng đọng lại. Âm thanh gào thét của Mã Dược đã hâm nóng nhiệt huyết của chúng. Ta, Mã Dược cho đến bây giờ vẫn không phải là một đại trượng phu, cũng không phải là một người lương thiện. Giết người không chớp mắt, ăn thịt người không chừa lại khúc xương, đã nói là làm đó chính là ta. Trong chiến trận khó tránh khỏi cái chết. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên cái chết. Nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta đều phải trả giá. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi là huynh đệ của ta thì dù ta chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ tìm biện pháp để mọi người còn sống sót, hơn nữa phải là sống rất tốt. Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ giống như các quan nhân ở Lạc Dương, ăn uống thoải mái, ban đêm còn được ôm ấp hàng đống người đẹp hưởng thụ cuộc sống phong lưu. Ha ha ha! Khắp quan hải vang lên một trận cười sảng khoái nhưng cũng đầy kích động. Đợi cho tiếng cười chấm dứt, Mã Dược hít một hơi nói tiếp, hiện tại còn có hơn 4000 huynh đệ bị nhốt ở trường xã. Bọn họ bị mấy vạn tinh binh Hán quân vây chặt. Bọn họ vốn không cần ở lại trường xã, bọn họ hoàn toàn có thể theo chúng ta đi đánh Hổ Lao Quan. Nhưng là ba. Nếu bọn họ làm như thế, tất cả các huynh đệ bao gồm cả ta, không một ai có thể sống sót. Một người cũng không sống được. Vì vậy hơn 4.000 huynh đệ đã ở lại bọn họ nguyện lấy một địch 10 để cầm chân đám quân Hán tinh nhuệ, bọn họ không ngần ngại phải trả giá bằng cái chết, dùng máu của mình để tìm ra con đường sống cho các huynh đệ. Nếu như không có bọn họ cầm chân mấy vạn quân Hán tinh nhuệ, chúng ta căn bản không có đủ thời gian, thậm chí là không có cơ hội tấn công Hổ Lao Quan, tất cả mọi người chúng ta đã chết trong trận đánh ở Dĩnh Xuyên rồi. Hiện tại bọn họ còn đang ở trường xã quyết chiến cùng mấy vạn quân Hán. Các huynh đệ, hãy nói cho ta biết, chúng ta có dược phép vứt bỏ các huynh đệ tốt như vậy, thừa dịp Hán quân còn chưa truy kích tới bỏ chạy tháo thân không?
Không thể. Không thể. Không thể.
Đám tặc khấu trên quan hải điên cuồng đáp lại, rất người mắt đã đẫm những giọt lệ nóng, một màn thảm kịch chém giết điên cuồng như đang hiện lên trước mắt họ, đúng là huynh đệ của bọn họ đang mất đi tính mạng của mình để mở ra một con đường sống cho 800 lưu khấu và tướng sĩ Dĩnh Xuyên. Mã Dược đang dùng những lời nói kích động để nói cho bọn họ biết đã là huynh đệ thì tuyệt không thể bỏ rơi. Chỉ khi mọi người đoàn kết cùng nhau thì cuối cùng mới tìm được con đường sống, bằng không thì một người cũng không thể sống sót.
Tuyệt không vứt bỏ.
Mã Dược vung cao tay hét lớn.
Tuyệt không vứt bỏ.
Quản Hợi, Điển Vi hai tay điên loạn đấm vào ngực, những âm thanh gào thét vang dội khắp nơi.
Tuyệt không vứt bỏ.
Cao Thuận, Hứa Chử lớn tiếng hưởng ứng.
Tuyệt không vứt bỏ.
Trên Hổ Lao Quan, tất cả tặc khấu gào lên hưởng ứng. Tiếng gầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, khắp vùng núi non tung sơn trùng điệp âm thanh vang dội không ngừng.
Tuyệt không vứt bỏ.
Nhìn đám người cuồng loạn bên dưới, mặt Lưu Nghiên đẫm lệ, đôi mắt đẹp của Ngọc Nương bất động.
Tuyệt không vứt bỏ.
Quách Đồ thì thào nói, ánh mắt âm hiểm hiện lên vẻ mê mang, một cảm giác bình thản chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn.
Mã Dược giơ cao tay phải, tặc khấu đang reo hò như trời long đất lở đột nhiên dừng lại, cả vùng sơn cốc lại vô cùng tĩnh mịch.
Ai là nam tử Hán? Hãy quay lại trường xã cùng ta.
Âm thanh Mã Dược tràn ngập sát khí, ý chí của tặc khấu thoáng chốc đã bị khơi dậy.
Quay lại trường xã.
Đám tặc khấu tràn ngập kích phẫn.
Tốt. Ánh mắt Mã Dược ngưng lại, hắn lạnh lùng nói, từ lúc này sẽ không còn sự phân biệt giữa mọi người, tất cả đều là huynh đệ tốt, đều là 800 lưu khấu, 800 lưu khấu, 800 lưu khấu, 800 lưu khấu.
Giết.
Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao trong tay hắn vung lên chỉ về hướng đông.
Trường xã, lúc bình minh. Sự yên lặng tĩnh mịch của đêm tối rốt cục cũng qua đi.
Cánh trái Hán quân.
Tào Tháo đầu túi thấp, hắn trầm giọng nói, cái tên Mã Dược đó cũng thật biết nhẫn nhịn.
Tình hình hiện tại như vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì sao?
Trần Cung cùng Trình Dục liếc nhìn nhau, thần sắc của hai người lộ vẻ thận trọng.
Trần Cung thản nhiên nói, có lẽ trong quân tặc khấu xảy ra biến cố.
Tào Tháo trầm giọng nói, có thể xảy ra biến cố gì?
Xảy ra xung đột nội bộ ư?
Hoặc là đợi đến khi Trường Xã bị thất thủ thì sẽ xuất hiện đánh giết? Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì?
Nếu Trường Xã thất thủ, Mã Dược cùng 3.000 kỵ binh đã mất đi căn cứ địa của mình, không có lương thực chúng sẽ không tồn tại lâu dài được, trừ phi toàn quân bị tiêu diệt thì hắn còn có cách nào sao?
Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh tức giận nói, còn bà nó.
Mã Đồ Tể cũng không phải là loại không có đầu óc, hắn không ở trong thành chỉ sợ hắn cũng không đánh từ ngoài đánh vào thì sao?
Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, sắc mặt Tào Tháo, Trần Cung, Trình Phổ ba người trở nên lạnh lẽo. Trên thực tế ba người đã sớm đoán Mã Dược gần giấu quỷ kế, 3.000 thiết kỵ không có mặt trong thành, nhưng vấn đề làm Tào Tháo ngạc nhiên là kỵ binh của Mã Dược vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Mã Dược đã tính toán phải vứt bỏ Trường Xã, vứt bỏ Liêu Hóa cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên.
Cẩn thận suy xét thì thấy đấy không phải là tính cách của Mã Dược, nếu như từ bỏ Trường Xã, từ bỏ Liêu Hóa thì Mã Dược và 3.000 thiết kỵ có thể chạy đi đâu chứ.
Dĩnh Xuyên mặc dù là địa bàn phù hợp cho kỵ binh tấn công nhưng ở mặt nam co sông Dĩnh. Mặt đông có sông Thương, mặt bắc có sông Hoàng Hà, mặt duy nhất có thể rút chạy là phía tây lại có núi Tung Sơn, người có thể đi qua nhưng chiến mã thì không, liệu Mã Dược có chịu từ bỏ 3.000 chiến mã mà hắn rất vất vả mới có được không?
Cái này cũng giống như giết chết một đạo quân, ngay cả Mã Dược cũng biết rõ tử thủ Trường Xã lành ít dữ nhiều nhưng cũng không phải không thể tử thủ.
Nếu đúng là không thể tử thủ Trường Xã thì Mã Dược đang bày quỷ kế gì đây?
Không biết tại sao Ngưng Tào Tháo lại mơ hồ cảm thấy bất an. Bởi vì vô luận như thế nào Mã Dược cũng không thể không có động tĩnh nào như thế.
Liệu có phải hắn đang chuẩn bị để tấn công Hán quân không?
Đứng lên!
Con mẹ ngươi, đứng lên!
Nằm giống như xác chết vậy.
Cầm lấy đao của ngươi, tiểu tử!
Liêu Hóa hét to khi đi ngang qua một đoạn tường thành lên lâu thành, hắn đá vào người đánh thức từng tên tặc khấu một đang nằm ngủ ngổn ngang.
Khi đám tặc khấu mở cặp mắt ngái ngủ bò người lên thì bên ngoài thành âm thanh kích động của tiếng trống trận đã vang lên sau khi đã im tiếng trong suốt buổi tối.
Quân Hán ghê tởm lại đã kết thành trận thế vững chắc và uy lực bên ngoài thành Trường Xã.
Ngày công thành thứ nhất, Dĩnh Xuyên tặc khấu bị tháp công thành của Hán quân chém giết không kịp trở tay, thiếu chút nữa thành đã mất,
may là Chu Thương cùng 300 lưu khấu xông lên chém giết một hồi cứu vãn thế cục. Sau khi Hán quân thay đổi sách lược tấn công, dùng máy bắn đá công kích Trường Xã thành, khi đó tường thành sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sau đó chúng sẽ tiến hành những đợt công thành nhỏ liên tục để tiêu hao đại bộ phận lượng gỗ, đá, dầu lửa dự trữ của quân thủ thành. Ngày giao chiến thứ hai giữa lực lượng công thành và quân thủ thành qua đi rất nhanh. Hôm nay là ngày công thành thứ ba của Hán quân, hơi thở nguy hiểm tràn ngập trong không khí, trực giác của một võ tướng đang không ngừng cảnh báo Liêu Hóa hôm nay chính là ngày Hán quân sẽ khởi phát thế tấn công mạnh mẽ nhất và cũng là đợt công phá cuối cùng. Tới rồi, con mẹ nó lại tới rồi. Âm thanh kích động đó vừa vang lên, Liêu Hóa thản nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía sau trận quân Hán, mười mấy máy bắn đá đang vung mạnh bắn đá hướng về tường thành. Trong tiếng động ầm ầm đinh tai, nhức óc, một khối đá rất lớn đã bay lên hướng tới tường thành. Tốc độ của tảng đá này nhìn có vẻ chậm chạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu, sau đó nó theo quán tính hung hăng rơi xuống đất. A! Con người Liêu Hóa co rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá đang rơi xuống, khoảng cách giữa hắn và tảng đá càng lúc càng gần, chỉ đến khi tảng đá sắp nện xuống hắn mới xoay người tránh sang bên cạnh. Oeng! Một tiếng động lớn vang lên, tảng đá như dán vào người hắn hung hăng nện vào tường thành tạo thành một vết lõm lớn, một cái khe nhỏ xuyên qua tường thành nứt ra. Tảng đá mang theo sức phá hủy khủng khiếp đã đưa đến điều bất lợi, đất đá vụn bay lên bao phủ quanh người Liêu Hóa. Phốc! Liêu Hóa phun ra một cục đờm, cho bụi từ trong mũi cũng theo đó bắn ra ngoài, hắn cả kinh ngẩng đầu lên lại thấy một tảng đá khác đang bay tới. Oeng! Tảng đá này chỉ bằng nửa tảng đá trước, nó rơi xuống đúng vào cái khe nứt mà tảng đá trước đã tạo nên. Giờ khắc này Liêu Hóa cảm thấy cả tường thành đều đang rung lên dữ dội. Tiếng rắc rắc quỷ dị phát ra từ chân tường thành. Đến tường thành cũng không chịu được sự tàn phá khủng khiếp đó, nó phải phát ra những âm thanh rên rỉ thảm thiết. Oanh oanh. Lại liên tiếp hai tảng đá khác vô tình nện trúng cái khe nứt đó. Cái khe đó nhanh chóng mở rộng ra, hơn nữa vết nứt giống như tơ nhện nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Không xong rồi, tường thành sắp đổ. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Liêu Hóa vừa hét lên thì lại một tảng đá khác rơi thẳng xuống, tảng đá này chính là đòn đánh tối hậu đánh sập tường thành. Ầm ầm. Bụi bay tràn ngập không trung. Bức tường của lâu thành rốt cục cũng sập xuống. Giết! Trong tiếng reo hò nhức óc, trọng giáp bộ binh Hán quân xông lên, chúng lao thẳng tới chỗ tường đổ. Trên tường thành, Liêu Hóa nghiến nát cả răng. Hắn tung người nhảy đến lỗ hổng, bụi mù sộc vào mũi hắn làm hắn sặc sụa, tiếng gào thét thê lương, hỗn loạn trong trận đánh vang lên xung quanh hắn. Bịt lỗ hổng lại, không để cho quân Hán xông tới. Giết! Giết! Chu Thương bất thanh đao xuống, hắn nhấc một tảng đá xông lên bịt lỗ hổng tường thành. Phía sau Chu Thương hơn 200 tên lưu khấu cũng kéo đến, càng lúc càng có nhiều tặc khấu dĩnh xuyên từ trên thành lâu nhảy xuống tham gia bịt lỗ hổng, cũng có nhiều cung thủ tặc khấu vãn đứng trên lâu thành. Chúng lạnh lùng dương cung bắn tên, chúng căn bản không cần nhắm bắn bởi vì bên dưới thành lâu đen đặc quân Hán, có nhắm mắt lại cũng bắn chúng. Một trận chém giết thảm khốc ngay lập tức xảy ra dọc theo lỗ hổng, quân Hán mặc dù được trang bị tốt, tiêu dung thiện chiến nhưng tại đây bọn chúng gặp phải một đối thủ ngoan cường chống cự. Mỗi bước chân tiến lên phía trước chúng đều phải trả giá bằng rất nhiều máu. Tuy nhiên để ngăn cản quân Hán đạt được mục đích, tặc khấu Dĩnh Xuyên cũng phải trả một cái giá còn bi thảm hơn. Cái lỗ chỉ rộng hơn 10 trượng giống như một cái cối xay thịt, nó điên cuồng cướp đi tánh mạng binh sĩ của cả hai bên. Chết đi! Liêu Hóa hét lớn, cố sức đâm một đao vào ngực một tên binh sĩ Hán quân, lưới đao sắc bén cắt đứt xương cốt tạo ra những âm thanh chói tai. Tên Hán quân nở nụ cười khổ, mắt trợn lên, mồm há to để lộ cả hàm răng. Thanh chùy thủy sắc bén trong tay hắn vung lên hướng Liêu Hóa đâm tới. Á! Liêu Hóa hét lên một tiếng lui lại, phía sau toàn là tặc khấu, đến nửa bước hắn cũng không thể lui được. Liêu Hóa muốn đẩy tên quân Hán bị thương ra, nhưng phía sau đám quân Hán cũng đen đặc binh sĩ. Trong mắt Liêu Hóa phát ra một tia cuồng nộ. Tay phải hắn đưa ra bắt lấy mũi chùy thủ của quân Hán đang đâm tới. Máu huyết bắn tung lên. Hai ngón tay của Liêu Hóa bị cắt đứt nhưng hắn cũng ngăn chặn được hành động đáp trả của tên Hán quân trước khi chết. Tên Hán quân thở dài tiếc nuối. Ánh mắt nhanh chóng thất thần, hắn ngã xuống tắt thở. Cút! Chu Thương hét lớn, cố sức đá vào ngực tên lính Hán quân, âm thanh trầm nặng vang lên, tên lính Hán quân há mồm phun ra một nhúm máu, miếng giáp bảo vệ ngực rơi xuống đất, tên lính không kêu lên được tiếng nào ngã gục xuống đất. Phốc! Một mũi trường mâu lạnh băng giống như độc xà từ trong trận Hán quân đâm ra, Chu Thương cố sức né tránh, nhưng hai bên tả hữu hắn đều là tặc khấu không thể né đi đâu được, hắn miễn cưỡng nghiêng người, cây trường mâu đâm vào vai trái. Cơn đau dữ dội ngay lập tức kéo tới nhưng lại càng làm bộc phát hung tính của Chu Thương. Nha hống! Chu Thương gầm lên, tay trái của hắn cầm lấy cán mâu, cố sức bẻ mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng thanh trường mâu đã bị Chu Thương bẻ gãy, thanh trường đao trước ngực Chu Thương ra sức đẩy về phía trước, ba tên Hán quân đứng trước bị Thanh uy hiếp cuống quýt lùi lại phía sau. Gặp ta là chết. Chu Thương nhặt lại trường đao, hắn giơ lên cao, muốn hạ sát đối thủ thì một mũi tên lạnh như băng âm thầm bay tới cắm vào chân trái của Chu Thương. Ách a! Chu Thương kêu lên thảm thiết, hắn không đứng vững, khuỵ gối xuống. Một tên binh sĩ Hán quân nhìn thấy tận dụng cơ hội vung đao lên chém ngang một chiêu có ý muốn chặt đầu Chu Thương, ánh mắt Chu Thương lộ vẻ tàn khốc, thành trường đao trong tay hắn đánh ra một chiêu quỷ dị, thanh đao quét ngang một đường đúng vào hạ bộ của tên lính Hán quân đang vung đao chặt đầu Chu Thương. Máu huyết bắn ra, tên binh sĩ Hán quân nọ vung đao hai tay che kín hạ bộ, ánh mắt thất thần, sau đó hắn từ từ ngã quỵ xuống. Nhờ hình trước khi hắn vung đao, lưới đao của hắn đã chém trúng vai trái của Chu Thương, vết thương sâu đến một tấc, miệng vết thương phủ đầy máu. Phốc. Máu phun ra như suối từ vết thương trên bả vai của Chu Thương, Chu Thương quỳ hai gối xuống hoàn toàn kết lực, hắn lại giật mình kinh hãi khi một thanh đao sắc bén khác đang đánh tới, hai mắt Chu Thương như muốn rách ra. Hắn muốn vung đao gạt thanh trường đao đó ra nhưng hắn cảm thấy hai tay hắn rất nặng nề giống như hai khối đá nặng ngàn cân, dù thế nào hắn cũng phải cố gắng nhưng hắn lại không làm sao nhấc tay lên được. Trải qua ba ngày chém giết liên tục đến giờ, một hán tử đầy sức mạnh như Chu Thương cũng đã không chịu được rơi vào tình trạng kiệt sức. Đầu lĩnh cẩn thận. Mắt thấy Chu Thương sắp bị thanh cương đao chém bay đầu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Thương, hắn dùng lưng che chắn trước người Chu Thương. Thanh cương đao sắc bén đã thọc sâu vào lưng tên Lưu Khấu, hai bên khéo miệng trắng bệnh của hắn chảy ra hai dòng máu, trái tim hắn rõ ràng đã ngừng đập, một khắc sau máu từ vết thương hắn chảy ra như suối bắn cả lên mặt tên lính Hán quân, hai mắt của tên lính Hán quân như mê loạn, hắn vừa đưa tay lau vết máu trên mặt thì có hai thanh đao sắc bén đâm vào bụng hắn, ruột hắn lòi ra ngoài, thanh đao thậm chí còn chưa kịp rút ra tên lính Hán quân đã kêu lên thảm thiết ngã xuống vong mạng. Xả thân bảo vệ đầu lĩnh, người tên tặc Khấu co quắp. Những dòng máu cùng trào ra từ khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi và lỗ tay của hắn, mặc dù hắn đã mất hết ý thức nhưng con mắt sáng người của hắn vẫn không mất đi thần sắc, hắn vẫn ôm chặt thân thể của Chu Thương không buông ra, đúng là cho đến chết vẫn không quên bảo vệ cho chủ nhân, tấm lòng trung nghĩa của hắn có thể sánh cùng nhật nguyệt. Chu Thương chán nản cất tiếng thở dài, thi thể của tặc Khấu nằm lấp lấp trên đoạn tường thành đổ. Chu Thương kiệt sức, thân thể hắn như bị cả tòa núi đè lên không thể di chuyển nổi nữa. Một trường chém giết tràn ngập máu tanh vẫn đang diễn ra không ngừng trên đầu Chu Thương, có tặc Khấu cùng binh sĩ Hán quân cùng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, dòng máu tanh không ngừng chảy trên mặt Chu Thương, chảy vào miệng hắn. Nhưng lỗ mũi Chu Thương không còn nhận ra mùi vị của nó nữa. Liên tục chém giết làm cho hắn nằm chết lặng không thể dậy nổi. Đại đầu lĩnh. Chu Thương từ tận đáy lòng mình thầm đủ, đại đầu lĩnh nếu người không quay lại thì Chu Thương sẽ không còn được gặp lại người nữa. Chỉ có điều phải chết trận ở trường xã thì Chu Thương không cam lòng. Mặc dù không cam lòng nhưng Chu Thương cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, Chu Thương không làm người mất thể diện, không làm mất thể diện của 800 Lưu Khấu. Người còn thành còn, người mất thành mất. Ô ô ô ô ô ô ô ba. Chu Thương tựa hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đây là ảo giác. Hay là đại đầu lĩnh đã quay về. Một khắc sau bóng tối hoàn toàn bao trùm Chu Thương. Ô ô ô ba. Tiếng kèn hiệu quỷ dị lại vang lên khắp không trung. Phía sau trận tuyến của quân Hán, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng đưa mắt nhìn về hướng Bắc, ánh nắng mùa hạ soi rọi cả một vùng hoang vu tới tận chân trời, ở đó chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây huyết sắc đại kỳ, sau cây huyết sắc đại kỳ là một đám đông thiết kỵ đứng nghiêm không chút động tĩnh. Cấp báo. Tên thám mã thở hồng hộc nói, bẩm báo tướng quân, phía Bắc phát hiện đội kỵ binh của Tặc Khấu. Hoàng Phủ Tung lạnh nhạt nói, gương mặt già nua của hắn hiện vẻ đanh ác, 800 Lưu Khấu hành động thật nhanh chóng, thám mã vừa truyền tin tức đến. Bọn chúng đã xuất hiện trước mặt. Binh quý thần tốc, chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy 800 Lưu Khấu cũng là đám quân tinh nhuệ. Hơn nữa thế trận của 800 Lưu Khấu rất chặt chẽ, không giống như vừa trải qua một cuộc hành quân đường dài, thần sắc của danh tướng thời Hán Mạt Kinh qua trăm trận cũng trở nên nghiêm trọng. 800 Lưu Khấu rốt cục cũng xuất hiện sao? Chu Tuyển tới trước mặt Hoàng Phủ Tung lạnh lùng nói, vậy hôm nay chính là thời điểm phân thắng bại. Ừ, Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu, hắn trầm giọng nói, đại quân tạm dừng tấn công trường xã. Dọn dẹp 800 Lưu Khấu rồi hay đánh tiếp. Trước trận tiền của 800 Lưu Khấu, bên dưới lá huyết sắc đại kỳ, Mã Dược hít thật sâu không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Bỏ qua Lạc Dương quay về trường xã cho dù có thể khiến cho toàn quân bị tiêu diệt thì cũng không từ bỏ các huynh đệ. Nhiệt huyết và khí phách của Mã Dược đã kích thích nhiệt huyết trong mỗi tên Lưu Khấu, Mã Dược là đại đầu lĩnh của 800 tên Lưu Khấu nhưng chưa bao giờ hắn lại tỉnh táo như lúc này. Lạc Dương không phải là mục tiêu lý tưởng để tấn công, đó là kinh đô của đế quốc Đại Hán. 800 Lưu Khấu có thể dễ dàng đoạt thành như vậy sao? Trên thực tế đến bây giờ Mã Dược cũng không nghĩ tới việc tấn công Lạc Dương, bất quá đó chỉ là câu nói làm phân chấn lòng quân mà thôi. Nếu như Mã Dược ngu xuẩn đem quân đi tấn công Lạc Dương, kết quả cuối cùng chỉ sợ 800 lưu khấu cũng không thoát khỏi cái chết. Đối với điểm này Mã Dược hoàn toàn có thể nhận thức được. Quay lại Trường Xã có thể nói là điên rồ, không có lý trí. Dù sao Trường Xã cũng là nơi tập trung binh mã các nơi, nếu không thận trọng thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Cách làm khả dĩ nhất là mang theo 800 lưu khấu cùng 2.000 bộ binh của Cao Thuận Cao chạy xa bay thoát khỏi sự truy kích của mấy vạn quân Hán tinh nhuệ. Nhưng cuối cùng Mã Dược vẫn quyết định quay lại Trường Xã. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm, một lần đánh bạc nữa. Nếu hắn thắng cuộc, 800 lưu khấu cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên vừa dung nạp cũng phải trải qua một trận tắm máu. Nhưng sau khi trải qua một trận ác chiến thảm khốc nhất, một sự thay đổi lớn lao sẽ diễn ra trong bọn họ. Từ nay về sau vĩnh viễn không vứt bỏ, vĩnh viễn không buông khí giới, hắn muốn đem ý nghĩ này ăn sâu vào tâm trí bọn họ. Ý niệm này đối với một đội quân luôn phải chiến đấu, di chuyển, sống trước mũi đao ngọn giáo, như lưu khấu là một điều vô cùng quan trọng. Chiếm hổ lao quan mở đường máu, điều này đã thành công. Quay lại Trường Xã ứng cứu Liêu Hóa cùng Chu Thương chính là thể hiện tinh thần huynh đệ bất diệt của 800 lưu khấu. Mã Dược đã lấy tính mạng của toàn quân ra đánh bạc, lần đánh bạc này để xem ông trời có đứng về phía Mã Dược hay không. Ánh mắt Mã Dược, hắn quát to, Hứa Chử nghe lệnh. Có thuộc hạ. Hứa Chử hét lớn giục ngựa đến trước mặt Mã Dược. Lúc này Hứa Chử đã thay bộ giáp trận nặng nề, ngựa cũng đã bao bọc giáp dày làm bằng đồng xanh. Chỉ có loại ngựa thất lương câu mới có thể mang trên lưng một khối lượng nặng nề đến thế. Thân hình khổng lồ của Hứa Chử được bao bọc trong bộ áo giáp sắt nặng nề, chỉ còn lộ ra gương mặt giá lạnh của hắn. Hai con mắt hắn lộ vẻ đằng đằng sát khí. Xuất lĩnh trọng giáp thiết kỵ. Xông trận. Tuân mệnh. Hứa Chử gầm lên, đưa tay kéo cái mặt nạ quỷ xuống, thoáng chốc cả khuôn mặt bị bao phủ bởi cái mặt nạ quỷ khủng khiếp, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ. Hứa Chử tê vung cao trường đao, hắn hét lên, trọng giáp thiết kỵ. Hí hí. Chiến mã tạo nên những âm thanh nặng nề, thế trận của 800 lưu khấu mở ra, từ phía sau một hàng trọng giáp tiến lên trước, đó vẫn là hơn 100 thiết kỵ. Áo giáp đồng xanh toát ra ánh sáng u lạnh, mặt nạ quỷ tràn đầy sát khí, chiến mã cũng được bọc giáp nặng nề, trường thương trong tay kỵ binh vừa dài vừa nặng như có xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào. Hướng trận. Hứa Chử hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung lên, hắn tế ngựa lao lên trước. Hây đi. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Hơn 100 trọng giáp thiết kỵ chậm rãi tiến theo hắn. Tiếng võ ngựa hỗn độn vang lên trong không trung khắp vùng đồng cỏ trống trải, trong đám bụi mù mịt, quân thiết kỵ bắt đầu phi nước đại. Quân Hán củng cố lại thế trận bên sườn, con ngươi mắt Tào Hồng đỏ lên, sát cơ từ trong mắt hắn lộ ra ngoài, đó là thiết kỵ binh, đám thiết kỵ binh đáng chết đó đã nghiền nát hơn ngàn quân tinh nhuệ của hắn, chỉ trong một trận mà Tào Hồng đã mất hơn phân nửa lính tinh nhuệ. Gương mặt Tào Tháo co rút lại, giọng nói của hắn như đông lại, tới rồi, đám thiết kỵ đáng sợ đã tới rồi. Trần Cung thở dài, hắn cau mày nói, tên Mã Dược này tìm đâu ra một đám quái vật như vậy? Bộ binh sao có thể ngăn cản thiết kỵ binh đây? Trình Dục dùng mình trầm giọng nói, Hoàng phủ tướng quân lúc tuổi trẻ đã nhiều lần giao chiến với kỵ binh du mục phương Bắc, có lẽ tướng quân biết cách phá giải. Trường Xã thành. Đoạn thành đổ. Đám quân Hán hung tàn lại nhanh chóng thối lui như chiều xuống, Liêu Hóa đang ở một đoạn thành đổ nát kiệt sức ngã xuống, hắn như đang trong giấc mộng, Hán quân đã rút lui sao? Quân Hán thật sự đã rút lui. Cơn đau dữ dội từ vết thương đứt ngón ta giữa bàn tay trái kéo đến. Liêu Hóa không chịu được kêu lên đau đớn, ai, đau quá. Tướng quân mau nhìn. 800 lưu khấu. Một tên tiểu đầu mục đột nhiên vui mừng, điên cuồng hét lên, thanh âm lộ ra sự vui sướng cuối cùng. A. 800 lưu khấu. Liêu Hóa huệ vải đứng dậy nhìn theo ngón tay chỉ của tên tiểu đầu mục, một cây huyết sắc đại kỳ hiện ra trước mắt hắn, Liêu Hóa vốn đã mòn mỏi chờ đợi ngay lập tức như chút được gánh nặng trong tim. Cả người hắn mềm nhũn ngã xuống. Các huynh đệ, 800 lưu khấu đã trở về, chúng ta được cứu rồi. Tên tiểu đầu mục giơ cao tay hét lên đầy kích động. Đại đầu lĩnh. Đúng là đại đầu lĩnh. Đại đầu lĩnh mang theo các huynh đệ quay lại. Mấy tên lưu khấu ôm chầm lấy nhau, gieo họ vui sướng. Chương 100, kích phá, hổ lao quan. Phát hiện 800 lưu khấu chỉ phái ra có hơn 100 kỵ binh xông tới. Mặc dù hơn 100 kỵ binh được trang bị đầy đủ, khí thế của chúng làm cho người ta sợ hãi nhưng dù sao cũng chỉ có hơn 100 kỵ binh chỉ một lần bắn tên là có thể tiêu diệt toàn bộ, chúng có thể tạo ra uy lực gì chứ? Cả Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển đều thấy nghi ngờ. Trọng giáp thiết kỵ vào lúc đó hoàn toàn mới lạ, không ai biết đến, ngay cả danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, nên cả hai đều thực sự đánh giá thấp uy lực của trọng giáp thiết kỵ. Thử công kích dò xét xem sao. Hoàng Phủ Tung lãnh đạm nói, tiền quân tiến lên, công kích kỵ binh quân địch. Hô hô. Tên binh sĩ truyền lệnh dùng hết sức khua hai cái lệnh kỳ tam giác trong tay hắn. Đông đông đông. Ô ô ô. Tiếng trống trận dữ dội cùng hiệu tù và một lần nữa vang lên. một đội Hán quân mặc trọng giáp từ trong trận Hán quân tiến lên xếp thành ba hàng, mỗi hàng 500 người lập trận nên đón trọng giáp thiết kỵ, ngay phía sau trọng giáp bộ binh là 1.500 tên cung thủ Hán quân cũng xếp thành ba hàng như trọng giáp bộ binh.
Cắt! Hứa Trừ hét lớn một tiếng, thanh trường đao nặng hàng chục cân trong tay hắn giơ lên cao, hơn 100 trọng giáp thiết kỵ sau lưng hắn chậm rãi triển khai đội hình theo hai cánh, hai bên tả hữu cách nhau 300 bước, mỗi kỵ binh cách nhau 3 bước. Khó khăn lắm mới xếp thành đội hình ngang bằng với đội hình của quân trọng giáp bộ binh bên phía quân Hán.
Hắc. Hứa Chử vung đao chỉ thẳng về phía trước, tuấn mã bắt đầu phi nước đại, hơn 100 trọng giáp thiết kỵ phía sau cũng đội vàng tăng tốc, mãnh liệt xông lên, đội thiết kỵ của quân Lưu Khấu nhanh chóng tiến gần Hán quân, bụi bay mù mịt, bầu trời ảm đạm, sát cơ giống như tơ nhện lan tràn khắp chiến trường.
Lập trận. Một tên quan quân của quân Hán ra lệnh.
Sắt. 1.500 tên trọng giáp bộ binh đồng thời cắm chiếc khiên đồng nặng nề trong tay xuống đất. Phát ra một âm thanh rất lớn tạo thành ba bức tường bằng khiên rất chắc chắn ngay trên đường di chuyển của trọng giáp thiết kỵ của Lưu Khấu. Nếu như đám trọng giáp thiết kỵ muốn vượt qua nơi này thì chúng phải vượt qua bức tường bằng khiên trước.
Trường mâu của Lưu Khấu có lợi hại không?
Khiên đồng của Hán quân có chắc chắn không?
Cung tiến thủ chuẩn bị.
Tên quan quân lập trận nghiêng về bên phải, hắn nghiêng người mặt hướng ra chiến trường, cánh tay hắn giơ cao lên.
1.500 tên cung thủ lạnh lùng dương cung, lắp tên. Dựa vào kinh nghiệm của vô số lần bắn giết chúng điều chỉnh góc độ bắn tốt nhất, một tiếng hô chói tai vang lên, các cây trường cung đã bị kéo căng thành hình bán nguyệt, những mũi tên bén nhọn cũng đã được lắp sẵn chỉ còn chờ hiệu lệnh.
Bắn tên. Cánh tay phải của tên quan quân hạ xuống, sắc mặt của tất cả các cung thủ không thay đổi, các ngón tay đang cầm chặt các mũi tên bung ra, những tiếng ông vang lên. Vô số những mũi tên bay lên kết thành một cơn mưa tiện hướng về phía đội quân trọng giáp thiết kỵ.
Hiu hiu hiu.
Đinh.
Đem.
Trận mưa tiễn rơi xuống, tất cả lạnh lùng cắm vào người quân trọng giáp thiết kỵ, những mũi tên bắn tung tóe khắp nơi, trọng giáp thiết kỵ vẫn điên cuồng xông tới như không có gì ngăn cản nổi.
Gừ tiến lên.
Hứa Trừ hét lớn, trường đao trong tay hắn lại vung lên.
Dầm dập.
Thanh âm vang lên dồn dập, hơn 100 trọng giáp thiết kỵ nhanh chóng hạ trường mâu xuống, trường mâu đen xì hiện ra trong mắt một trọng giáp bộ binh quân Hán càng lúc càng to lớn nhanh hơn.
A.
Phía sau trận Hán quân, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lẽo của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung có vẻ kinh sợ, bọn thiết kỵ tặc khấu này thật ghê tởm, chúng không sợ trường tiễn bắn tập trung sao. Hán quân trước trận nhìn trọng giáp thiết kỵ đang điên cuồng lao tới, trong mắt của tên quan quân cuối cùng cũng hiện ra sự sợ hãi, hán vội hét lên, bắn tên,
bắn tên,
bắn tên. Cung thủ Hán quân lại một lần nữa lạnh lùng dương cung, lắp tên. Chiến mã nặng nề của trọng giáp thiết kỵ của Lưu Khấu di chuyển làm bụi quấn lên bay mù trời. Tựa như hơn 100 cây trường mâu sắc bén dễ dàng xé nát tấm rào chắn tưởng như kiên cố của trọng giáp bộ binh Hán quân.
Phúc.
Một tên thiết kỵ Lưu Khấu hung hăng cầm trường mâu đâm thủng chiếc khiên đồng, dễ dàng xuyên qua chiếc khiên đâm thủng ngực của một tên lính bộ binh Hán quân núp ở sau. Khi thanh trường mâu đâm thủng người tên lính thì thanh đao của hắn mới giơ lên được một nửa, hắn rốt cục cũng không có cơ hội chém tới người tên tặc khấu.
Hiu.
Hai tên trọng giáp bộ binh gào lên đau đớn, máu từ người chúng phun ra từ vết thương trên người. Nhưng hai tên trọng giáp bộ binh đó đã mất mạng mà không kịp nhận ra điều gì. Hàng đầu tiên của trọng giáp bộ binh Hán quân đã bị đè bẹp.
Bình.
Âm thanh trầm nặng nề vang lên, hai tên trọng giáp bộ binh bị đánh ngã gục, thiết giáp nặng nề của Lưu Khấu cuốn đến theo quán tính cường đại, thân thể con người tuyệt không thể ngăn cản được.
Hô phốc.
Lạc lạc. Tiếng bước chân giẫm đạp lên nhau, tiếng người rơi từ trên cao xuống. Một tên Hán quân bị giẫm nát ngực, lúc này tên bộ binh Hán quân có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn trong người hắn. Hắn cảm thấy lồng ngực hắn đang cứng lại không hít thở được nữa, hắn kinh hãi thấy lồng ngực hắn hoàn toàn vỡ nát.
Phúc!
Tên trọng giáp bộ binh Hán quân Hán mồm phun ra một cục máu, mắt hắn dại đi.
Chết đi!
Hàng thứ ba của Hán quân cũng có đủ thời gian vung đao chém ra vào cổ của những tên trọng giáp kỵ binh.
Đang hô!
Hắn nghe rõ ràng thanh âm kim loại chạm vào nhau. Thật đáng tiếc một đao đó cũng không có gây thương tổn gì cho kỵ sĩ, ngược lại cương đao còn bị đánh bay. Có lẽ trước đó thay vì chém ra nên đổi thành đâm thì có thể có hiệu quả hơn, nhưng hắn đã vĩnh viễn không có cơ hội đó. Sau một khắc, tên Hán quân cảm thấy một âm thanh ông ông vang lên. Cả thân hình hắn bỗng dựng đứng dậy, hắn quay cuồng lăn lộn từ bên này sang bên kia, cả người hắn bị quăng lên cao, cơn đau từ ngực kéo lên, hắn há mồm phun máu tươi ra ngoài.
Toa!
Thanh trường mâu lạnh như băng lại đâm tới, thân hình trên không trung vô phương né tránh, tên Hán quân chỉ còn biết giơ mắt nhìn thanh trường mâu sắc bén, lạnh như băng giá đâm xuyên qua bụng hắn. Một luồng khí lạnh từ bụng hắn truyền đi khắp thân thể hắn, cảm giác tử khí là như vậy sao?
Xem ra cũng không quá tệ.
Ách! Cuối cùng tên bộ binh Hán quân khẽ thở dài, hắn chậm rãi ngẩng cao đầu.
Gặp ta phải chết!
Hứa Trừ hét lớn, thanh trường đao mang theo tử khí từ trên cao bổ xuống, thanh đao sắc bén xuất ra ánh sáng chói lòa theo một đường vòng cung chém vào mặt của chiếc khiên đồng dày. 3. Chiếc khiên bằng đồng vỡ vụn. Phúc. Đang núp sau tấm khiên, tên binh sĩ Hán quân vẫn chưa kịp phản ứng, thanh trường đao mang theo ánh sáng chói mắt lạnh lùng đâm vào ngực hắn. Hí, hí, hí. Tuấn mã của Hứa Chử đạp đạp chân xuống đất, hí dài một tiếng rồi nó phóng lên cao, hai chân đá ra nhanh như chớp. Phốc phốc. Hai tên Hán quân ở hàng sau không kịp né tránh, đã bị đá ngã, ngay cả tấm khiên đồng che người chúng cũng bị dâm nát. Ngao hống. Hứa Chử ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh trường đao trong tay hắn lại vung lên, hắn giục ngựa xông tới bức tường khiên đồng thứ ba của Hán quân, tiếp ngay sau đó là quân cung thủ không có năng lực chống trả của Hán quân. Ở phía sau trận thế của 800 Lưu Khấu, Mã Dược vung đao chỉ về phía trước, hắn lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Thiệu. Bùi Nguyên Thiệu giục ngựa lên trước, hắn hô lên, có mặt tướng. Khinh kỵ binh tấn công, phá tan thế trận của quân Hán. Tuân lệnh. Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu lộ vẻ hung dữ. Trường đao trong tay chỉ về phía trước, hắn thét lớn, các huynh đệ, theo ta xông lên. Bùi Nguyên Thiệu hét lớn một tiếng rồi hắn giục ngựa tiến lên phía trước. Giết. Trong tiếng hò hét như bạt núi, lấp biển, hơn 1000 khinh kỵ binh lao theo hắn. Hơn 100 trọng giáp kỵ binh cuốn theo bụi mù, hơn 1000 chiến mã, mấy ngàn võ ngựa tao nên âm thanh nặng nề vang động khắp nơi, làm cho người khác hít thở cũng thấy khó khăn, khiến cả bãi chiến trường cũng run rẩy, rên rỉ. Ô ô ô ba. Cùng lúc với cuộc tấn công của hơn 1000 khinh kỵ binh của Bùi Nguyên Thiệu, tiếng tù và trong trường xã thành cũng nổi lên. Cửa bắc tự động mở ra, hơn 200 khinh kỵ binh Lưu Khấu như mãnh hổ xông ra, cùng với khinh kỵ binh của Bùi Nguyên Thiệu hình thành hai gọng kìm sắc bén tấn công về phía Hán quân. Phía sau trận Hán quân, hai mắt Chu Tuyển thoáng chốc trở nên âm lạnh, hắn tức giận nói, bọn tặc Khấu đáng chết, bọn chúng cũng khá lì lợm. Hoàng Phủ Tung gật đầu nói, bình sanh trong đời Lao Phu đã gặp tất cả những tên tặc Khấu ngoan cố nhất, nhưng chưa có tên nào giống như tên Mã Dược này. Hắn biến một đội quân ô hợp thành một đội quân tinh nhuệ. Cuộc chiến hôm nay xem ra chúng ta đã quá khinh địch. Chu Tuyển gật đầu, hắn lạnh nhạt nói, bất quá Mã Dược chỉ dựa vào mấy ngàn kỵ binh để đánh tan hơn vạn tinh binh của chúng ta, hắn đã tính lầm rồi. Năm đó cuộc chiến ở Hải Nhạn Quan, 10 vạn thiết kỵ tiên ti xâm phạm cửa quan, lão phu thống lĩnh có 5000 lính bộ binh đánh một trận mà còn thắng. Làm sao 3000 tặc kỵ của Mã Dược có thể thoát được chứ? Truyền lệnh, Tả, Trung, Hữu ba quân xuất trợ, sau khi Trung quân tiến lên. Tả Hữu hai cánh bất ngờ tập kích phía sau tặc kỵ chặn đường lui của chúng, tuyệt không được để cho 800 Lưu Khấu hợp lực được với tặc Khấu trong thành. Trong râu bạc của Hoàng Phủ Tung không gió mà lay động, sắc mặt hắn uy nguy không lộ vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng đầy tự tin. Đông đông đông. Ô ô ô. Hán quân uy vũ. Hán quân uy vũ. Tiếng trống trận, hiệu tù và nổi lên, trong bầu không khí ngột ngạt, thế trận khổng lồ của quân Hán giống như một con cua lớn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hai cánh quân Tả Hữu như hai gọng kìm lớn vòng ra sau lưng 800 Lưu Khấu. Trung, Tả, Hữu ba cánh quân hình thành ba gọng kìm sắc nhọn, lạnh lẽo nên đón thiết kỵ của 800 Lưu Khấu. Hàng đầu tiên của mỗi cánh quân đều là binh lính dùng giáo dài. Nhiều thanh giáo dài trụm lại với nhau có thể tạo ra vũ khí sắc bén xuyên thủng mục tiêu. Sát khí nóng rực tỏa ra từ trong mắt Mã Dược như một ngọn lửa, đây là trận đánh quyết định vận mệnh của 800 Lưu Khấu sao? Cho dù là kẻ đối địch nhưng Mã Dược không khỏi khâm phục độ nhạy cảm trên chiến trường của Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển hai người, thật không hổ là danh tướng, dễ dàng đoán ra ý đồ của 800 Lưu Khấu. Xem ra hôm nay khó tránh khỏi trận ác chiến. Có lẽ rất nhiều người sẽ bỏ mạng, thậm chí kể cả Mã Dược, nhưng lịch sử liệu có nhớ tới ngày hôm nay ba, ngày 1, tháng 4, năm Trung Bình thứ 2, năm 185 sau công nguyên. Một đội quân được xưng là 800 Lưu Khấu dưới sự chỉ huy của một gã có tên hiệu Đồ Tể đã đánh nhau kịch liệt với quân đội tinh nhuệ bậc nhất của đế quốc Đại Hán. Mã Dược không muốn chết nhưng cho tới lúc này hắn không sợ chết. Nhưng dù phải chết hắn cũng phải chết trên chiến trường. Đến đây đi, đến đây đi. Để cho 800 Lưu Khấu lãnh giáo sức mạnh của quân triều đình tinh nhuệ của đế quốc Đại Hán và quân địa phương. Cuối cùng thì quân Hán sẽ tiêu diệt toàn bộ đám quân Lưu Khấu trên chiến trường hay là quân Lưu Khấu mở một đường máu đột phá qua vòng vây của quân Hán. Hôm nay chúng ta phải nhìn xem cuối cùng thì bên nào sẽ nở nụ cười chiến thắng đây. Mã Dược ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn cảnh chiến trường, hắn nhìn thấy trong trận Hán quân một lao tướng quân, nét mặt lao tướng lộ vẻ đanh ác, lạnh như băng, giống như một con sói già nham hiểm. Ngao! Mã Dược lạnh lùng kéo mặt nạ quỳ xuống, cả người hắn cũng được bao phủ bởi áo giáp đồng xanh lạnh như băng và mũ trụ. Hắn thét to một tiếng, giơ đao chỉ lên trời rồi giục ngựa xung lên. Thanh âm chém giết long trời lở đất vang lên bên thai Mã Dược và 300 kỵ binh Lưu Khấu. Ngao! Điện vi dơ cao song thiết kích, sát khí hiện lên trong mắt hắn, tóc hắn rối bời giống như những cây kim dựng đứng, hai tay hắn để trần, lộ ra hai bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh nổi lên như những con giun, hai tay hắn phô bày một sức lực kinh khủng. Ngao! 300 kỵ binh Lưu Khấu đồng thanh gào thét như mãnh thú, thời khắc điên cuồng này cho dù là Lưu Khấu hay là Hán quân thì trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, giết, giết vẫn chỉ là giết mà thôi. Tuyệt không vứt bỏ! Tuyệt không từ bỏ! Mã Dược ngẩng cao đầu hét lên! Tuyệt không vứt bỏ! Tuyệt không từ bỏ! Điền Vi cùng 300 Lưu Khấu điên cuồng giáp lại. Giết! Mã Dược hét lên một tiếng, hắn giục ngựa mãnh liệt xông tới trận địa Hán quân, thanh âm của hắn lộ ra ý chí không buông xuôi quyết chiến đến cùng. Giết! Giết! Điền Vi cùng hơn 300 kỵ binh phi ngựa theo sau hắn. Hí hí! Âm thanh lạnh lẽo chứa đựng sát cơ của chiến mã vang lên, Hứa Chử không quay đầu lại hắn vung đao chém một nhát. Đang! Hí hí! Tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa vang lên bên cạnh. Hứa Chử quay đầu lại thì thấy một viên tướng Hán quân đang giục ngựa tiến lên, sắc mặt hắn đỏ hồng, trong con mắt hổ của hắn, sắc cơ rực sáng như lửa, hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Chử. Ta phải giết ngươi. Tào Hồng giục ngựa xông vào, trường đao trong tay hắn chém ra một đao vào mảnh trọng giáp quanh cổ Hứa Chử, lưới đao sắc bén trượt ra ngoài phát ra tiếng rít chói tai. Cút ngay, ngu xuẩn. Hứa Chử hét lớn một tiếng, một đao mạnh mẽ chém ra chúng vào chuôi đao của Tào Hồng, tiếng kim loại va vào nhau lại phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Lập tức Tào Hồng thấy tiếng ông ông vang lên bên tai rồi hắn không nghe được âm thanh gì nữa. Hắn trơ mắt nhìn một thanh đao nặng nề rơi xuống đầu hắn, Tào Hồng kinh hãi hắn muốn giơ đao chống đỡ nhưng hai tay hắn tê dại đi không thể nhấc lên nổi. Sẽ chết trong trận chiến sao? Con mắt Tào Hồng co rút lại, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng sợ. Đinh! Trong lúc nguy cấp một thanh trường mâu hiện ra đỡ lấy thanh đao của Hứa Chử đang định lấy đầu Tào Hồng. Thử Liêm lui ra sau, để ta thu thập hắn. Ừ! Hứa Chử quay lại chỉ thấy một người lưng hùm, vai gấu, mắt như lang sói, tiếng hét vang như sấm, tay hắn cầm một cây trường thương như độc xà đâm tới. Toa toa toa. Ba thanh trường mâu cùng đồng thời đâm tới đánh văng miếng giáp bảo hộ bằng đồng, lạnh lùng đâm vào ngực chiến mã. Hí hí hí. Chiến mã ngẩng đầu hí lên một tiếng bi thương rồi ngã gục xuống, tên trọng giáp thiết kỵ trên lưng bị bắn tung ra ngoài. Hô. Tên Lưu Khấu trên lưng ngựa bay lên theo một đường con cuối cùng rơi xuống đúng vị trí 10 thanh trường mâu giơ lên đợi sẵn. Dưới tác dụng của nặng nề trọng lượng rơi xuống, các mũi trường mâu sắc bén dễ dàng xé rách tấm áo trọng giáp phòng hộ, lạnh như băng đâm vào thân thể của tên Lưu Khấu, chiếc mũ trụ của hắn rớt ra rơi xuống làm lộ ra một vẻ mặt sắc lạnh. Tuyệt không từ bỏ. Tên Lưu Khấu mãnh liệt ngẩng cao đầu, hướng về phía trường xã thành, hắn gào thét đến khàn cả giọng, những dòng máu nóng của hắn chảy xuống 10 mũi mâu lạnh lẽo tạo thành một màu đỏ chói mắt. Tuyệt không từ bỏ. Một tên Lưu Khấu quằn quại bò ra từ một vũng máu, trong mắt hắn ánh lên ý chí không buông rơi. Hắn hướng về phía trường xã thành bỏ đi. Ruột hắn lòi ra ngoài từ vết thương ở bụng của hắn, hắn vẫn bỏ lê được hơn 10 bước, cả người hắn lẫn trong bụi mù, hắn vẫn không dừng lại, máu hắn chảy ra tạo thành một vệt dài. Tuyệt không từ bỏ. Một tên Lưu Khấu gào lên như lang sói, hắn lao vào ôm chặt một tên Hán quân, há miệng cắn vào cổ họng của hắn cho đến khi đầu hắn bị quân Hán lạnh lùng chặt đứt, trước đó hai tay hắn cũng bị chặt cụt tới tận vai. Tuyệt không từ bỏ. Mã Dược giục ngựa chạy khắp bãi chiến trường. Hắn hùng hồn gào thét khắp chiến trường. Tất cả Lưu Khấu nghe thấy thanh âm của Mã Dược trong khoảnh khắc đều bị chấn động tựa như tim họ bị ai đó dùng kim đâm vào, trong thoáng chốc tất cả đều phát ra một luồng sinh khí mạnh mẽ. Chết đi. Cút ta. Lao tử và ngươi liều mạng. Ta cắn chết ngươi. Những tiếng hô ngay lập tức vang động khắp nơi, ý chí chiến đấu của Lưu Khấu vốn đã trùng xuống lại buộc phát một cách mạnh mẽ, thế trận của kỵ binh đang bị uy hiếp nghiêm trọng đông quật khởi trở lại. 800 Lưu Khấu đang ở trước trận tuyến của quân Hán lập tức cảm thấy phấn khích trở lại. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lẽo của một tên Hán quân vang lên sau trận. Một tên đô úy Hán quân có ánh mắt ấm lạnh, trong tay phải của hắn cầm một cây thiết cung lớn, tay trái hắn cầm một mũi tên sắc bén như nanh sói. Hơn nữa đây là loại mũi tên bọc sắt dày, bắn từ khoảng cách gần có thể xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào. Tuyệt không từ bỏ. Mã Dược vẫn không biết đến mối nguy hiểm, hắn vẫn đang cưỡi ngựa qua lại trong trận của quân thiết kỵ. Động viên tặc khấu chém giết điên cuồng. Hưu. Âm thanh xé gió vang lên mang theo ánh sáng chói mắt xuất hiện trên chiến trường, mũi tên bay tới đâm vào sau lưng Mã Dược. Phốc. Một cơn đau dữ dội, không thể tả xiết kéo từ lưng hắn truyền khắp cơ thể hắn, thân hình oai vệ đang ngồi trên lưng ngựa của Mã Dược nghiêng ngả, hắn cơ hồ sắp ngã ngựa. Đại đầu lĩnh. Điển Vi vừa vung kích chém bay đầu một tên tiểu giáo Hán quân định đánh lén Mã Dược vừa quay đầu nhìn lại, hắn thấy hai tay Mã Dược vẫn đang ôm lấy thân ngựa một cách nặng nề. Trên lưng hắn vẫn cắm một mũi tên trên áo trọng giáp, mũi tên rung lên không ngừng. Không được từ bỏ. Mã Dược hít thật sâu một luồng không khí nóng rực, vung tay hét lên. Đại đầu lĩnh. Ánh mắt Điển Vi chợt ngưng lại khi hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện một tên Hán quân cách đó khoảng hơn 10 bước đang giương cung lắp tên, lần này hắn nhắm ngay vào cổ họng Mã Dược. Trong mắt Điển Vi hiện ra sát khí. Cắt. Điển Vi quát to một tiếng, rục ngựa tiến lên một bước, cây đại thiết kích trong tay hắn đánh về phía trước. Đinh. Mũi tên như tia chớp bắn ra đã bị thiết kích của Điển Vi chặn lại.
Ui.
Tên đô úy hán quân thất kinh ngẩng đầu, hắn phát hiện tên tặc khấu đã áp sát hắn như một bóng ma. Điển Vi cười lạnh, hắn lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải chết, đồ ngu xuẩn.
Cắt.
Điển Vi hét lớn rồi rục ngựa lên trước. Ngăn hắn lại cho ta, ngăn hắn lại. Tên đô úy hán quân hét lớn, mười mấy tên binh sĩ hán quân ùa lên.
Chết đi.
Điển Vi thét lên, song thiết kích trong tay tung bay, huyết quang bắn lên không trung. Mười mấy tên hán quân kêu lên ngã xuống. Từng tên một nếu không phải bị chém đứt cổ thì cũng vỡ nát đầu, tuyệt không một tên nào có may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của tên đô úy hán quân hiện lên sự sợ hãi, hắn quay người chạy đi.
Còn muốn chạy sao?
Điển Vi cười nhạt, thiết kích như độc xà đâm ra, đồng thời với một tiếng hét vang như sấm, để lại mạng cho ta.
Dã thú, đám người đó là dã thú. Ánh mắt Tào Tháo lộ vẻ căm phẫn, hắn quay sang nói với Trần Cung và Trình Dục ở bên cạnh nói. Thậm chí cả hai đạo hán quân tinh nhuệ của hai vị tướng quân Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung cũng không thể cản nổi chúng. Nếu Mã Dược có thêm 3.000 thiết kỵ nữa thì ai thắng bại trong trận này cũng rất khó nói.
Trần Cung nói, xem ra hai vị tướng quân cũng không có cách nào ngăn cản 800 lưu khấu xông vào thành.
Sắc mặt ưu tư, Trình Phổ nói, tướng quân chúng ta còn nên ra lệnh cho hai tướng quân Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng tạm thời lui binh không? Một khi 800 lưu khấu và mấy trăm tặc khấu từ trường xã thành hợp lại thì quân ta sẽ nằm trong vòng vây của chúng, với bản tính hung hãn của mình Mã Dược có thể sẽ tàn sát tất cả.
Không, chẳng những không thể rút lui, chúng ta còn phải đánh vào trong. Ánh mắt Tào Tháo như bức hỏa, hắn quay đầu nhìn Hạ Hầu Uyên bên cạnh nói, Diệu Tài, ngươi xuất lĩnh 1.000 quân tăng viện, nhất định phải đánh vào trung quân của 800 lưu khấu, cho dù đánh tới người cuối cùng cũng phải ngăn cản không cho 800 lưu khấu quay vào thành.
Thần sắc Hạ Hầu Uyên nghiêm nghị, hắn nói, mặt tướng tuân mệnh.
Ánh mắt Trần Cung và Trình Dục lộ vẻ tôn kính, Tào Tháo vẫn đúng là Tào Tháo. Hắn đã ý thức được sự tồn tại của Mã Dược là một sự uy hiếp rất lớn. Chỉ cần hôm nay có thể đưa ra một đòn đánh quyết định giết chết Mã Dược thì có tổn thất toàn bộ quân đội thì cái giá đó cũng xứng đáng.
Phía sau trận của quân Hán.
Ánh mắt Chu Tuyển lạnh như băng, hắn nói với Hoàng Phủ Tung, Lao tướng quân, Mạnh Đức hình như muốn liều mạng với 800 lưu khấu.
Liều mạng cũng vô ích, Hoàng Phủ Tung trầm giọng nói, trung quân đã bị đánh tan.
Hiện tại không còn lực lượng nào có thể ngăn cản 800 lưu khấu đột nhập vào thành.
Thật không ngờ 800 lưu khấu còn khó đối phó hơn cả thiết kỵ Man Di ở Thảo Nguyên.
Không sao cả, dù cho 800 lưu khấu có đột nhập vào được trong thành thì cũng không thay đổi được tình thế, Chu Tuyển lãnh đạm nói, Trường Xã Thành là một cô thành, 800 lưu khấu có thể trụ vững như thế nào đây?
Chỉ cần công chiếm được Trường Xã Thành thì 800 lưu khấu sẽ mất đi căn cứ của mình, chúng sẽ chết không có chỗ chôn.
Ư, Hoàng Phủ Tung gật đầu nói, lần này chúng ta đã tận dụng được cơ hội sát thương kỵ binh của chúng, lưu khấu đã tổn thất ít nhất 1.000 kỵ binh, chúng có thể phải ngưng chiến.
Ánh mắt Chu Tuyển lạnh lẽo, hắn quay lại nói với tên quan quân truyền lệnh lui binh.
Ô ô.
Trong nháy mắt, âm thanh trầm thấp của hiệu lệnh vang lên, hán quân đang chém giết cùng 800 lưu khấu nghe thấy hiệu lệnh lập tức xoay người lui về phía sau, rút lui rất có trật tự. 800 lưu khấu cũng đã kiệt sức nên cũng không truy đuổi theo mà nhanh chóng hội họp với hơn 200 kỵ binh dĩnh xuyên ra ngoài thành nên đón rồi từ từ lui vào trong thành.
Trong trận của quân Tào Tháo ở phía xa.
Ai, đáng tiếc.
Hai tay Tào Tháo đấm vào nhau, sắc mặt hắn rất ảo não.
Đại đầu lĩnh Liêu Hóa lảo đảo từ trên lâu thành đi xuống cổng thành, hắn quỳ rạp xuống trước ngựa Mã Dược, hắn khóc nói, đại đầu lĩnh, người đã quay lại, các anh em cứ nghĩ người sẽ không quay lại nữa, hu hu.
Cứ khóc đi, Mã Dược ngã lăn ra khi nhảy từ trên lưng ngựa xuống.
Điển Vi vội vàng tiến đến dỡ hắn dậy lại bị hắn đẩy ra, Mã Dược lãnh đạm nói, ta còn chưa yếu đến mức cần có người đỡ.
Chu Thương đâu?
Mã Dược đảo mắt tìm kiếm, nhưng hắn không phát hiện ra bóng dáng của Chu Thương, hắn vội hỏi, Chu Thương chết rồi sao?
Một tên tiểu đầu mục Lưu Khấu tiến lên quỳ rạp trước mặt Mã Dược, giọng buồn bã nói, đại đầu lĩnh, Chu Thương đầu lĩnh đã chết trong trận đánh rồi.
Chết trong trận đánh?
Lông mày Mã Dược dựng lên, hắn lanh đạm nói, thi thể đâu?
Có tìm được thi thể không?
Tên tiểu đầu mục lắc đầu nói, không tìm được.
Thúi lắm, không tìm được thi thể có nghĩa là chưa chết, Mã Dược hừ một tiếng, hắn đi về phía đoạn tường thành đổ.
Hắn đi qua những thi thể nằm ngổn ngang trên lối đi, hắn cất tiếng gọi to, Chu Thương, ra đây đi, lăn ra đây đi.
Tiếng kêu lớn của Mã Dược làm tất cả tặc khấu trên dưới lâu thành chú ý, mọi người vội vã chạy tới lỗ hổng trên tường thành nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản hắn. Tất cả chỉ dám đứng từ xa nhìn theo dáng hùng vĩ của hắn, trên lưng hắn vẫn còn dính một mũi tên. Trông hắn giống như loài dã lang,
hắn tìm kiếm trong đám thi thể lẫn lộn của quân tặc Khấu và Hán quân, tìm kiếm thuộc hạ trung thành của hắn.
Đại đại đầu lĩnh.
Đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt, nhưng Mã Dược nghe khá rõ ràng, hắn lập tức xoay người lại, Mã Dược quỳ gối xuống, hắn dùng cả hai tay hất các thi thể sang bên, một đống lớn dính đầy máu và cả nội tạng. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một gương mặt quen thuộc.
Chu Thương, ta biết ngươi vẫn còn sống.
Ngữ khí của Mã Dược vẫn như trước, lạnh như băng không có một chút sắc thái tình cảm nào, nhưng Chu Thương đang mệt mỏi, vẻ vải muốn chết thì lại thấy rất vui sướng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chu Thương là một hán tử, lưng hùm, vai gấu, mình cao 8 thước, không thích khóc lóc ủy mị như nữ nhân cũng bật khóc, ôm chân Mã Dược, đại đầu lĩnh, Chu Thương mang phiền toái cho người và các huynh đệ, hu, hu, hu.
Đứng dậy, đừng có nằm như xác chết thế.
Mã Dược hung hăng đá vào mông của Chu Thương một cước, Chu Thương nén đau há miệng cười, nhưng nụ cười của hắn lại có chút hồn nhiên chứ không có một tia tức giận nào. Vào thời khắc này, dù hắn có bị đại đầu lĩnh đạp chết thì hắn cũng thấy cao hứng, bởi vì đại đầu lĩnh đã mang theo các huynh đệ trở về, mấy vạn quân Hán tinh nhuệ cũng không thể ngăn chặn đại đầu lĩnh quay lại. Đại đầu lĩnh không bỏ rơi các huynh đệ, người vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi huynh đệ. Từ trong đám đông, Bùi Nguyên Thiệu và Quản Hợi tiến ra, cả hai đỡ thân hình nhuốm đầy máu của Chu Thương dậy.
Ha ha ha, khụ khụ khụ.
Chu Thương quay đầu lại nhìn Quản Hợi rồi lại nhìn Bùi Nguyên Thiệu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa cười vừa ho, ho dữ dội, ho đến khi bật cả máu ra ngoài. Nhưng Mã Dược vẫn chưa đi xuống, hắn vẫn đứng ở đoạn thành đổ nát, hít một luồng không khí nóng rực, ánh mắt lạnh như băng nhìn trong ngoài lỗ hổng. Trên tường thành tất cả tặc Khấu theo bản năng bị ánh mắt của Mã Dược làm cho tất cả như nín thở. Trận chiến này chúng ta thương vong nặng nề. Hơn ngàn tướng sĩ đã anh dũng bỏ mạng bên ngoài thành. Trước khi tới đây chúng ta cũng đã biết rất nhiều huynh đệ sẽ phải bỏ mạng ở đây, thậm chí cả ta nữa. Nhưng chúng ta vẫn tới và đã tới.
Hai mắt Mã Dược vằn lên những tia máu, những kỵ binh Lưu Khấu đang tụ tập ở đây chỉ còn lại một nửa.
Khi bắt đầu trận đánh thì có gần 2.000 kỵ binh nhưng chỉ có không đến 1.000 kỵ binh có thể đột phá vòng vây vào trong thành. Đội trọng giáp thiết kỵ của Hứa Chử thương vong nặng nề nhất, chỉ còn lại có hơn 10 kỵ binh vào được trong thành. Điều càng làm cho Mã Dược lo lắng đây là lần đầu tiên 800 Lưu Khấu mất đi thế chủ động trên chiến trường, gần 100 bộ trọng giáp bị tổn thất cũng không thu hồi lại được, gần 100 bộ trọng giáp rơi vào tay quân Hán, rất có thể sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Một khi Hán quân phát hiện ra bí mật của trọng giáp thiết kỵ thì 800 Lưu Khấu sẽ mất đi lợi thế tối thượng của mình.
Hai mắt Chu Thương cùng Liêu Hóa thoáng chốc đỏ hoe, bọn họ cũng biết Mã Dược không ngần ngại tổn thất để đánh giết xông vào thành chỉ nhằm mục đích trợ giúp bọn họ phá vây ra ngoài.
Mã Dược hít một hơi thật sâu, hắn oai nghiêm nói, nhưng hôm nay ta phải nói cho các ngươi biết, cho dù phải trả giá đắt như nào ta cũng phải xông vào thành, bởi vì các ngươi là huynh đệ của ta, là huynh đệ tốt của Mã Dược ta tuyệt không thể vứt bỏ các ngươi. Cho dù trong thành chỉ còn một huynh đệ thì ta cũng phải quay lại.
Tuyệt không vứt bỏ.
Tuyệt không vứt bỏ.
Việc cùng Mã Dược đánh giết xông vào thành làm cho gần 1.000 kỵ binh Lưu Khấu bị kích động, chúng điên cuồng giơ cao tay hò hét ầm ĩ.
Chu Thương, Liêu Hóa cùng tất cả tặc Khấu Dĩnh Xuyên bị kích động bởi bầu không khí hừng hực cũng reo hò cuồng nhiệt cho đến khi Mã Dược thản nhiên giơ cao tay phải. Thanh âm reo hò của tặc Khấu đột nhiên dừng lại. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cho dù tình cảnh ác liệt như thế nào, nguy cấp như thế nào, thậm chí đang ở núi đao biển lửa thì ta cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một huynh đệ nào. Cho dù là chết các huynh đệ cũng phải chết chung một chỗ. Tất cả con mắt của mọi người đều bắt đầu nóng lên, kể cả những tên tặc Khấu Dĩnh Xuyên đã từng ngang ngược, coi thường Mã Dược. Giờ khác này bọn họ hoàn toàn bị lời nói của Mã Dược làm khơi dậy nhiệt hỏa trong lòng.
Mã Dược hít một hơi thật sâu nói, các ngươi phải nhớ kỹ, không bao giờ được từ bỏ. Vô luận các ngươi bao vây chặt chẽ hay bị hãm vào tuyệt cảnh thì các ngươi cũng nhớ kỹ, Mã Dược ta sẽ không bao giờ từ bỏ các ngươi.
800 huynh đệ Lưu Khấu sẽ không bao giờ từ bỏ các ngươi, cho nên các ngươi không có bất kỳ lý do nào để từ bỏ.
Tuyệt không từ bỏ.
Liêu Hóa vung cao tay hét lên.
Tuyệt không buông vũ khí.
Tất cả tặc Khấu Dĩnh Xuyên phấn khích reo hò.
Rất tốt, Mã Dược gật đầu, hắn lạnh lùng nói, các huynh đệ, hãy ghi nhớ mãi trong lòng, hôm nay chúng ta tuyên thể, tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông vũ khí.
Đại doanh của Tào Tháo, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều đến viếng thăm hắn ngay trong đêm.
Chu Tuyển cười nói, Mạnh Đức, ngươi vẫn còn đang giận ta cùng Hoàng Phủ tướng quân đúng không?
Tào Tháo miễn cưỡng cười nói, Tháo không dám.
Chu Tuyển nói, Mạnh Đức không nên như thế, tuy rằng chúng ta đã để cho 800 Lưu Khấu đột nhập vào trong thành, nhưng tình cảnh của chúng vẫn chưa thay đổi, vẫn bị đại quân của chúng ta bao vây, chuyện tiêu diệt chúng chỉ còn là một sớm một chiều.
Tào Tháo bùi ngùi thở dài. Tháo chẳng qua chỉ là tiếc cơ hội đã bị bỏ lỡ chứ không có ý gì khác, xem ra tên Mã Dược này cũng là loại người đa mưu túc trí. cần tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt, cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa cũng đáng, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hoàng phủ Tung lạnh nhạt nói, Mạnh Đức yên tâm, Mã Dược không thể chạy thoát được. Trường xã này sẽ là nơi chôn thây hắn. Trần Cung ở bên cạnh đột nhiên nói, nhị vị tướng quân, 800 lưu khấu có thể thừa dịp đêm tối phá vòng vây, chúng ta phải sớm phòng bị.
Phá vòng vây ư?
Tiên sinh có căn cứ gì không?
Chu Tuyển không cho là đúng, hắn nói, 800 lưu khấu nếu lợi dụng đêm tối phá vây chỉ có thể lựa chọn phương sách trang bị nhẹ, di chuyển nhanh, không thể nào mang theo lương thực và khí giới cồng kềnh. Tuy nhiên đại quân cần phải có lương ăn, chiến mã cần cỏ khô, 800 lưu khấu tại sao phải theo kế sách này? Ở lại Trường Sa còn có thể chống đỡ được mấy ngày, một khi rút lui chỉ sợ không thể sống nổi qua 3 ngày.
Trần Cung trầm ngâm nói, cũng không có căn cứ, đó chỉ là trực giác của tại hạ.
Trình Dục nói, Công Thai nói không phải không có lý, hành động của 800 lưu khấu vô cùng khác thường. Nếu theo quy luật tác chiến thông thường thì kỵ binh của Mã Dược vẫn ở lại ngoài thành, quấy rối sau lưng quân ta làm cho quân ta không thể dốc toàn lực công phá thành được mới là thượng sách, nhưng hành động hôm nay của Mã Dược trái với lẽ thông thường, hắn tự nhiên phải đột phá vào trong thành cho dù thương vong lớn đến đâu, tại sao vậy?
Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai rất nghiêm trọng.
Hạ Hầu Đôn ở bên cũng không cho là đúng, hắn nói, chuyện này không đơn giản như vậy, trong thành Trường xã có huynh đệ của Mã Dược.
Mã Dược tuy là tặc khấu nhưng cũng là một hán tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc huynh đệ của hắn ở trong thành bỏ chạy một mình.
Như người vừa tỉnh ngộng, Trần Cung nghe vậy mặt hắn liền biến sắc.
Hắn thất thanh nói, tại hạ biết rồi, tối nay 800 lưu khấu sẽ phá vòng đây.
Phốc, Mã Dược nhổ cho bụi dính trong mũi ra ngoài cửa, lúc này chỉ có một con đường sống mong manh, hành động phải nhanh chóng không thể chần chừ được. Vì thế không thể mang toàn bộ mọi thứ đi theo. Mỗi người chỉ mang theo binh khí.
Hiện tại quân Hán vẫn chưa biết Hổ Lao Quan đã bị chúng ta chiếm, bọn chúng cho rằng chúng ta chỉ còn mỗi con đường tử thủ Trường xã mà sẽ không chủ động tìm cách phá vây, hoặc ít nhất cũng không phá vây nhanh như thế, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta không thể phá vây từ cửa Nam nơi quân Hán cố ý thả lỏng.
Ở cửa Nam nhất định có quân Hán mai phục, đây là một cái bẫy.
Chúng ta phải phá vòng vây từ chỗ mà quân Hán không ngờ được.
Nói xong, Mã Dược dùng mũi thanh đao chỉ lên tấm bản đồ trên mặt đất, vây xung quanh Mã Dược, ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, Chu Thương như bất động nhìn vào đó, tất cả đồng thanh hỏi, cửa Bắc.
Không sai.
Mã Dược trầm giọng nói, ta đang cất giấu hơn ngàn chiến mã ở trong khu rừng ngoài cửa Bắc. Chỉ cần có thể đột phá được vòng vây của quân Hán là có thể lên ngựa trốn thoát.
Quân Hán mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể dựa vào hai chân để đuổi kịp chúng ta.
Sắc mặt Liêu Hoa ưu tư, hắn nói, nhưng đại đầu lĩnh, kỵ mã có 1.000 mà huynh đệ Dĩnh Xuyên chỉ còn hơn 2.000 người, liệu có đủ không?
Mã Dược lãnh đạm nói, vậy là đủ rồi.
Lòng Liêu Hoa trầm xuống, hắn gật đầu.